truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, người khác đòi tiền, người muốn mạng. Gió lạnh như lao, quần quận phàm trần làm cái thất gỗ, thiên hạ thương sinh đều là thịt cá. Thiên địa là bàn, chúng sinh là con, thế gian có thể làm chấp cờ chi thủ người, có thể có mấy người. Vạn cổ đại lục, thông thiên phủ. Theo thương khung nhìn xuống, thông thiên phủ tựa như là một phương con dấu đắp lên sơn mạch kẽ hở bồn địa bên trong. Thương hải tăng điển, triều đại thay đổi. Nhường cái này thiên cổ cũ thành phủ thêm một tầng thật dày lịch sử áo ngoài. Đại nghiệp 9 năm đến 12 năm, thiên tai nhân họa không ngừng. Núi lửa, địa chấn, biển động, rét cam cam. Hoạn quan loạn chính, ngoại thích tham gia vào chính sự, triều đình thanh tẩy, lưu dân nhao nhao khởi nghĩa sau đó lại bị trấn áp. Vạn cổ đại lục phía trên, nạn dân chạy nạn triều như măng mọc sau mưa đồng dạng không ngừng toát ra. Thâm sơn cùng cốc chi địa, núi cao rừng rậm chỗ, vết chân người cơ hồ đã tuyệt tích. Tây bắc đông bắc các vùng, càng là xuất hiện trăm đảo mờ không có người ở, ngàn dặm không gà minh thảm liệt cảnh tượng. Đó là cái mạnh được yếu thua, mạng người như cỏ rác thời đại. Cũng là phong vân thay nhau nổi lên, anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại. Thông thiên thành ngũ hoàn bên trong thành, Tô Mục một bên hướng bên trong miệng đút lấy bánh, một bên chen qua chen chúc đường đi, cảnh giác cùng mỗi một cái đến gần người bảo trì cự ly. Tại cái nhìn này nhìn không hết đầu trong dòng người, tuy tiện nện một cục gạch xuống dưới. Năm người bên trong liền có một cái không phải ăn cắp chính là lưu manh. Còn có hai cái là bang phái đệ tử, một cái là người tập võ. Trên hơn phân nửa con đường, Tô Mục thân hình thoát một cái, tiến vào ven đường trong hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ rất hẹp, chỉ có thể thông hai cái song song người. Một bước vào ngõ nhỏ, nước mũi mùi nước tiểu khai để cho người ta như muốn buồn nôn. Ở kiếp trước Tô Mục trong mắt, nơi này căn bản cũng không phải là người đợi địa phương, liền xem như chuồng heo hoàn cảnh cũng so nơi này tốt. Nhưng ở cái thế giới này, người sống thật đúng là không như lợn. 3 năm trước đây, Tô Mục xuyên qua mà tới. Theo vừa mới bắt đầu dù là hô hấp cũng cảm thấy là cực hình tra tấn đến quen thuộc cái thế giới này pháp tắc sinh tồn vẹn vẹn mất 1 tháng thời gian. Vài miếng tiền giấy như hoa tuyết đồng dạng từ trên đỉnh đầu bay xuống. Tô Mục bước chân có chút dừng lại, ngẩng đầu lên đầu, nhìn thấy tiền giấy vẩy xuống cửa sổ nhân ra. Xuyên thấu qua ngọn đèn hôn ám, tựa hồ có một thân ảnh tại trên xà nhà lắc lư. Lao lương ra không có. Cửa hông bị kéo ra nửa cái mặt khe hở, Trương lão thực trừng mắt cơ hồ lồi ra hốc mắt trong mắt, trừng trừng đối với Tô Mục thở dài nói. Nay tấm quỷ dạng tôn vinh không phải trời sinh như thế, mà là Trương lão thực tế quá gầy, mà lại bởi vì thiếu khuyết muối ăn mới dần dần trở nên xấu như vậy lâu. Lương thúc không có chịu nổi. Hôm trước phát sốt ta liền biết rõ hắn không chịu nổi, cũng không, sáng nay không có người. Vừa rồi ta vào chỗ trong sân nhìn xem lão lương nàng dâu đem tự mình treo trên xà nhà. Bọn hắn phía dưới không có đứa bé, cũng là đi không ràng buộc. Hy vọng kiếp sau đầu thai đừng làm người quá khổ. Thế đạo này càng ngày càng không có đường sống, nếu như A Thành vẫn là bộ khoái liền tốt, hiện tại cái này thời gian, có hôm nay không có ngày mai. Tô Mục nhãn thần có chút tối sầm lại, mí môi. Ta không có ý tứ gì khác, chính là thuận miệng nói một chút, ngươi đừng để trong lòng. Trương lão thực vội vàng hướng lấy Tô Mục khó xử cười nói. Trương thúc, ta trở về. Muộn lên sớm điểm ngủ. Hai mắt nhắm lại vừa mở, một đêm liền đi qua. Tô Mục tăng tốc bước chân, về tới nhà mình cửa gỗ trước, xuất ra chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Sau lưng cửa gỗ mở ra, Tiểu Mục trở về rồi. Ừm, Xuân Lan tỷ, cho. Tô Mục từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ, chống đỡ đến Xuân Lan trước mặt. Tạ ơn Tiểu Mục. Không cần cảm ơn, chính là thuận đường sự tình, ta vào nhà. Ừm, ta điểm ngọn đèn. Xuân Lan tỷ nhu nhu nói. Từ trong nhà dẫn theo một chiếc đèn lồng đỏ nhỏ, treo ở cửa gỗ bên ngoài. Đèn lồng đỏ nhỏ trên bị may may vá vá không biết rõ bao nhiêu lần, tại trong gió nhẹ có chút chập chờn. Tô Mục con ngươi có chút co rụt lại, lơ đãng thở dài một tiếng quay người trở lại cửa gỗ về sau. Trong sân, trưng bày mục nhân, cọc sắt. Viện lạc bên cạnh mọc ra một gốc đã nửa khô cây giả, dưới cây giả, một trương thạch bản trên xuống đầy lá cây. Nhìn xem trong nhà không có động tĩnh, Tô Mục biết rõ đại ca vẫn chưa về. Một thế này, Tô Mục phụ thân vốn là trấn vực ti bộ khoái, 7 năm trước bởi vì được hy sinh vì nhiệm vụ, đại ca Tô Thành liền thay phụ thân vị trí. Mặc dù chỉ là tầng dưới chốt nhất thanh y bộ khoái, nhưng tốt xấu là nâng lên cơm nhà nước bát. Nhưng không biết do cái gì nguyên nhân, 2 năm trước đại ca bởi vì chống đối cấp trên bị cách chức, sau khi trở về Tô Thành đổi phế một đoạn thời gian. Sau đó không thể tưởng tượng nổi gia nhập Bạc Thủy Bang. Trải qua 2 năm dốc sức làm, Bạc Thủy Bang càng ngày càng lớn mạnh. Tô Thành cũng thành Bạc Thủy Bang tiểu đầu mục. Trước kia, Tô Thành là bộ khoái, mặc dù chỉ là thanh y bộ khoái nhưng dựa vào cái thân phận này còn có thể cháo được hàng xóm. kia đoạn thời gian các hương thân thời gian mặc dù trôi qua khổ, nhưng cũng không có bị ai khi dễ. Có thể từ khi Tô Thành bị cách chức về sau, mảnh này không lớn thế ngoại đảo nguyên cũng bị thời gian dần trôi qua bị bang phái thế lực thẩm thấu tiến đến. Tô Thành mặc dù là bạc thủy bang người, nhưng cũng chỉ là cái hàng tiểu bối, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bang phái thế lực xúc tu luồn vào đến mà bất lực. Tiến vào phòng bếp, nhóm lửa nấu cơm. Mịt mờ khói bếp dâng lên, không có một lát, mùi cơm chín liền từ trong phòng bếp phiêu tán ra. Thừa dịp đại ca vẫn chưa về, Tô Mục đi vào sân nhỏ thông lệ sông quan thẻ. Trong sân đứng vững, hai chân chuyển hướng, cùng vai rộng bằng nhau. Có chút hợp mục, thân thể ở vào đứng im buông lỏng trạng thái, tựa như là lơ lửng ở trong nước trứng gà, lực cất vào bên trong, tức liễm tại thần. Đột nhiên, Tô Mục hai tay bỗng nhiên nắm tay, một đạo khí toàn theo Tô Mục dưới chân nổ tung. Thùng thùng. Hai tiếng mạnh mẽ tiếng tim đập vang lên, Tô Mục thân thể run nhẹ nhẹ. Tại mắt thường không thể gặp quần áo dưới, cơ bắp như gợn sóng đồng dạng cổ động, tựa như dưới da có linh xả tại du tẩu. Không có một lát, Tô Mục lỗ chân lông liền mở ra, mồ hôi theo lỗ chân lông bên trong tràn ra. Vừa mới tràn ra mồ hôi phảng phất đụng phải nung đỏ nồi sắt, mồ hôi trong nháy mắt khí hóa. Thời gian dần trôi qua, Tô Mục chung quanh liền xuất hiện một cái kỳ quan. Theo Tô Mục quanh thân dâng lên nồng vụ tụ mà không tiêu tan, đem Tô Mục sấn thác như tiên nhân đồng dạng siêu phàm thoát tục. Không đồng nhất một lát, màu trắng nồng vụ liền biến sắc, màu sắc càng ngày càng đậm trong chớp mắt liền trở nên xanh thảm. Theo mây mù liền thành ý lam sắc, Tô Mục thân thể cũng kịch liệt run rẩy lên. Trên gương mặt cơ bắp kịch liệt co rút lấy, chau mày gắt gao cắn chặt hàm răng, phảng phất thừa nhận lớn lao thống khổ. Lam sắc càng ngày càng sâu, nhưng đến xanh thảm cực hạn muốn chuyển đổi thành xanh đậm thời điểm lại gắt gao ke trở lại không thể lại tiến thêm. Qua mấy tức, Tô Mục chung quanh mây mù chậm rãi tán đi, lưu lại Tô Mục thở hồng hộc thân ảnh. Quả nhiên đơn thuần dựa vào tu luyện đã đến cực hạn. Nói, Tô Mục sờ lấy lồng ngực, sinh tử tế đàn vị trí. Tô Mục nếu là người xuyên việt, lại thế nào khả năng không có kim thủ chỉ bạn sinh đâu. Vừa mới xuyên qua kia một lát hắn liền biết rõ cái này kim thủ chỉ, nhưng 3 năm qua Tô Mục một lần đều không dùng qua. Không phải là không muốn dùng, mà là không dám dùng. Tô Mục kiếp trước cũng là nhìn không ít tiểu thuyết, thiên hình vạn trạng kim thủ chỉ gặp qua không ít. Đòi tiền, muốn linh khí, còn có một số đặc thù đam mê. Kim thủ chỉ muốn cái gì Tô Mục đều có thể cho, dù là lại khó, chỉ cần có thể quật khởi, tiết tháo ném đi lại có làm sao. Có thể ngươi muốn mạng, vậy liền thật không cho được. Sinh tử tế đàn, trước mắt mà nói có 3 cái nghịch thiên tác dụng. Thứ nhất, tiêu hao tuổi thọ hối đoái tu vi, 1 năm tuổi thọ hối đoái nửa năm tu vi. Thứ hai, tiêu hao tuổi thọ sửa chữa phục hồi thương thế. Thứ ba, tiêu hao tuổi thọ ngắn thời gian bên trong thu hoạch được cường đại lực lượng. Tế hiến 10 năm tuổi thọ thu hoạch được gấp 5 lần thực lực, tế hiến 30 năm tuổi thọ buộc phát 15 lần lực lượng. Nếu là ngươi tế hiến 1 giáp, vậy liền lợi hại. Đang đắng 30 lần tu vi. Nhưng Tô Mục năm nay 17 tuổi, còn lại tuổi thọ còn có hay không 1 giáp cũng không biết rõ. Kim thủ chỉ rất đơn giản, rất thô bạo. Nếu như không phải dùng tuổi thọ làm đại giới, cái này kim thủ chỉ là tương đương hương. Nhưng cái đồ chơi này lại muốn mệnh, Tô Mục đành phải coi nó là làm cuối cùng của cuối cùng át chủ bài. Kim thủ chỉ không thể dùng, liền dựa vào tự mình cố gắng cuối cùng được chưa? Nói như thế nào cái thế giới này tốt xấu là cao vũ thế giới, cường giả đỉnh cao có thể trong chớp mắt ngang ngàn dặm. Siêu phàm phía trên võ giả càng là có thể phi thiên độ địa, truy tinh cầm nguyệt, đốt núi nấu biển, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Cảnh giới võ học tổng cửu phẩm đến nhất phẩm phía trên chính là tiểu tông sư, đại tông sư, siêu phàm, hiển thánh, hóa tiên, hóa thánh vân vân. Chỉ cần chịu cố gắng, chịu khổ, luôn có một ngày xảy ra đầu người địa. Đợi đến cầu đến cuối cùng, cũng sẽ phải có tất cả. Cũng không có cái gì chứng dụng. Đại đa số người từ lúc vừa ra đời liền cơ hồ chú định. Đừng nói trở thành cao thủ, chính là nghĩ trở thành võ giả, ngươi cũng không xứng. Võ giả tu luyện, pháp, lữ, tài, địa khuyết một không có thể. Công pháp trọng yếu không cần nói cũng biết, thiên hạ võ giả, tổng cửu phẩm đến nhất phẩm, ngươi tu luyện dạng gì công pháp liền chú định ngươi cao nhất có thể đi đến mấy phẩm. Cho dù ngươi thiên tư chắc tuyệt, nộ tính tuyệt đỉnh, cũng nhiều nhất tránh thoát công pháp hạn chế tăng 1 phẩm. Nói cách khác một bản chỉ có thể tu luyện tới tam phẩm công pháp, ngươi coi như đem nó luyện đến hóa mục nát thành thần kỳ, nhiều nhất chỉ có thể trở thành nhị phẩm võ giả. Lại hướng lên, nhất định phải đạt được cao cấp hơn công pháp mới được. Lữ là bạn lữ, nhưng càng là chỉ những cái kia có thể tại ngươi trưởng thành trên đường trợ giúp ngươi, chỉ điểm ngươi, khích lệ ngươi người. Chỉ có công pháp vùi đầu khổ luyện là không có thu hoạch. Một cái võ giả trưởng thành trên đường, tất không thể thiếu các loại lịch luyện, trải qua, gặp trắc trở. Một cái võ giả đi qua đường, nhất định là một đường long đong, một đường núi thây huyết hải, một đường thăng trầm. Tài là tiền tài, cũng là tài nguyên. Tài nguyên đối võ giả trọng yếu có thể nói tính quyết định. Công pháp tốt xấu, tại ngay từ đầu không có rõ ràng chênh lệch, nhưng tài nguyên tốt xấu có thể từ vừa mới bắt đầu liền kéo ra kinh khủng chênh lệch. Có ít người, linh mễ linh dược, các loại thiên tài địa bảo coi như ăn cơm, tiểu nhồi vị hướng trong thân thể quán linh lực, coi như một con lợn, tu luyện cũng có thể một ngày ngàn giảm. Cái gì là thiên tài, cái gì kinh thái tuyệt diễm? Cái gì 13 tuổi nhập lục phẩm cảnh giới, 20 tuổi nhập tam phẩm cảnh giới? Đều là bị cho ra. Không có kia đếm mãi không hết thiên tài địa bảo, chỉ dựa vào thân thể bản thân khí huyết nghĩ tại mười mấy tuổi niên kỷ tu luyện tới lục phẩm ngũ phẩm không phải cái gì nằm mơ, mà là muốn chết. Thân thể sớm đã bị rút thành thây khô. Đương nhiên là chỉ động thiên phúc địa, có chút địa phương linh khí dồi dào, bày lên một cái tụ linh trận pháp về sau coi như không tu luyện, ngủ suốt ngày cũng mỗi giờ mỗi khắc không phải tắm rửa tại linh khí bên trong. Thân thể quanh năm bị linh khí thẩm thấu, không chỉ có sẽ thời gian dần trôi qua cải biến tư chất căn cốt, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên mấy lần không thôi. Cái này bốn dạng đồ vật hợp nhất, mới có một phần ngàn vạn xác suất tích tụ ra một cái siêu phàm cảnh trở lên cao thủ. Không tiền không thế, không có bối cảnh không gốc gác người dân đen muốn học vò nghị trở thành cao thủ. Nam mơ đâu? Chương 02, ta nhảy lên chính là một đao. Cho nên nha, cái gì sau khi xuyên Việt 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây? Ước hẹn 3 năm, nhanh chóng quật khởi. Treo lên đánh Nam Sơn Tông Môn, chân đá Bắc Hải Tông Sư, vượt ngang Đông Tây Thiên vực hai bên bờ. Một tay kình thiên kéo thương sinh vẫn như cũ phất tay cả thế gian vô địch loại sự tình này. Làm một chút mộng vẫn được, thật muốn như thế cho là như vậy, khả năng hiện tại Tô Mục mộ phần cỏ cũng già cao. Theo lý thuyết, Tô gia cha truyền con nối chấn vực ti bộ khoái, làm sao hẳn là có chút nội tình a? Nói đến thật là có, Tô Mục thái tổ gia gia, cũng chính là Tô Mục gia 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 là cái cẩm y bộ khoái, nghe nói lúc ấy một thân tu vi vào bát phẩm. Nhưng đến Tô Mục gia gia ba ba thời điểm, đến chết lăn lộn cái áo lam tuần bổ, sau đó Tô Mục ra ra thảm hại hơn, đến chết lăn lộn đến thanh y bộ khoái. Tô Mục lao cha cũng rất không chịu thua kém, không tiếp tục rơi xuống phẩm cấp. Cũng thật sự là không tiếp tục rơi xuống lò gấp. Tô gia liền liền tổ truyền kim thân đan khí quyết cũng chỉ còn lại 3 tầng bản thiếu, tổ truyền thất tuyệt đao pháp vốn nên có thất thất 49 đao, hiện tại chỉ còn lại 7 đao. Liền cái này hai quyển không trọn vẹn bí tịch, Tô Thành tu luyện 30 năm mới đem kim thân đan khí tu luyện tới tầng thứ 3. Thất tuyệt đao pháp luyện đến thứ tư đao. Tô Mục Thiên Phú còn cao hơn Tô Thành nhiều lắm, ngoại trừ kim thân đan khí tu luyện tới tầng thứ 3 bên ngoài, thất tuyệt đao pháp đã tu luyện tới thứ 5 đao. Vẹn vẹn mất 10 năm thời gian liền vượt qua tu luyện 30 năm đại ca, Tô Mục không có kiêu ngạo. Liên cửu phẩm võ giả đều không phải là bây giờ không có kiêu ngạo tư cách. Nghỉ ngơi một lát về sau, lao nhanh khí huyết thời gian dần trôi qua lắng lại xuống dưới. Kim thân đan khí chỉ có 3 tầng. Mà đả thông khí hải khiếu huyệt là thuộc về tầng thứ tư công pháp. Theo trên lý luận tới nói, chỉ cần Tô Mục là kỳ tài ngút trời, đem cái này 3 tầng công pháp tu luyện tới hóa mục nát thành thần kỳ, cũng là có thể đả thông khí hải khiếu huyệt. Nhưng hiển nhiên, Tô Mục đánh giá cao chính mình. Cộc 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 tiếng gõ cửa vang lên, đánh gãy Tô Mục suy nghĩ. Kéo cửa ra, là đối cánh cửa Xuân Hoa tỷ, người mặc một thân lục sắc vé áo, lòng dạ mở rộng, màu đỏ cài yếm trên thêu lên một đôi bên ương lịch nước. Tiểu Mục, Thành đại ca còn chưa có trở lại a? Còn không có đâu, gần nhất cũng không biết rõ làm sao vậy, đại ca trở về một ngày so một đêm. Xuân Hoa tỷ, ngươi tìm ta ca có việc? Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là nghĩ muốn mượn điểm đường hôm nay quả quả sinh nhật, ta muốn cho nàng ăn ngọt. Quả quả sinh nhật a? Ngươi chờ. Tô Mục quay người đi vào, rất nhanh lại trở lại cửa ra vào đem một cái nhỏ giấy dầu bao đưa cho Xuân Hoa. Đừng nói có cho mượn hay không, đưa quả quả. Chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Cái này như thế nào cho phải? Không có gì không tốt, ta cũng rất ưa thích quả quả, nàng như vậy hiểu chuyện. Ta ơn Tiểu Mục, kia ta trở về. Ừm. Không phải Tô Mục không hiểu cấp bậc lễ nghĩa không đồng ý Xuân Hoa vào cửa, Xuân Hoa phải vào Tô Mục cánh cửa ngược lại đối Xuân Hoa không tốt. Một cái cô độc không nơi nương tựa nữ nhân, bức bách tại sinh hoạt bức bách, còn muốn nuôi sống một cái nữ nhi làm lên ra thị sinh ý là không thể thế nhưng. Nhưng đã làm ra thị sinh ý liền không thể bước vào nhà lành cánh cửa, nhất là Tô gia loại này chỉ có hai huynh đệ cái lại cũng không có thành gia gia môn. Ngươi một cái tối hầm lò chạy Tô gia làm cái gì? Có cái gì ý đồ? Con thỏ đều không ăn cỏ gần hang đâu, cũng làm chuyến đi này còn muốn làm nhà lành phụ. Kỳ thật Tô Mục cũng đã sớm phát hiện, Xuân Hoa là ưa thích đại ca. Mà lại đại ca cùng Xuân Hoa tỷ quan hệ tựa hồ rất không thuần khiết. Mặc dù Tô Thành cho tới bây giờ đều là phủ nhận. Nhưng phủ nhận thời điểm kia khỏe miệng lộ ra dâm đãng tiếu dung lại đã sớm đem hắn bán. Nhị đệ, mở cửa, ta trở về. Tô Mục còn chưa đi đến cửa ra vào, liền nghe đến đối diện tiếng mở cửa. Thanh đại ca trở về rồi.
Ai, trở về, Xuân Hoa, ta nhớ được hôm nay là quả quả sinh nhật, ta cho nàng mang theo cái bút bê vải.
Làm sao cửa ra vào đốt đèn rồi?
Hôm nay hảo hảo bồi bồi quả quả, cũng đừng đốt đèn.
Ừm, nghe Thành đại ca.
Tô Mục cố ý chậm bước chân, đi đến cửa ra vào thời điểm cũng hơn một phút đồng hồ.
Kéo cửa ra, liền thấy Tô Thành tấm kia cười đến cùng hoa cúc đồng dạng mặt.
Không nói nói dối, Tô gia hai huynh đệ cái này vẻ mặt giá trị tại toàn bộ Thông Thiên phủ đô là đỉnh tiêm.
Tô Thành đã hơn 30, nhưng không có nửa điểm trung niên đại thúc đầy mỡ.
Ngũ quan tuấn lãng, củ hấu rõ ràng, vô luận từ cái kia góc độ cũng như đao gọt đồng dạng lập thể.
Nhất là trên cằm kia gợi cảm dâu quai nón, nếu như đặt ở Tô Mục kiếp trước ổn thỏa Kim Thành Vũ.
Tô Mục hình dạng hơn tại Tô Thành phía trên, nếu như đẹp trai có thể làm tiền tiêu, Tô Mục đã sớm phú khả địch quốc.
Đáng tiếc, cái này thế đạo không phải Thái Bình thịnh thế.
Binh hoang mã loạn thế đạo trưởng đến lại đẹp trai cũng không thể coi như ăn cơm.
Đây cũng là Tô Mục tại xuyên qua mới bắt đầu, biết rõ tự thân tình cảnh thời điểm, nhìn xem gương mặt này, nhìn nhìn lại tự thân tình cảnh, nhìn nhìn lại gương mặt này.
Nhìn không được nâng đao hoành cao y cổ, kém chút bản thân kết thúc.
Rõ ràng mọc ra một tấm thiên mệnh chi tử mặt, vì sao muốn rơi vào như thế khổ cực tình cảnh.
Thơm quá a, làm cơm tốt.
Tô Thành tiến vào viện lạc, vừa nói một bên cởi trên người giáp trụ.
Tô Mục con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành hai chân, trong mắt tinh mang chớp động.
Đại ca, ngươi thụ thương rồi.
Không có a.
Tô Thành mở mịt hoàn hồn, mở ra tay, ngươi nhìn ta chỗ nào giống thụ thương.
Tô Mục nhẫn nhịn nín miệng, ngươi hôm nay gõ cửa, mà thường ngày ngươi cũng là trực tiếp từ bên ngoài nhảy lên mà vào.
Mà lại ngươi tiếng bước chân không đúng, so trước kia hư rất nhiều.
Tạo thành loại này tình huống chỉ có hai loại này, hoặc là ngươi đột nhiên lĩnh ngộ thượng tầng khinh công tạo nghệ tiến nhanh.
Hoặc là chính là ngươi thụ thương, tổn thương trên chân.
Tiểu đệ, ngươi cái này trong mắt đại ca xem như phục.
Ai, nếu không phải cha đi sớm cha nếu có thể lại chống đỡ mấy năm, hắn nhất định là để ngươi tiếp nhận bộ khoái vị trí.
Đầu óc ngươi so đại ca tốt, nhãn lực càng không phải là đại ca có thể so sánh.
Đừng lảng tránh chủ đề, làm sao thụ thương.
Trong bang phái kiếm ăn, không đều là 3 ngày một nhỏ đánh, 5 ngày một đánh lớn.
Đầu đau liếm máu, thụ thương khó tránh khỏi.
Là ta chủ quan. Không nghĩ tới kia hôn trướng vậy mà có dấu tụ tiễn, ta chưa kịp tránh bị phá vỡ ra.
Trong bang đại phu nhìn qua, ám khí không có ngâm độc.
Đắp thuốc, không cần mấy ngày là khỏe.
Đại ca, ngươi gần nhất mấy ngày trở về càng ngày càng chậm.
Cái này khiến ta rất bất an.
Mà lại ta luôn cảm giác có người tại nhà ta chung quanh lừa dối.
Ai?
Lập tức, Tô Thành biểu lộ thay đổi, nhãn thần sắc bén nhìn chằm chằm Tô Mục sát ý nghiêm nghị.
Ta không biết rõ, chỉ là ta một loại cảm giác.
Khả năng này là ảo giác của ngươi.
Chớ suy nghĩ quá nhiều, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình.
Có một số việc, nên đến cuối cùng sẽ tới.
Tiểu đệ, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua.
Nhớ kỹ.
Vậy là tốt rồi, ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, Tô Mục luyện một lát đao. Đây cũng là một cái duy nhất Tô Mục còn có thể luyện, còn có tăng lên không gian đổ vật.
Tô Thành bởi vì thụ thương liền không có cùng Tô Mục đối luyện, ngồi tại cạnh bàn đá trên nhìn xem Tô Mục mạnh mẽ dáng người.
Trong mắt đều là thương tiếc, lại là đau lòng.
Nếu như trở thành bộ khoái chính là tiểu đệ, lấy tiểu đệ thông minh cùng thiên phú hẳn là có thể tấn thăng trên áo lam thậm chí cẩm y a.
Luyện qua đao pháp, hai người liền phân biệt trở về phòng đi ngủ đây.
Nằm ở trên giường Tô Mục thật lâu không cách nào ngủ, loại kia như giẫm trên băng mỏng ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian không biết rõ khi nào là cái đầu.
Tô Mục không phải là không thể tiếp nhận sinh hoạt cực khổ, nhưng cực khổ dù sao cũng phải có hy vọng a, không nhìn thấy cuối cực khổ chỉ là tuyệt vọng.
Tô Mục biết rõ, cái thế giới này cường giả vi tôn, mạng người tiện như cỏ rác.
Nhưng lại không có lực lượng cải biến cái này hiện trạng.
Trở thành cường giả.
Không có gì cả người làm sao trở thành cường giả.
Mỗi một ngày Tô Mục cũng không dám xác định sống qua hôm nay có thể hay không sống qua ngày mai.
Nói không chừng đây một ngày, hai người cao thủ tại phụ cận giao thủ, đối sóng dư ba đem hắn đánh chết.
Đại ca cũng một mực đem một câu treo ở bên miệng, giống hắn loại này trà trộn tại hắc đạo. Chính là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, sớm tối là phải trả.
Hôm nay là thụ thương, ngày mai có thể là mất mạng.
Nhưng có thể làm sao?
Đi lên con đường này liền không có cách nào quay đầu lại.
Tô Mục tận lực không đi nghĩ đại ca về sau sẽ phát sinh cái gì, theo xác suất đi lên nói, cái này cơ hồ là chú định.
Thời gian dần trôi qua, buồn ngủ cũng chậm chậm đánh tới.
Nhưng Tô Mục không dám ngủ say, hoặc là nói hắn theo xuyên qua tới về sau liền không có ngủ say qua.
Ngoài cửa một tiếng động tĩnh đem Tô Mục bừng tỉnh.
Xoay người vọt lên, đi vào cửa ra vào. Nghe một lát động tĩnh bên ngoài về sau, Tô Mục kéo cửa ra, "Đại ca, nửa đêm ngươi còn muốn ra ngoài. Ngươi đã tỉnh không có biện pháp, đêm nay muốn đưa một chuyến hàng, ngày mai hồi trở lại. Có thể không đi a?" Đại ca lăn lộn 2 năm liền chờ một cái cơ hội. Lần này hoàn thành nhiệm vụ, đại ca liền có thể thượng vị, về sau có thể tạo điều kiện cho ngươi đi tập võ. "Đi." Tiếng nói rơi xuống đất, người đã vượt ra tường vây biến mất không thấy gì nữa. Bang phái sự tình, Tô Thành cho tới bây giờ là nửa chữ không đề cập tới một cái, Tô Mục cũng xưa nay không hỏi. Đây là hai huynh đệ cái người ăn ý, cũng vì Tô Mục an toàn muốn. Nhưng Tô Thành một cái đã từng bộ khoái, về sau bái nhập bang hội, liền cơ sở nhất tín nhiệm cũng không tồn tại a. 2 năm này nhiều, Tô Thành nghĩ đến qua rất không dễ dàng. Đứng hồi lâu, Tô Mục mới nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, quay người đang muốn trở về phòng. A. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, là ngõ nhỏ đối diện Xuân Hoa tỷ thanh âm. Tô Mục trở về phòng động tác xinh xinh dừng lại, mà lúc này, một tiếng gió thổi hô hô từ đỉnh đầu vang lên. Dương mắt, cái gặp một đạo thân ảnh màu đen theo ngoài viện lướt qua, rơi vào Tô Mục nhà viện đầu. Lần nữa nhảy lên, liền bay về phía Tô Mục nóc nhà. Phi tạc A. Càng là loạn thế thời điểm, loại này tam giáo cửu lưu thì càng nhiều. Như loại này phi tạc, thông thiên bên trong thành khắp nơi đều là. Tô Mục vốn là không muốn quản, nếu như Xuân Hoa tỷ nhà chỉ là bị trộm điểm ngân lượng, bị trộm cũng liền trộm. Loại này phi tặc trả thù tâm cực mạnh, hôm nay muốn không có tay, về sau 3 ngày 2 đầu tới. Mà lại coi như ngươi đem cái này phi tặc cầm xuống, đánh chết. Phi tặc đồng dạng không phải một người hành động, còn có trông chừng đồng bọn, về sau nhà ngươi cũng đừng nghĩ an bình. Vì một chút tiền tài không đáng. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Mục sắc mặt đại biến. Bởi vì tại đạo thân ảnh kia nách bên trong, kẹp lấy một người, không cần đoán cũng có thể khẳng định, tất nhiên là Quả Quả. Bóng đen lại một lần nữa vọt lên liền muốn vượt ra Tô Mục tường viện. Không kịp chần chờ, Tô Mục thân hình bạo khởi, quả quyết nâng đao hướng bóng đen bổ tới. Hiển nhiên, bóng đen không nghĩ tới sẽ ở trong đêm tối bổ tới một cây đao. Tại cái này một đạo hàn mang sắp rơi vào mi tâm thời điểm, bóng đen thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái. Phảng phất từ giữa đó đã nứt ra hai cái thân ảnh, khoảng trừng lưng ngang, hiểm lại càng hiểm tránh đi Tô Mục đương đầu một đao. Một mảnh khăn đen theo trung lâm trước mắt chậm rãi bay xuống, một nửa bóng đen biến mất, một nửa bóng đen hóa thành phi tặc thân hình chậm rãi rơi xuống đất, dưới chân lảo đảo rút lui mấy bước mới dừng lại. Chương 3, ngươi không giảng võ đức. Một đạo vết máu xuất hiện tại bóng đen trên mặt, 3 hàng máu tươi từ bóng đen vết thương tràn ra, tí tách, rơi vào mũi chân. Người áo đen buông tay ra, quả quả giống như bút bê vải đồng dạng ngã xuống đất. Chậm rãi duỗi xuất thủ, lau đi máu trên mặt dấu vết. Nhìn về phía Tô Mục nhãn thần trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Đao pháp không tệ. Tiểu tử, không biết do có người hay không nói qua cho ngươi, chim đầu đàn không dễ làm. Chọc phải ta đạo môn, liền không sợ cho nhà đưa tới tai họa. Cái này thế đạo, rất tàn khốc, cũng rất tàn nhẫn. Cái gì đạo nghĩa, cái gì họa không kịp người nhà, cái gì trộm cũng có đạo. Nói những này cũng diệt tuyệt. Thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, quy tắc toàn bộ xây dựng ở thực lực phía trên. Đây chính là pháp tắc sinh tồn. Tô Mục hành đao gác ở trên cổ tay, đi giang hồ thi lễ, vốn không ý mạo phạm, nhưng ngươi kiếp chính là vị hôn thê của ta, việc này không thể không quan ở, còn xin bằng hữu dơ cao đánh khẽ. Đều là trên đường bằng hữu, không phải đường bộ chính là đường thủy. Ta đại ca chính là Bạc Thủy Bang đệ tử, ngoại hiệu Đông Thành Tô. Còn xin bằng hữu cho chút thể diện đi. Đối phương nghe xong lời này, nhãn thần trở nên hơi nhu hòa một chút, túi đầu mắt nhìn trên đất quả quả, lại nhìn một chút Tô Mục hơi có vẻ non nớt gương mặt. Ngươi hạ thủ cũng rất sớm. Sói nhiều thịt ít, có câu nói là nhanh tay có chậm tay không. Xem ở đều là trên đường người, ta có thể bán Đông Thành Tô một bộ mặt nhưng ta đạo môn cũng có quý củ, trộn không đi không, người không lưu mặt. Ta nể mặt ngươi lui một bước, nhưng không thể lui hai bước. Hoặc là ta mang đi người, hoặc là, ngươi lưu lại một đôi bảng hiệu, ngươi chọn một đi. Đó chính là không có thương lượng rồi. Tô Mục lạnh lùng quát. Đao trong tay nâng lên, trong nháy mắt, tinh khí thần hợp nhất. Ý niệm toàn bộ hội tụ tại trên thân đao. Tô Mục luyện đao 10 năm, bất quá đao pháp tiến bộ thần tốc vẫn là theo hắn xuyên qua tới tiếp nhận về sau mới bắt đầu. Mặc dù Tô Thành không chỉ một lần khen qua, Tô Mục thiên phú cao hơn hắn nhiều lắm, võ công cũng đã siêu việt hắn. Nhưng Tô Mục có thể khẳng định, thật vật lộn xuống mái, tự mình chín thành sẽ trở thành đại ca vong hồn dưới đao. Bởi vì Tô Mục không có trải qua liều mạng tranh đấu, không hiểu thực chiến. Tô Thành đem Tô Mục bảo hộ quá tốt rồi, qua nhiều năm như vậy. Không có cho hắn một lần thực chiến cơ hội. Một trận chiến này đối Tô Mục tới nói cực kỳ trọng yếu, liền giống với một cây đao khai phong đồng dạng. Giết chết đối thủ, sống sót, Tô Mục khả năng nên đón một lần thoát thai hoán cốt thuế biến. Đồng dạng, đối Tô Mục cũng là đại khủng bố, hơi không cẩn thận liền vạn sự đều yên. Đối phương có lẽ chính là xem ở Tô Mục tuổi trẻ, cho nên mới như thế ăn chắc Tô Mục. Tuổi trẻ nhân khí thịnh như thường, không khí thịnh có thể để người trẻ tuổi a. Nhưng khí thịnh người trẻ tuổi cũng dễ dàng nhất đối phó, chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể khiến cái này không có gì kinh nghiệm người trẻ tuổi trúng chiêu. Sóng lớn đãi cắt dưới, chỉ có sống sót mới có về sau. Đối phương đôi mắt có chút nheo lại, một hít một thở ở giữa, kéo theo lấy một trận mắt trần có thể thấy xương trắng. Đột nhiên, thân hình của đối phương động, thân hình như lưu quang lược ảnh đồng dạng phóng tới Tô Mục, một chảo chiếu vào Tô Mục đỉnh đầu vỗ xuống. Tô Mục con mắt trợn trợn, đối đầu đỉnh lợi chảo làm như không thấy, một đao hung hăng hướng về phía đối phương chặn ngang chém tới. Hiển nhiên, đây là đồng quy vu tận một chiêu. Tô Mục mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng hắn cẩn thận, hắn biết mình nhược điểm. Đã giao thủ kinh nghiệm không bằng đối phương, võ công cũng chưa chắc so ra mà vượn, đền bù thực lực sai biệt biện pháp chỉ có thể là liều mạng. Tô Mục đồng quy vu tận một đao sát thực nằm ngoài dự đoán của đạo môn. Hắn một chảo khẳng định sẽ ở Tô Mục đao đánh tới trước đó vỗ trúng Tô Mục chán, nhưng coi như đánh nổ Tô Mục đỉnh đầu hắn cũng nhất định bị Tô Mục một đao chém giết. Đó là cái không muốn mạng. Trong lòng như thế kết luận, thân hình trong nháy mắt quỷ dị nhoáng một cái, lại như trước đó một lần, thân thể từ giữa đó tách ra, lướt ngang lái đi. Tô Mục một cước rơi xuống đất, tại mặt đất phiến đá trên giẫm ra một cái nửa tấc sâu dấu chân. Sức eo thay đổi, mượn đao thế, lại là một đao chém tới. Một đao kia, so với vừa nãy một đao càng thêm nhanh, càng thêm hung mãnh. Đạo môn cao thủ sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình thuấn ngã về phía sau, dưới chân càng là phảng phất có dòng dọc đồng dạng hướng về phía trước cấp tốc lướt qua. Tô Mục đao, cơ hồ sát đối phương chóp mũi lướt qua. Sau lưng kình phong đánh tới, sắc bén kình phong mang theo nhập lưỡi đao đồng dạng lợi mang. Đạo môn phản kích đánh tới, Tô Mục không kịp chần chờ, hoành đao ngăn ở phía sau. Là một tiếng vang dọn, đạo môn cao thủ lợi chảo hung hăng đánh tại Tô Mục trên thân đao. Kinh khủng lực đạo truyền đến, Tô Mục thân hình bay về phía trước nhào mà đi. Cóng đao thức. Tô Mục thân hình rõ ràng tại bay về phía trước nào, nhưng thân thể lại phảng phất đảo lộn tới. Trở tay cầm đao, vậy mà có thể hướng phía sau xuất đao. Truy kích mà đến đạo môn cao thủ chỗ nào nghĩ đến Tô Mục lại còn có từ phía sau lưng phóng đao một chiêu, lập tức dọa đến vong hồn đại mạo. Thân hình trong nháy mắt lần nữa chia ra hai đạo tàn ảnh, nhưng theo lưới đao lướt qua vẫn như cũ nương theo lấy một tiếng xoẹt xẹt tiếng vang. Mấy giờ mưa máu theo Tô Mục đao kiếm vẩy ra. Đạo môn cao thủ rơi xuống đất, mấy bước toái bộ dẫm ra lúc này mới dừng lại thân hình. Tô Mục rơi xuống đất, thân hình lăn trên mặt đất hai vòng về sau quỳ một chân trên đất, hoành đao chỉ xéo sau lưng mặt đất, lưới đao lạnh thấu xương, chiến ý nghiêm nghị. Đạo môn cao thủ có chút túi đầu, kinh hãi nhìn xem bên hông vết thương. Thật ác độc đao ngươi nếu là giết ta, cửu oán liền triệt để kết. Đạo môn xuất động, cho tới bây giờ đều là thành đôi kết đối. Một người động thủ, một người trông chừng. Ta mà chết ở chỗ này, nơi đây nhất định hóa thành ác linh nhà có ma. Phương viên trăm trượng nhân ra, một cái cũng đừng nghĩ tốt sống. Hôm nay ngươi tha ta một mạng, ta đạo môn sau này tuyệt không bước vào phương viên trăm trượng nửa bước, ngươi xem như thế nào. Ngươi nói chuyện có thể tính số. Ta có thể thề. Tốt, ngươi thề. Đạo môn cao thủ dựng thẳng chỉ thề, nghe hắn phát xong lời thề, Tô Mục lúc này mới thu đao, đứng người lên ôm quyền, bằng hữu đi tốt, mời. Đa tạ, núi xanh còn đó, mức hàng bán ra chạy dài, cáo tử. Nói. Đạo môn cao thủ quay người nhảy lên. Nhưng vừa vặn vượt ra nửa thước, thân hình đột nhiên run lên, dừng lại giữa không trung bên trong. Cứng ngắc túi đầu xuống, đã thấy một nửa đao kiếm từ bụng nhỏ chỗ xuyên ra. Ngươi không nói uy tín. Tô Mục sắc mặt không thay đổi, lãnh khốc rút ra phát đao. Ngươi thể, ta nhưng không có. Đạo môn là mặt hàng gì thật coi ta không biết rõ. Các ngươi chính là một đám tông chó, cứu đoán một khi kết xuống hẳn là không chết không thôi. Đinh, phát giác túc chủ giết chết người có nghiệp lực quân thân. Thu hoạch được công đức chi lực, chuyển đổi công đức, thu hoạch được công đức điểm số 100 điểm. Thanh âm này đột nhiên tại Tô Mục trong đầu vang lên, dọa đến Tô Mục thân thể lắc một cái, kém chút đem đao trong tay vứt. Không trách Tô Mục nhát gan, Tô Mục thế nhưng là vừa mới giết người a đây là Tô Mục xuyên qua 3 năm qua, giết người đầu tiên. Mà lại cái này đạo môn cao thủ vừa mới nói còn có một cái trông chừng người tại cách đó không xa miêu, thanh âm này tựa như là vang lên bên hai, không có bị hủ chết xem như gan lớn. Hệ thống. Trời ạ, 3 năm ngươi rốt cục thượng tuyến rồi. Nguyên lai đây mới là ta chân chính kim thủ chỉ a. Ta liền nói à, làm sao có thể cho ta một cái sinh tử tế đàn dạng này rác rưởi kim thủ chỉ đây. Ta chính là sinh tử tế đàn. Hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới hóa giải trong lòng xấu hổ. Cái kia công đức có làm được cái gì? Điểm công đức có thể thông qua sinh tử tế đàn tế hiến bổ túc túc chủ thâm hụt thọ nguyên. Nói như vậy trên lý luận ta chỉ cần đạt được đủ nhiều điểm công đức, ta liền có thể trường sinh bất lão vạn thọ vô cương. Tô Mục phân chấn hỏi. Điểm công đức thông qua sinh tử tế đàn tế hiến, có thể bổ túc túc chủ thâm hụt thọ nguyên. Lại là cái này băng lãnh trả lời. Tương viện bên trên, đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Tô Mục không kịp nghiên cứu điểm công đức cách dùng, trong nháy mắt cảnh giác nhìn xem nhìn về phía tương viện. Đã thấy một cái tóc thai bù xù người mặc áo trắng nữ nhân xuất hiện tại trước viện phía trên. Muốn đổi người khác, một màn này nhất định là huyết áp tăng vọt, khí huyết nghịch hướng thẳng lên trán. Sau đó con mắt đảo một vòng, ngửa đầu ngã quỵ. Nhưng Tô Mục dù sao cũng là làm người hai đời. Mặc dù không dám xác định trên đời này có quỷ hay không, nhưng làm người hai đời cũng chưa từng gặp qua, cho dù có quỷ cũng là cực nhỏ xác suất sự kiện, không dễ dàng như vậy đủ phải. Ai? Tiểu Mục, là ta quả quả nàng. Xuân Hoa tỷ, người trước tiến đến. Được sự giúp đỡ của Tô Mục, Xuân Hoa tỷ lật tiến vào viện lạc. Mà lại có thể khẳng định, Xuân Hoa tỷ kỳ thật đã sớm tới. Chỉ là Tô Mục cùng đối phương không có phân ra thắng bại cho nên mới an tĩnh chôn nở ở ngoài tường chờ. Bởi vì sinh gặp loạn thế, thế giới này người đều hiểu sự tình quá mức. Những cái kia vừa gặp phải cái gì đột nhiên tình trạng liền dọa đến lên tiếng thét lên không biết làm sao nữ hải tử Tô Mục qua nhiều năm như vậy liền chưa từng thấy. Có lẽ, có thể là người sống sót sai lầm nguyên nhân đi, những cái kia chịu không được sóng gió nữ nhân căn bản là không có cách tại cái này thế đạo còn sống. Quả quả bị trộm. Xuân Hoa tỷ từ đầu đến cuối liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Về sau dù là biết rõ đứa bé bị trộm đi cũng không có lớn tiếng ồn ào la lên cứu mạng. Không phải là không muốn, mà là không thể. Hô không nhất định sẽ có người ra giúp nàng, nhưng nàng đại khái sẽ bị thẹn quá thành giận kẻ xấu một đao chấm dứt. Cho dù có người ra giúp nàng, cũng là hại người khác. Loại sự tình này tại phụ cận trong ngõ nhỏ xuất hiện qua, gọi tới láng giềng hỗ trợ, cuối cùng hỗ trợ láng giềng toàn bộ bị tặc nhân trả thù. Kẻ nhẹ tan phế. Nghiêm trọng người cả nhà đều chết hết. Nếu như vừa rồi Tô Mục không có xuất thủ, Xuân Hoa tỷ đại khái cũng sẽ không khóc gọi, mà là tự mình trong phòng kết thúc không lo lắng nhân sinh đi. Tô Mục xuất thủ, nàng an tĩnh đứng tại ngoài tường chờ hết thể đều kết thúc. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng chính là cái nữ tử yếu đuối, nàng phát ra bất kỳ thanh âm gì đều sẽ cho Tô Mục tạo thành ảnh hưởng. Vạn nhất kẻ xấu dùng tự mình uy hiếp Tiểu Mục làm sao bây giờ? Vạn nhất kẻ xấu thừa dịp Tiểu Mục phân thân chạy làm sao bây giờ? Thẳng đến cái này thời điểm, Xuân Hoa tỷ mới leo tường mà vào. Tiến vào sân nhỏ, ba chân bốn cẳng vọt tới quả quả bên người. Mà Tô Mục tay chân lanh lẹ a quần áo theo đạo môn trên thân cởi xuống tới, lưu loát bộ trên người mình. Cũng may, thân hình của hai người không sai biệt lắm, tại trong đêm tối cũng là có thể dĩ giả loạn chân. Quả quả, quả quả. Tỉnh, là mẹ a, ngươi tỉnh. Chúng thuốc mê, không có nhanh như vậy tỉnh lại. Nói, Tô Mục đem quả quả kẹp lên. Tiểu Mục Xuân Hoa một mặt mê mang nhìn xem Tô Mục. Kẻ xấu còn có một cái trông chừng đồng bọn, không đem hắn dẫn ra diệt trừ, hàng xóm láng giềng về sau cũng không có tốt sống. Nghe lời này, Xuân Hoa sắc mặt lập tức lại trắng thêm mấy phần. Đánh cược một lần đi. Nói, thả người nhảy lên, kẹp lấy quả quả nhảy lên nóc nhà. Một cái lên xuống, nhảy ra đình viện rơi vào một cái khác hộ nhân ra nóc nhà dọc theo nóc nhà nhanh chóng di động. Chuyện mần bá, hậu cung, có chút ý ý, diễn tả vờ cờ rõ ràng. Văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 04, đánh vỡ thiên đạo mệnh luân. Đột nhiên, cách đó không xa trong ngõ nhỏ, một đạo hắc ảnh dâng lên nhảy lên nóc nhà. Cái thân ảnh kia tại một cái khác nóc nhà, cùng Tô Mục bảo trì song song di chuyển nhanh chóng. Đắc thủ A. Thanh âm đối phương truyền đến. Ừm. Còn tưởng rằng ngươi cắm đâu, lâu như vậy cũng không ra, tiếp qua mười hơi ngươi nếu không ra ta liền trở về. Làm sao, gặp hàng cứng. Xử lý thế nào? Giết. Vậy là tốt rồi. Tô Mục đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống ngõ nhỏ. Đối phương thân hình như lá rụng đồng dạng vượt qua hai cái đường tắt, cũng rơi vào Tô Mục nhảy xuống trong ngõ tắt. Thế nào? Ngươi nhảy xuống làm cái gì? Về sớm một chút ta. Lại nhìn thấy Tô Mục dựa vào vách tường, thủ trưởng che lấy phần bụng, thân hình có chút uốn lượn bộ dạng. Thụ thương rồi. Ta đến xem tổn thương có nặng hay không. Nói đi đến Tô Mục bên người rồi xuất thủ đáp lên Tô Mục trên bờ vai. Phốc phốc. Một tiếng vào thịt thanh âm vang lên. Thanh âm của đối phương im bặt mà dừng, trừng mắt kinh hãi con mắt, một mặt không thể tin nhìn xem Tô Mục. Ngươi không phải. Đinh, phát hiện túc chủ chém giết người mang nghiệp lực người, thu hoạch công đức 100 điểm. Trong đầu, cái kia băng lanh thanh âm vang lên lần nữa. Dẫn theo địa phương thi thể, Tô Mục lần nữa về đến trong nhà. Xuân Hoa tỷ hốt hoảng đứng người lên, nhìn thấy Tô Mục mang theo quả quả bình an trở về lúc này mới thở dài một hơi. Đem quả quả còn cho Xuân Hoa tỷ. Người đi về trước đi, coi như cái gì cũng không biết rõ, không có cái gì phát sinh.
Ừm.
Xuân Hoa đem quả quả ôm vào trong ngực, vừa mới quay người nhưng lại dừng lại bước chân. Tô Mục nghi hoặc ngẩng đầu, Xuân Hoa tỷ có việc. Vừa rồi ta tại ngoài tường nghe ngươi đối kẻ xấu nói quả quả là ngươi vị hôn thê. Kia là lừa gạt kẻ xấu, ngươi đừng để trong lòng. Không phải, tiểu mục ngươi năm nay 17 tuổi, quả quả 7 tuổi, số tuổi cũng liền kém 10 tuổi coi như tiếp qua 7 năm, ngươi cũng mới 24 tuổi, kia thời điểm quả quả cũng có thể lập gia đình. Như quả 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 thiên quỳ tới sớm, nói không chừng qua 5 năm ngươi liền có thể cưới quả quả. Khu 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 Tô Mục nhịn không được đau sốc hông, nhẹ giọng ho khan. Tiếp qua 5 năm, mới 12 tuổi, phải đặt ở kiếp trước kia là trực tiếp kéo ra ngoài xử bắn cao y chù nở dê loa y kia, căn bản không mang theo do dự. Xuân Hoa tỷ, ta bảo ngươi tỷ, sao có thể cưới quả quả, đây không phải loạn bối phận. Cái gì bối phận không bối phận? Cái này không đều là tùy tiện kêu sao? Ngươi cùng quả quả không quen không biết lấy ở đâu cái gì bối phận. Ta mặc dù làm cái này nghề nghiệp, nhưng quả quả lại là thanh thanh bạch bạch. Coi như nàng cũng rơi vào tiện tịch, có thể chúng ta đều là cùng khổ nhân gia, không quan tâm những này à. Ta đời này liền thừa cái này một cái tưởng niệm, chờ mấy năm sau giúp quả quả tìm nhân gia thu xếp tốt. Ta chính mình tìm xong cứ như vậy đi. Xuân Hoa tỷ, sẽ khá hơn. Tô Mục còn có thể nói cái gì? Cái này thế đạo ai sống dễ dàng? Đem cầm tạm làm giải thoát là cái này thế đạo đối lập dòng chính quan niệm, rất sống thêm không được người liền dứt khoát nhảy sông, treo ngược, cái chết chi. Đưa tiễn Xuân Hoa tỷ, Tô Mục muốn tay xử lý hai cỗ thi thể. Đến cái thế giới này, Tô Mục học xong rất nhiều đồ vật. Rất nhiều ở kiếp trước cả một đời cũng không thể học đồ vật đến nơi này có lẽ chính là sống sót kỹ năng. Thì như làm sao thích đáng xử lý tốt thi thể. Ngươi cho rằng giết người tùy tiện quăng ra liền tốt. Trên thi thể sẽ lưu lại rất nhiều đầu mối. Xử lý thi thể tốt nhất biện pháp chính là đốt thành cho bụi, nhưng ở thời đại này bối cảnh muốn vô thanh vô tức xử lý sạch sẽ cũng không dễ dàng. Trước được lột sạch quần áo, cầm quần áo đốt sạch, sau đó muốn hủy đi dung mạo thậm chí thi thể ra đều phải đốt cháy khét để cho người ta nhận không ra. Bận rộn một canh giờ lúc này mới xử lý thỏa đáng, sau đó thừa dịp trời còn chưa sáng, đem thi thể mang theo ra ngoài ném tới dòng sông bên trong. Dòng sông sẽ mang theo thi thể bay tới nơi khác, cứ như vậy thi thể từ chỗ nào bị bỏ xuống liền không thể nào tra được. Làm xong đây hết thảy, Tô Mục lúc này mới về đến phòng nghiên cứu lên cái gọi là điểm công đức là thế nào cái đồ vật. Đầu tiên Tô Mục không có thu hoạch được hệ thống. Trong đầu thanh âm nhắc nhở cũng là sinh tử tế đàn. Chính là hắn lồng ngực cái kia bị hắn nhận định dùng một lát liền chết kim thủ chỉ. 3 năm, xuyên qua 3 năm mới tìm được kim thủ chỉ chính xác mở ra phương thức. Nếu là không giết người, khả năng vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Còn tốt, chỉ là lãng phí 3 năm. Vạn nhất là cậu 30 năm, hoặc là cậu cả một đời đã tuổi già thời điểm mới phát hiện, kia mới thật là nhân sinh bi kịch. Nếu như Tô Mục thọ nguyên so sánh là đỏ đầu, như vậy tại đỏ đầu xuất hiện bị tiêu hao thời điểm, có thể đem điểm công đức tế hiến bổ sung đỏ đầu. Nhưng nếu như đỏ đầu ở vào đầy tình huống dưới, vậy liền không thể tế hiến hối đoái thọ nguyên. Điểm này liền đem Tô Mục nghĩ có đầy đủ điểm công đức liền trường sinh bất lão đường cho phá hỏng. Mà lại Tô Mục coi như thường tiêu hao thọ nguyên, tỉ như sống một ngày ít một chút cũng sẽ không để thọ nguyên danh xuất hiện thâm hụt. Thọ nguyên thâm hụt, tựa hồ chỉ có không phải như thường tình huống tạo thành, tỉ như dùng thọ nguyên hối đoái tu vi. Nhưng bất kể nói thế nào, trước kia bị nhìn tới vô dụng kim thủ chỉ đã một đi không trở lại. Chỉ cần không ngừng thu hoạch được điểm công đức, trên lý luận nói Tô Mục trưởng thành đem không có hạn mức cao nhất. Cái thế giới này, cái gì cũng không công bằng. Người xuất sinh liền có quý tiện, trời sinh liền có giàu nghèo. Nhưng có đồng dạng đồ vật, đối tất cả mọi người là công bằng, đó chính là thời gian. Trừ phi là đạt tới siêu phàm cảnh trở lên, có thể phá vỡ mệnh luân lại nối tiếp thọ nguyên. Mà có thể đánh phá mệnh vòng cao thủ trên đời có thể có mấy người. Nhưng là... Từ giờ trở đi thời gian tại Tô Mục trên thân là lớn nhất không công bằng. Đối người khác, tất cả mọi người không công bằng. Nghĩ tới đây, Tô Mục khoanh chân ngồi ở trên giường, 3 năm qua lần thứ nhất kích hoạt sinh mệnh tế đàn. Trong nháy mắt, tâm thần phảng phất trầm tĩnh tại hư không trong vũ trụ. Tại Tô Mục dưới thân, là một tòa to lớn tinh bản mệnh bản trung ương là một cái xoay tròn âm dương ngư. Tế hiến thọ nguyên, hồi đoái tu vi. Thỉnh đầu nhập cần tế hiến thọ nguyên. Nửa năm. Nghĩ đến. Nửa năm thọ nguyên cũng không về phần để cho ta trực tiếp ở ra giám A. Thọ nguyên khấu trừ hoàn thành, thu vi rót vào. Lập tức, Tô Mục chỉ cảm thấy trong bụng dâng lên một đoàn ấm áp khí lưu chống rông xuất hiện, phảng phất tràn ra đi nước đồng dạng trầm tĩnh tại Tô Mục toàn thân bên trong. Nửa năm thọ nguyên chỉ có thể hối đoái 3 tháng tu vi. Nhưng chớ xem thường 3 tháng này tu vi, chí ít Tô Mục cảm thấy thực lực rõ ràng tăng lên. Đánh cái so sánh, hiện tại lại cùng cái kia đạo môn cao thủ giao thủ, Tô Mục không cần thiết dùng liều mạng phương thức thắng hắn, coi như không dựa vào âm mưu quỷ kế cũng có thể bằng thực lực đem đối phương chém giết. Thế nhưng là, coi như đổi nửa năm tu vi, coi như Tô Mục giờ phút này đã đạt tới cửu phẩm trở xuống đỉnh phong. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm muốn đột phá nhập cửu phẩm cảm giác. Thay cái khác võ giả, đã sớm đối cái gì thời điểm đột phá cửu phẩm có cảm giác. Không có công pháp đây là không may a. Nếu như tổ tiên hơi không chịu thua kém một điểm, đem kim thân đan khí nhiều giữ lại một tầng tâm pháp, Tô Mục hiện tại cũng có thể đột phá trở thành chân chính cửu phẩm. Nhập phẩm võ giả cùng không nhập phẩm chính là hoàn toàn khác biệt đẳng cấp. Nhập phẩm, đang nhìn Tô Mục niên kỷ còn nhẹ, có chút bợ đỡ liền sẽ đem Tô Mục chiêu mộ đi vào bồi dưỡng. Có lẽ, Tô Mục hiện tại cũng có rất lớn tiềm lực, vì sao không phải các loại nhập phẩm về sau? Không có ý tứ, ngươi cho rằng 17 tuổi không ra gì đỉnh phong rất có tiềm lực a? 16 tuổi cửu phẩm vừa nắm một bó to, bằng cái gì đến phiên ngươi? Nghĩ tới đây, Tô Mục lại có chút nhụt chí thở dài. Nếu như không nhanh chóng làm đến có thể tu luyện tới nhập phẩm công pháp, cho dù có cái này kim thủ chỉ cũng không có gì dùng a. Thu hồi tâm thần. Tế hiến điểm công đức bổ túc thọ nguyên. Thỉnh túc chủ lấp nhập tiêu hao điểm công đức. Bù đắp thọ nguyên, tăng mát mới thôi. Tế đàn âm dương ngư đột nhiên hướng ngược lại vận chuyển. Vâng. Cửu thiên bên ngoài, mây mù chỗ sâu. Đột nhiên tiếng chuông đại tác, một đạo đạo cổ sáng bay thẳng thương khung. Tây hoang đại mạc chỗ sâu, cùng xa cuồn cuộn. Đột nhiên, theo cùng xa phía dưới chậm rãi dâng lên một tôn to lớn Phật tượng. Phật tượng cao hơn ngàn trượng, quang Phật tượng đầu lâu phảng phất như là một ngọn núi. Nương theo lấy Phật tượng chậm rãi dâng lên, toàn bộ Tây hoang cũng tại run nhẹ nhẹ. Cực bắc chi địa hoang nguyên, đột nhiên vạn đạo tinh quang theo tinh không rủ xuống, như va nở cái dây lụa theo tinh không rơi xuống mặt đất. Đông Hải trong truyền thuyết có thần tích xuất hiện, tiên đảo đột nhiên trên biển hiện hiện, ngũ thải hà chiếu sáng lên bầu trời đêm. Ở tại Đông Hải bên cạnh người nhao nhao bị cái này dị tượng bừng tỉnh, đều hướng về phía Đông Hải thành kính quỳ lạy. Còn có phương Nam trong truyền thuyết hoang cổ cấm khu thập vạn hỏa sơn chỗ sâu cũng tại thời khắc này phát sinh dị tượng động tĩnh. Từng tiếng phảng phất đến từ hoang cổ thú giống xuyên qua ngàn dặm, dập dờn tại Nam hoang hoàng cảnh. Có người kích thích thiên đạo mệnh luân. Tốt tạo nghệ, vậy mà có thể kích thích thiên đạo mệnh luân. Đem mệnh luân từ trên trời nói bên trong bỏ đi, đây là sự thực vũ hóa thành tiên a. Vị kia đại năng, vậy mà thành tiểu thái cổ đến nay tôn thứ nhất tiên vị. Từng cái không cũng biết chi địa, hình thái khác nhau đều đạo cốt tiên phong thần bí nhân vật ngưỡng vọng tinh không rối rít nói ra đồng dạng một sự kiện. Bổ túc thọ nguyên về sau, còn thừa lại mười mấy điểm thọ nguyên. Nguyên bản có 200 điểm công đức, đổi nửa năm thọ nguyên. Tính như vậy, một ngày thọ nguyên tương đương một điểm công đức chứ sao? Trời đã sáng, Tô Mục giống thường ngày đồng dạng rời giường, rửa mặt, đi ra cửa bến tàu làm rút. Đi ra ngoài thời điểm, vừa hay nhìn thấy Xuân Hoa tỷ cũng mở cửa, bưng một chậu rửa mặt quần áo đi giặt quần áo. Lại là giản dị tự nhiên, bình thường một ngày. Bên bờ sông, Xuân Hoa che lấy sau lưng, dùng sức cơ gậy gỗ gõ lấy y phục. Rất nhanh, bên người tụ họp mấy cái phụ nhân. Xuân Hoa, nửa đêm hôm qua nghe ngươi một tiếng kêu gọi, thế nào? Một cái trung niên phụ nhân lơ đãng hỏi. Tại cái này thế đạo, nửa đêm tiếng kêu càng vang dội, cũng càng để cho người ta bất an. Lời này hỏi ra, quả nhiên xung quanh mấy cái giặt quần áo phụ nhân cũng dừng động tác lại. Không có gì, ngày hôm qua không xem chừng từ trên giường rớt xuống. Phốc phốc. Nguyên lai là dạng này a. Ngươi cái này tiểu lãng đệ tử từ trên giường đến rơi xuống số lần còn ít ta. Nửa đêm kêu như thế làm người ta sợ hãi. Xuân Hoa trên mặt cố giả bộ nụ cười này, trong tay vung vẩy cây gỗ càng thêm dùng sức. Tô Mục nắm đại ca quan hệ, tại bến tàu mưu một cái chuyển hàng việc cần làm. Ở kiếp trước đại đa số người trong mắt, cái này không phải liền là cái bán khổ lực công việc a. Đừng nhìn không lên, cái này thế nhưng là phần lớn là người khóc cầu đều cầu không đến công việc. Làm đều là việc tốn sức, một bao tải hàng hóa 200 cân, theo bến tàu khiêng đến trên thuyền lại từ trên thuyền khiêng đến bến tàu, đến một lần vừa đi nửa dặm cự ly, một cái vừa đi vừa về một văn tiền. Chuyện mần bá, hậu cung, có chút ý. Diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 05, đêm tối đánh tới ám sát. Cả người cường lực cựa nở dê chi nở thức tráng hán một ngày nhiều nhất chỉ có thể đi 30 vừa đi vừa về. 30 văn tiền miễn cưỡng có thể mua được một nhà năm miệng ăn người một ngày khẩu phần lương thực. Tại cái này chật vật thế đạo, có bảo hộ còn sống chính là xa xỉ phẩm. Dạng này xa xỉ phẩm làm việc chẳng phải là muốn đoạt bề đầu. Tô Mục mặc dù không có chi nở thức thân cao. Nhìn xem cũng không cường tráng, nhưng dù sao cũng là người tập võ, một ngày có thể đi 50 cái vừa đi vừa về. Nếu không có bản lĩnh này, cho dù có đại ca mặt mũi cũng không được việc. Tại bến tàu làm công nhân bốc vác đã 3 năm, Tô Mục cũng không ưa thích công việc này. Nhưng công việc này có chỗ tốt, yên ổn, không có nguy hiểm, rời nhà gần, thu nhập còn không ít. Cho nên coi như không ưa thích, Tô Mục vẫn là gió mặc gió, mưa mặc mưa giữ vững được 3 năm. Tô Mục. Ai? Vừa mới buông xuống hàng hóa, nghe được có người gọi hắn vội vàng đáp. Đốc công nện bước bát tự bước từ đằng xa bước đi thong thả đến, đi kết một cái tiền công, ngươi có thể đi về. Nghe xong lời này, Tô Mục trên mặt khuôn mặt tươi cười thu hồi. Đốc công, thế nào? Về sau cũng không cần tới. Ai, nói thật, ta rất thích ngươi. Ngươi khí lực lớn, làm việc nghiêm túc, một người làm hai người sống. Nhưng ta cũng là nghe phía trên phân phó. Phía trên không đồng ý ngươi làm, ta cũng không có biện pháp. Kết tiền đi thôi. Nha. Tô Mục không có cầu khẩn dàn xếp, mà là yên lặng lên tiếng. Hắn hiện tại lo lắng không phải mất chén cơm sự tình, hắn hơn để ý là vì cái gì. Làm 3 năm, một mực hảo hảo không có lý do đột nhiên bị sa thải. Cho nên nguyên nhân khẳng định không phải phát sinh trên người mình, đó chính là đại ca trên thân. Tô Mục biết rõ, bến tàu này bối cảnh chính là Bạc Thủy Bang A. Về đến nhà, đại ca quả nhiên vẫn chưa về. Tô Mục trong lòng lập tức bịt kín một tầng bóng ma. Buổi tối hôm qua đại ca rời đi lúc nói rõ ngày hồi trở lại, dự A theo đại ca trước sau như một ý tứ hẳn là hôm nay ban ngày liền sẽ trở về. Nhưng bây giờ đã xế chiều. Cái này khiến Tô Mục coi như không muốn, cũng không thể không hướng cái kia phương hướng đi liên tưởng. Càng là đến loại này thời điểm, càng là không thể loạn trận cước. Tô Mục không ngừng nhắc nhở tự mình, cưỡng ép nhường tâm tình tỉnh táo lại, đứng người lên đi vào gian phòng, không có một lát ôm ra một chút không thể diễn tả nói cố, cẩn thận nghiêm túc trong sân bố trí. Bận đến trời tối mới hoàn thành một hệ liệt bố trí, liền cơm tối cũng không có ăn. Ngoại trừ đối đại ca an nguy lo lắng bên ngoài, Tô Mục còn nhất định phải đối mặt một vấn đề. Về sau không thể tại bến tàu làm việc, ăn cơm làm sao bây giờ? 3 năm này làm công xuống tới, tiền tiết kiệm có 5 lượng bạc, đại ca những năm này tiền tiết kiệm có bao nhiêu không biết rõ. Nhưng nhìn xem đại ca không có việc gì liền tiếp tế xuân hoa tỷ, khả năng còn thừa cũng không nhiều. Điểm ấy bạc, chỉ đủ Tô Mục qua nửa năm. Đêm, dần dần thâm lại. Bên ngoài như băng phong đồng dạng tĩnh mịch. Nếu như đại ca tối nay chưa có trở về vậy liền mang ý nghĩa đại ca nuốt lời, 2 năm qua lần thứ nhất nuốt lời. Đinh linh. Đột nhiên, bên hai truyền đến một cái thanh thúy rơi xuống đất âm thanh. Thanh âm rất nhỏ, nếu như không phải ngay tại bên thai rất khó để ý. Nhưng Tô Mục sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Đây là hắn bố trí báo động trước hệ thống bị phát động, nói cách khác có người ẩn vào viện lạc. Nếu như là đại ca trở về, khẳng định không cần chui vào, tự nhiên cũng sẽ không phát động cái này báo động trước. Chôn ở dưới giường Tô Mục khẩn trương nắm chặt đao, nín thở. Xuyên thấu qua cái màn giường khe hở, Tô Mục thấy được cửa phòng bị vô thanh vô tức đẩy ra. Môn này, Tô Mục đẩy ra qua vô số lần, mỗi một lần đẩy ra đều sẽ nương theo lấy một trận chói tai két két âm thanh. Nhưng lần này bị đẩy ra, thậm chí ngay cả một điểm thanh âm cũng không có phát ra. Tốt chuyên ngành. Hiển nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Đối phương đẩy cửa phòng ra, vô thanh vô tức đi vào trước giường, là thật một điểm thanh âm cũng không có phát ra kia một loại. Đột nhiên, một đạo hàn mang hiện lên. Người tới một đao hung hăng đâm vào Tô Mục chăn. Soạt. Dấu ở trong chăn người bù nhìn trong nháy mắt bị đánh thành 2 nửa. Mà cái này thời điểm, Tô Mục động. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, ván giường bị xốc lên, Tô Mục toàn lực một đao búa bô hoa sơn bổ ra ván giường, càng là đối với lấy người đến chán hung hăng chém xuống. Phanh. Ván giường chia 2 nửa hướng 2 bên bay đi, trong tầm mắt, người áo đen chẳng biết lúc nào thối lui đến 1 mét có hơn. Tô Mục nhãn thần run lên, tâm cũng lập tức nhấc lên. Một đao kia chém ra đột nhiên như thế, không nghĩ tới lại bị đối phương dễ dàng như vậy lóe lên. Người nào? Tô Mục đè ép thanh âm trầm thấp quát. Đối phương tới mục đích hiển nhiên là giết hắn, nhưng vì cái gì giết hắn lại có 2 loại khả năng. Hoặc là cùng đại ca có quan hệ, hoặc là cùng ngày hôm qua đạo môn có quan hệ. Xem ra ngươi là biết rõ một chút đồ vật. Thanh âm đối phương rất nhẹ, nhưng càng lạnh hơn. Biết rõ cái gì? Còn muốn giả ngu à? Nếu không ngươi làm sao lại chuẩn bị như thế chu toàn? Ưa thích giường ngủ phía dưới. Ta ở gầm giường phía dưới đã ngủ rất nhiều năm. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Tô Mục lại một lần nữa quát. Dù sao đều phải chết, xuống dưới tự mình hỏi đi. Tiếng nói rơi xuống đất, đối phương thân hình đột nhiên kích xạ mà đến, một đao chém xuống. Một đao kia, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Đơn giản thô bạo dựng thẳng đao chém xuống, đơn giản Tô Mục nhắm mắt lại cũng biết rõ nên như thế nào ngăn cản. Đinh! Nhưng khi Tô Mục hành đao ngăn cản một đao này trong nháy mắt, hắn liền biết rõ sai. lực lượng cường đại theo phác đao bên trên truyền đến, sống đao hung hăng nện ở trên bờ vai.
Vâng!
Tô Mục thân thể đột nhiên bị lực lượng cường đại ép quỳ xuống, đầu gối như trọng truy đồng dạng đâm vào trên mặt đất đụng nát bô nở khối gạch xanh.
Cựu phẩm võ giả.
Trong chốc lát, Tô Mục tiếng lòng kéo căng.
Nhập phẩm võ giả, cùng không nhập phẩm võ giả là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Dù là nhập phẩm võ giả mới vừa vặn tiến vào cựu phẩm.
Dù là cựu phẩm võ giả, tất nhiên là đả thông khí hải khiếu huyệt.
Khí hải khiếu huyệt bị võ giả xưng là võ đạo chi cơ, nguyên lực gốc rễ.
Tại Tô Mục lý giải bên trong chính là khởi động động cơ.
Võ giả không ra gì, liền giống với xe đẩy, nhập phẩm chính là khởi động động cơ cơ động xe.
Xe đẩy muốn đang động trên vượt qua cơ động xe căn bản không có khả năng.
Đất đèn hoa lửa ở giữa, Tô Mục biết rõ hôm nay sợ là muốn pha phí.
Ít nhất phải tiêu hao hết 10 năm thọ nguyên.
Cũng may ngày hôm qua vừa mới biết rõ sinh tử tế đàn chính xác cách dùng, không về phần có cái gì gánh nặng trong lòng.
Tại cái này đất đèn hoa lửa ở giữa, đối phương một cước hung hăng đá vào Tô Mục trên lồng ngực.
Tô Mục chỉ cảm thấy giống như là bị một cỗ 60 gõ xe con đụng bay, cả người đằng không mà lên.
Đằng không mà lên trong nháy mắt, liền nhìn thấy đối phương cũng bước ra một bước, thân hình đi theo đằng không mà lên nâng đao hướng về Tô Mục đầu chém tới.
Giờ khắc này, đã là sinh tử tồn vong lúc.
Không phải do Tô Mục nửa điểm chần chờ, trong nháy mắt, Tô Mục kích hoạt lên sinh tử tế đàn.
Gấp 5 lần thực lực tăng lên.
Tiêu hao 10 năm thọ nguyên, gấp 5 lần thực lực tăng lên.
Tăng thực lực lên vẹn vẹn tăng lên các hạng thuộc tính trị số, tuyệt sẽ không tăng lên tu vi cảnh giới.
Cho nên coi như tăng lên gấp 5 lần thực lực, Tô Mục vẫn như cũ không vào cựu phẩm.
Nhưng không ra gì đỉnh phong gấp 5 lần thực lực, chiến lực tự nhiên cũng là đến cựu phẩm hoàn cảnh.
Khí hải khiếu huyệt mặc dù không có liên tục không ngừng lực lượng dùng để, nhưng Tô Mục lực lượng, tốc độ phản ứng, vung đao tốc độ cũng tăng lên mấy lần.
Tại đất đèn hoa lửa ở giữa, tại đối phương một đao sắp rơi xuống trong nháy mắt.
Tô Mục ra đao.
Một đao này góc độ, vượt ra khỏi đối phương sát thủ lý giải.
Rõ ràng đã thấy đao của mình chặt xuống Tô Mục đầu, làm sao lại đột nhiên đầu bay lên lại là tự mình.
Sát thủ chỉ thấy một đạo bạch quang theo trước mắt hiện lên, sau đó, liền nhìn thấy một cái ở giữa không trung bay múa thi thể không đầu, về sau trong nháy mắt cảm nhận được một trận chơ ý đất quay cụ ONG.
Cái này phát sinh hết thể cũng tại trong nháy mắt, mà cái này phát sinh tất cả liều mạng tranh đấu cũng toàn bộ là Tô Mục thân thể bay ngược mà đi một sát na.
Vâng!
Tô Mục thân hình đánh vỡ vách tường, một mực té ra gian phòng.
Rơi trên mặt đất, liên tiếp lộn mấy vòng mới đình chỉ cuộn cuộn.
Lấy đao chi thân, quỳ một chân trên đất.
Trong sân, lại còn đứng đấy ba cái áo đen che mặt người.
Tô Mục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tâm lập tức lại một lần nữa chìm vào vực sâu.
Giết ta như thế một cái không ra gì tiểu nhân vật, không chỉ có phái nhập phẩm cao thủ, ngươi còn lập tức phái ra bốn cái.
Muốn hay không như thế để mắt ta?
Đinh, túc chủ chém giết người có đại lượng nghiệp lực quân thân, chuyển hóa thu hoạch được 200 điểm công đức.
Trong đầu, sinh tử tế đàn thanh âm nhắc nhở vang lên.
Ừm. Trường đao vậy mà thất thủ.
Một cái trầm thấp trung niên thanh âm vang lên.
Không chỉ là thất thủ, khả năng còn bị phản sát.
Hai người các ngươi, lên.
Ở giữa người áo đen kia ôm cánh tay lạnh lùng nói.
Trong nháy mắt, người áo đen bên người hai người cùng nhau hướng Tô Mục chậm rãi đi tới.
Hiển nhiên, cái kia ở giữa người áo đen là bọn hắn một nhóm thủ lĩnh, võ công chỉ sợ cao hơn.
Đối Tô Mục tới nói, hiện tại duy nhất ưu thế khả năng chính là tin tức không ngang nhau.
Tô Mục đã đánh giá ra sát thủ đại khái thực lực. Vừa rồi cái kia trường đao là cựu phẩm, trước mắt hai cái đại khái cũng là cái này trình độ.
Về phần cái kia cầm đầu hy vọng cũng là cựu phẩm đi.
Tô Mục đứng im bất động, nhãn thần băng lãnh nhìn chăm chú vào hai cái chậm rãi đến gần áo đen sát thủ.
Tựa như là một cái bị thương độc lang, hung ác, tàn bạo, vô tình.
Hai cái áo đen sát thủ, một cái tay cầm đôi xiên, một cái hai tay chấp đoạn kiếm.
Đều là kỳ môn binh khí.
Đại ca đã từng đã nói với Tô Mục. Gặp được loại này sử dụng ít lưu ý binh khí nhất định phải xem chừng.
Võ công của bọn hắn sẽ không đại khai đại hợp, liền sẽ làm ám chiêu, một không xem chừng liền có khả năng bị âm chết.
Hai người một trái một phải, tại cự ly Tô Mục không đến 5 bước thời điểm, đột nhiên hai người đồng thời xuất thủ.
Mà cũng tại bọn hắn động thủ trong nháy mắt, Tô Mục cũng động.
Dưới chân bước ra một bước, cục gạch trong nháy mắt bạo nát.
Thân hình như một đạo điện quang đồng dạng thoáng hiện phóng tới trước mặt một người.
Hiển nhiên đối phương không nghĩ tới Tô Mục vậy mà có thể bạo khởi khủng bố như vậy tốc độ, cuốn quýt ở giữa nâng lên đôi xiên gác ở trước người.
Đối đao kiếm cái này binh khí tới nói, đôi xiên đối bọn hắn có rất lớn tác dụng khắc chế.
Một khi đao kiếm bị xiên kẹp trở lại, một giây sau khả năng chính là mệnh tang hoàn tuyển.
Tô Mục một đao đại khai đại hợp, không mang theo bất luận cái gì kỹ xảo chém tới.
Tay cầm đôi xiên sát thủ ánh mắt lộ ra một tia khinh thị.
Quả nhiên, trường đao là dưới sự khinh thường mới. Nhưng nháy mắt sau đó, đối phương nhãn thần thay đổi. Tuyệt đối không nghĩ tới Tô Mục hung hăng chém tới một đao, lại là hư ảo một đao. Tô Mục lấy một loại người bình thường đều không thể lý giải phương thức, đột nhiên vặn vẹo thân thể, phía sau xuất đao, một đao hướng sau lưng đánh lén song kiếm sát thủ mặt chém tới. Một chiêu này đừng nói vượt qua hai cái sát thủ đoán trước, chính là đứng ở một bên lược trận thủ lĩnh áo đen cũng bất ngờ. Tô Mục lưỡi đao, lướt qua cái kia sát thủ mặt. Như gió mát quất vào mặt, mang đi một luồng u hồn. Đinh, kiểm tra đến túc chủ giết chết người có đại lượng nghiệp lực, chuyển đổi thu hoạch được 200 điểm điểm công đức. Tô Mục thân hình rơi xuống đất, cuốn quýt lăn mình một cái. Siêu siêu. Tại lăn xuống địa phương, hai cây kiếm xin hung hăng đâm vào gạch xanh không có qua một nửa. Cái này, ở một bên lược trận áo đen thủ lĩnh sát thủ cũng ngồi không yên. Chuyện mạnh bá, hậu cung, có chút ý, diễn tả đờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 06, hồi đoái, gấp 5 lần tăng phúc. Tốt ra hỏa, nghĩ không ra ngươi vậy mà đã vào cửu phẩm. Nói, thân hình từng bước một đi tới. Nương theo lấy hắn đi tới. Nhưng là thật chất sát ý cũng như một cây đao đồng dạng gác ở Tô Mục trên đỉnh đầu. Kia liền càng giữ lại không được ngươi. Trong nháy mắt, bóng đen sau lưng lôi ra đạo đạo tàn ảnh. Một trường hướng Tô Mục đánh tới, theo trưởng phong cửa hàng, chẳng như tuyết thủ trưởng trong chốc lát hóa thành đường đỏ. Tô Mục không kịp chần chờ, hoành đao dùng thân đao ngăn cản. Là. Và anh. Đáng sợ kinh lực theo trong thân đao truyền đến, thân đao hung hăng đâm vào Tô Mục trên lồng ngực. Kinh lực xâm nhập, khí huyết cuồn cuộn. Phốc một ngu mở máu trong nháy mắt phun ra. Vượt qua cửu phẩm thực lực. Tại Tô Mục thân hình bay ngược mà đi trong nháy mắt, trong lòng đã phán định. Cửu phẩm thực lực, hắn đều cần tăng lên gấp 5 lần mới có thể cùng chi địch nổi. Vượt qua cửu phẩm thực lực, không phải tăng lên 15 lần mới có thể cùng chi địch nổi. Con em ngươi, kia thế nhưng là 30 năm thọ nguyên à, ta còn lại thọ nguyên còn có hay không 30 năm cũng không biết rõ, nói không chính xác đổi liền trực tiếp ở ra giám. Người áo đen một kích thành công. Thân hình lại một lần nữa kích xạ mà đến, thủ chảo múa, thẳng bức Tô Mục cổ họng. Tô Mục thực lực tại vừa rồi một trưởng bên trong đã bị mò thấy. Chiêu tiếp theo, chính là sinh tử. Tô Mục miệng đầy vết máu, trừng mắt hung ác nhãn thần phẫn hận nhìn chằm chằm trước mắt sát thủ, đã muốn chết, vậy liền chết chung đi. Hối đoái. Hô. Đột nhiên, một trận kình phong vang lên, đem Tô Mục hối đoái động tác xinh xinh đánh gãy. Một thân ảnh theo ngoài tường lập nhập, bởi vì quá tối. Tô Mục cũng nhìn ở không do ràng đối phương tướng mạo. Nhưng này đạo thân ảnh trên người chế thức cẩm bào lại càng chói mắt. Cẩm y bộ khoái. Tại Tô Mục thân thể rơi xuống đất một nháy mắt, trong lòng kinh hãi quát. Cẩm y bộ khoái xông vào đình viện về sau trong tay trong nháy mắt hiện lên một đạo bạch quang, kia hướng Tô Mục đánh tới người áo đen vội vàng thu tay lại, một trường hướng bầu trời phái đi. Bang. Một đạo bạch quang theo người áo đen lòng bàn tay bắn ra, mà liền cái này chỉ hoãn một nháy mắt. Người áo đen bỏ qua đánh giết Tô Mục thời cơ tốt nhất. Cẩm y bộ khoái nhanh như lưu quang phóng tới người áo đen, hai người thân hình như mị ảnh đồng dạng giao thủ bắt đầu. Mà lúc này, một cái khác người áo đen Thư A Cơ tìm thấy Tô Mục bên cạnh thân cách đó không xa, đôi xin như điện quang thoáng hiện ý đồ đánh lén. Nhưng việc quan hệ Tô Mục tính mệnh thời khắc, Tô Mục sao lại phân tâm? Đã sớm chú ý đến người áo đen này. Tô Mục thuận thế lăn mình một cái, sau đó một đao như vung chân đồng dạng chém ra. Như là đã bại lộ tu vi, Tô Mục cũng không giả. Một đao kia, dùng tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối tốc độ thế xét đánh không kịp bưng thai một đao chặt đứt người áo đen hai tay, sau đó trở tay một đao, thật là lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Đinh. Oeng. Lúc này, Cẩm Ý bộ khoái cùng đối phương đối bính một trường. Áo đen sát thủ mượn nhờ một trường này lực, thân hình trong nháy mắt bay ngược mà đi, trong chớp mắt không có vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cẩm Ý bộ khoái nhẹ nhàng hất lên áo choàng. Nghiêng người nhìn qua hư không hồi lâu mới chậm rãi thu hồi nhãn thần. Tô Mục chật vật từ dưới đất bò dậy, mặc dù thành công chém giết ba cái áo đen thích khách nhưng cũng bị thủ lĩnh sát thủ tổn thương không nhẹ. Lao đi khỏe miệng vết máu, Tô Mục cùng Cẩm Y bộ khoái bảo trì cách, không mình hành lễ, Thảo Dân đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Người là Tô Mục. Chính là Thảo Dân. Tô Thành còn chưa có trở lại. Cẩm Y bộ khoái mở miệng câu nói thứ hai liền để Tô Mục không biết trả lời như thế nào. Câu này nhìn như bình thường. Nhưng ngữ khí lại cực kỳ không tầm thường. Người ánh mắt bên trong đối ta tràn ngập phòng bị. Cẩm y bộ khoái nhìn xem Tô Mục đột nhiên cười khẽ nói, mặc dù nghe Tô Thành không chỉ một lần nói qua ngươi, nhưng hắn nhưng xưa nay không có nói qua ngươi đã vào cửu phẩm. Tuổi gần 17 tuổi, liền có thể tại không dựa vào bất luận ngoại lực gì điều kiện tiên quyết nhập phẩm. Thế hệ tuổi trẻ bên trong ta đã thấy, thiên tư của ngươi thuộc về đệ nhất. Ngươi võ công sớm đã vượt qua Tô Thành rất nhiều. Nếu như Tô Thụy đại ca không phải sớm như vậy liền hy sinh vì nhiệm vụ, kế thừa trấn vực ti bộ khoái thân phận nhất định là ngươi.
Đại nhân, ngài đến cùng muốn hỏi cái gì?
Thảo dân nhất định biết gì nói nấy.
Ngươi vẫn là chưa tin ta.
Cẩm y bộ khoái lần nữa hỏi.
Đại nhân nói đùa, đại nhân là trấn vực ti bộ khoái, thông thiên phủ bách tính đều thụ trấn vực ti phù hộ, thảo dân không tin đại nhân, còn có thể tin ai?
Xinh đẹp lời nói cũng không cần phải nói, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, ta vì sao lại đến?
Vì sao lại vừa vặn cứu được ngươi?
Nghĩ đến đại nhân là tuần tra đến phụ cận, nghe được tiếng đánh nhau mới chạy đến.
Tô Mục vẫn như cũ giả vờ ngây ngốc một bộ đơn thuần đàng hoàng bộ dáng.
Hừ! Ngươi bây giờ phản ứng thế nhưng là cùng Tô Thành trong miệng nói thông minh tuyệt đỉnh, cơ trí vô song không quá đồng dạng.
Tiếng nói rơi xuống đất, đối phương thân hình lóe lên xuất hiện tại Tô Mục trước mặt.
Tại Tô Mục còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, cầm một cái chế trụ Tô Mục cổ tay.
Tô Mục sắc mặt đại biến, vừa mới nghĩ tránh thoát, một trận tê dại như dòng điện đồng dạng cảm giác truyền đến, lập tức, Tô Mục chỉ cảm thấy toàn thân không có lực lượng, đáy lòng đã là hãi nhiên.
Ngươi làm cái gì?
Trên mặt hoàng đến một nhóm, tâm thần cũng đã liên thông sinh tử tế đàn.
Nếu mà bắt buộc, không tiếc 30 lần tăng phúc dạy dỗ hắn một lần nữa là người.
Ngươi không có xông phá khí hải khiếu huyệt.
Ngươi còn không có nhập phẩm.
Lần này, Cẩm Ý bộ khoái trên mặt cũng lộ ra kinh hãi.
Ngươi vừa rồi thực lực rõ ràng đã đến bên trong cửu phẩm, trừ phi.
Cẩm Ý bộ khoái buông tay ra, ngươi dùng tiêu hao khí huyết một loại bí pháp.
Tô Mục nhẹ nhàng lắc lắc tay, sắc mặt lạnh nhạt, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Ngươi biết không biết rõ dùng dạng này bí pháp sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương.
Ngươi đây là tại tự sát.
Nếu như tại tự sát cùng bị giết ở giữa làm lựa chọn, ta tình nguyện lựa chọn tự sát.
Tô Mục đạm mạc lại thanh âm bình tĩnh vang lên, tại cái này đêm khuya đen nhánh bên trong phá lệ băng lãnh.
Như là đã bị nhìn thấu, Tô Mục cũng không cần thiết giả vờ ngây ngốc.
Là địch, cùng lắm thì nhất quyết sinh tử.
Là bạn, cũng không cần thiết nhắc lại phòng.
Ai?
Cẩm Ý bộ khoái thở thật dài, chậm rãi quay người quay lưng đi.
2 năm trước, ngươi đại ca Tô Thành bởi vì chống đối cấp trên mà bị từ bỏ trấn vực ti, nghĩ biết rõ ngươi đại ca chống đối cấp trên là ai à?
Lời này nghe vào Tô Mục trong tai. Nhãn thần hơi đổi.
Hắn chống đối chính là ta.
Cẩm Y bộ đầu từng bước một hướng đi bàn đá, lao đi trên bàn lá khô chậm rãi ngồi xuống.
15 năm trước, ta vừa mới tiến vào giám ngục ti thời điểm, biết rõ ta chỉ huy trực ban sư phó là ai à?
Tô Thụy, ngươi phụ thân.
Đại nhân, cho nên ngài muốn nói cho ta đại ca kỳ thật không có bị từ bỏ trấn vực ti bộ khoái chức vụ.
Không tệ.
Ngươi đại ca là phụng mệnh lệnh của ta đánh vào Bạc Thủy Bang làm mật thám.
Ngày hôm qua hắn đưa tin cho ta. Hôm nay có thể sẽ có lớn tình báo truyền về.
Ta tại chắp đầu nơi đợi 2 canh giờ nhưng không có chờ đến.
Lo lắng xảy ra chuyện, ta mới đến nhìn xem.
Hiện tại xem ra, quả nhiên xảy ra chuyện.
Nghe nói như thế, Tô Mục Tâm lúc này lộ bộ một cái.
Làm nội ứng là so lăn lộn hắc đạo nguy hiểm hơn chức nghiệp A, lăn lộn hắc đạo là thường tại ven đường đi đâu có không ước dạy.
Nhưng làm nội ứng, kia thế nhưng là mỗi ngày tại đao kiếm trên mẻ múa, mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể bại lộ mất mạng.
Đại nhân. Đại ca chỉ là vẫn chưa về, ngươi lại cái này thời điểm nói cho ta những này.
Khó nói tại đại nhân trong lòng, cứ như vậy khẳng định đại ca xảy ra chuyện rồi.
2 năm qua, ước định cẩn thận gặp mặt Tô Thành chưa từng có thất ước qua, mà hôm nay lại thất ước.
Hắn thất ước còn chưa tính, ngươi còn bị người thần bí ám sát.
2 chuyện này bày ở cùng một chỗ, ta chỉ có thể đạt được một cái kết luận.
Tô Thành hắn bại lộ.
Thân ở đầm rồng hang hổ, bại lộ thân phận hậu quả ngươi hẳn là minh bạch.
Lời nói này phảng phất một chi mũi tên đánh tan Tô Mục còn sót lại may mắn.
Ngươi để cho ta đại ca trả cái gì?
Cái này không thể cùng ngươi nói đối với ngươi không có chỗ tốt.
Trừ phi
cái gì?
Tô Thành có hay không đem cái gì trọng yếu đồ vật giao cho ngươi?
Nghe nói như thế, Tô Mục lập tức cảnh giác.
Nhưng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì dị trạng.
3 năm này, Tô Mục khác kỹ năng học không ra thế nào địa, duy chỉ có hỉ nộ không lộ luyện lô hỏa thuần thanh.
Thì như hắn chấn ngục lệnh. Thì như hắn bộ khoái thiết quyển văn thư.
Đại nhân, nếu như đại ca đem chấn ngục làm cho cùng bộ khoái văn thư thiết quyển giao cho ta, ta cũng không về phần không biết rõ đại ca là ngươi nội ứng à.
Điều này cũng đúng.
Nhưng nếu như ngươi không có chấn ngục làm cho cùng văn thư thiết quyển, ngươi liền không thể kế thừa Tô Thành bộ khoái thân phận.
Ngươi ra truyền nhận chấn vực ti bộ khoái công chức, sợ là muốn bị đứt đoạn truyền thừa.
Mà nếu như ngươi không phải bộ khoái, ta đương nhiên không có khả năng nói cho Tô Thành đang điều tra cái gì.
Cho nên. Ngươi vấn đề này ta không thể trả lời ngươi.
Ngươi cố gắng nhất rất muốn nghĩ, Tô Thành tại gần nhất có cái gì đặc biệt lời nhắn nhủ sự tình, hoặc là cho ngươi cái gì đồ vật.
Tô Mục túi đầu, qua hồi lâu vẫn là yên lặng lắc đầu.
Không biết rõ, nghĩ không ra.
Nghĩ không ra được rồi. hôm nay chạy đến trùng hợp cứu được ngươi một mạng, nhưng lần tiếp theo liền sẽ không có trùng hợp như vậy chuyện phát sinh. Nếu như ta là ngươi, Hướng Đông về sau liền dọn đi đi. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Đúng rồi, nếu như muốn đến Tô Thành có cái gì bằng giao, hoặc là tìm đến Tô Thành để lại cho ngươi cái gì đồ vật, nhớ kỹ đến Trấn Vực Ti tìm ta. Ta là Ngũ Hoàng Thành Nam khu Trấn Vực Ti ký tổng, Đinh Phi Hoa. Còn có, nếu như tìm được Trấn Ngục làm cho cùng văn thư thiết quyển, cũng nhớ kỹ tới tìm ta, ta cấp cho ngươi nhập chức thủ tục. Ngươi đại ca không chỉ một lần cùng ta đề cập qua, nếu như hắn ngày nào xảy ra ngoài ý muốn để cho ta chiếu cấu ngươi. Vâng, ta nhất định, đa tạ đại nhân. Ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói rơi xuống đất, Đinh Phi Hoa thả người nhảy lên, thân hình trong nháy mắt không có vào hư không bên trong. Toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại, một trận gió mát lướt qua, bóng cây lắc lư. Vang xào xạc về sau, Tô Mục thân thể mới thư giãn xuống. Tối nay trải qua, đối Tô Mục tới nói tựa như là một lần dục hỏa trùng sinh. Đại ca khả năng đã xảy ra chuyện, mặc dù rất khó chịu nhưng không có hiện ra bao nhiêu bi thống cảm xúc. Cái này thế đạo người sống, không xứng bi thương. Tô Mục đấy lòng sớm đã làm xong trong lòng chuẩn bị, theo 2 năm trước bắt đầu. Chính như hàng xóm các bạn hàng xóm, trong nhà thân nhân chết đi, bọn hắn hiện tại liền nước mắt cũng sẽ không chảy một giọt. Không phải trở nên lạnh lùng, càng không phải là trở nên vô tình vô nghĩa. Mà là cúi đầu nhìn xem hiện tại còn sống bộ dáng, có lẽ tử vong mới là cứu rỗi. Sống sống không bằng chết, có tư cách gì là người đã chết bi thương. Đầu tiên, lúc này cần có nhất xác định vấn đề là cái này 4 cái sát thủ đến cùng vì sao mà đến. Tô Mục thả người nhảy lên tường đây, sau đó nhảy vào đối diện sân nhỏ. Tiểu Mục. Xuân Hoa tỷ bị đánh thức, tại Tô Mục thân hình rơi vào sân nhỏ trong nháy mắt một tiếng sâu kín kêu to từ sau cửa vang lên. Xuân Hoa tỷ mở ra cái khác cánh cửa, ta chính là tới thăm các ngươi một chút có sao không? Nhóm chúng ta không có việc gì, vừa mới ngươi sân nhỏ có đánh nhau thành đại ca trở về dô y sao? Chuyện mày bá, hậu cung, có chút y, diễn tả đờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 7, nhập chức Trấn Vực Ti khả năng. Tô Mục mím môi một cái, qua hồi lâu quay người nhảy lên tường đây. Ta ngày mai đi tìm người môi giới, có thể muốn dọn đi rồi. Tô Mục lưu lại một câu nói như vậy, nhảy xuống tường viện. Lấy Xuân Hoa thông minh, hẳn là có thể nghe hiểu. Phía sau cửa Xuân Hoa cũng đúng như Tô Mục dự liệu như thế, thân thể mềm mại chấn động mạnh. Sau đó vô lực tựa ở phía sau cửa, toàn thân lực khí phảng phất bị u linh rút đi, dọc theo cánh cửa chậm rãi trượt xuống. Nếu như đạo môn đến trả thù, kia chắc chắn sẽ không cái nhằm vào Tô Mục. Mà lại phái tới chính là bát phẩm cựu phẩm cao thủ, giờ phút này Xuân Hoa mẹ con khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Đã Xuân Hoa tỷ không có việc gì, vậy đã nói rõ không phải đạo môn trả thù. Như thế, cũng chỉ có đại ca bên kia xảy ra chuyện một cái khả năng. Đinh Phi Hoa hoài nghi đại ca có phải hay không giao cho mình trọng yếu đồ vật. Bạc Thủy Bang nhất định cũng sẽ như thế hoài nghi, giết người diệt khẩu tiết mục an bài trên hợp tình hợp lý. Bạc Thủy Bang thế lực không nhỏ, là Thông Thiên phủ Ngũ Hoàn Thành Nam vực tứ đại bang phái một trong. Lấy Tô Mục không ra gì thực lực, nhân ra nghĩ bóp chết người cùng bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Dọn đi sự tình, cấp bách. Chuyện báo thủ, chờ có thể sống sót lại suy nghĩ đi. Ngày thứ 2 trời vừa sáng, Tô Mục liền đi ra cửa. Mặc dù tế hiến 10 năm thọ nguyên, nhưng tế hiến thọ nguyên tựa hồ sẽ không đối Tô Mục tạo thành cái gì rõ ràng ảnh hưởng. Không có cảm giác thân thể biến chất, cũng không còn khí hư không còn chút sức lực nào loại hình. Giống như cái này tế hiến thọ nguyên sự tình là một loại ký sổ hình thức, có lẽ chỉ có lập tức tế hiến rơi tất cả thọ nguyên, trực tiếp ở ra giám thời điểm mới có thể cảm thấy thọ nguyên bị khấu trừ ảnh hưởng đi. Giết 3 cái áo đen sát thủ thu hoạch được 600 điểm công đức, toàn bộ tế hiến về sau cũng liền thu hoạch được không đến 3 năm thọ nguyên. Theo người môi giới nhìn cho tới chưa phòng, lại một mực không có tìm được thích hợp. Gần nhất Thần Châu các nơi nạn dân điên cuồng dùng để, nhân khẩu bạo dạn phòng ốc khan hiếm. Thật vất vả chọn chúng một cái không sai biệt lắm, người môi giới vậy mà ngay tại chỗ tăng giá. Giữa trưa, không thu hoạch được gì, Tô Mục chỉ có thể về nhà trước ăn cơm, buổi chiều tại làm dự định. Nhưng vừa vặn tiến vào viện, Tô Mục sắc mặt biến âm trầm xuống. Tại hắn rời đi về sau, có người đến qua. Tô Mục lặng lẽ lưu lại ký hiệu, cơ hồ toàn bộ bị phát động. Len lén lẻn vào người còn rất cao minh cẩn thận đem hết thể bài trí loại hình đều hoàn nguyên. Có thể hắn đây nghĩ đến, có chút đồ vật một khi di động vị trí căn bản là không có cách trở lại như cũ. Tô Mục sau khi xuyên Việt, đầu óc liền trở nên đặc biệt tốt dùng. Chỉ cần nguyện ý, hắn có thể đem nhìn qua đồ vật xem như máy chụp ảnh đồng dạng in vào trong đầu. Toàn bộ liền sân nhỏ không đủ 100 mét nhỏ phá viện, Tô Mục lặng lẽ ẩn giấu mấy 100 ký hiệu. Tô Mục cẩn thận nghiêm túc tiến vào ra môn. Trong đầu pha cờ hoa ra một cái lén lén lút lút tiểu nhân. theo hắn lưu lại ký hiệu bị di động cách liền có thể suy đoán ra cái kia chui vào người đến nào địa phương, lật ra nào đồ vật. Không thể không nói, cái này chui vào người phi thường chuyên ngành A, đem cả viện tất cả xó xỉnh đều tìm một lần. Thậm chí hai huynh đệ chôn bạc địa phương cũng bị lật ra ra sau đó còn có thể dĩ giả loạn chân trở lại như cũ trở về. Nhưng cũng tiếc, lấy Tô Thành cái kia đầu óc, giấu cái gì đồ vật cũng không thể giấu giếm được Tô Mục. Chỉ cần hắn ẩn giấu, cam đoan không ra ba ngày liền bị Tô Mục lật ra tới. Điểm này, Tô Mục biết rõ, Tô Thành thì càng rõ ràng. Tô Thành chính là lại xuẩn, cũng sẽ không đem đồ vật giấu ở nhà, cho nên chui vào người lại thế nào đào sâu ba thước cũng chú định tốn công vô ích. Nhưng cái này tìm đồ vật thủ pháp chuyên nghiệp như vậy lại như thế cẩn thận. Rất không có khả năng là Bạc Thủy Bang người. Lấy Bạc Thủy Bang tác phong trước sau như một, bọn hắn tìm đồ vật cùng phá nhà không có gì khác biệt. Hoặc là nói tất cả bang phái đệ tử lục soát đồ vật đều là một cái tác phong, như biển gầm đánh tới trong nháy mắt nuốt hết, thủy triều thối lui về sau lưu lại đầy đất bừa bộn. Khó nói đại ca thật sự có đồ vật giấu đi. Ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt, Tô Mục đột nhiên nghĩ phiến tự mình một bàn tay. Tìm cái gì phong ở a? Tìm phong ở còn không bằng tìm tới đại ca lưu lại chấn ngục làm cho cùng văn thư thiết quyển A có hai thứ này liền có thể tiến vào chấn vực ti là bộ khoái. Làm bộ khoái còn cần dọn nhà A. Thông thiên phủ, bang phái mọc như rừng võ giả tung hành. Ở chỗ này, sinh hoạt tại tầng dưới chốt bách tính liền cùng sâu kiến đồng dạng trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, mà cưới tại bách tính trên đầu chính là mọc như rừng bang phái. Bao quát tất cả lưu manh, ăn cắp hắn phía sau đều là có bang phái thế lực chỗ dựa. Mà đang bang phái thế lực phía trên, còn có một cái chấn vực ti. Chấn vực ti, chấn áp một vực bên trong hết thảy không phục. Xuyên qua đến nửa tháng Tô Mục liền đã biết rõ, cái thế giới này, không cách nào dùng kiếp trước lý niệm đi tìm hiểu. Kiếp trước lý niệm chỉ có lập tức đến thiên hạ, không thể lập tức trị thiên hạ. Kiếp trước thưởng thức chính là võ có thể an bang, văn có thể trị quốc. Chỉ cần thiên hạ đại thống không có chiến loạn, hẳn là văn nhân huy hào bắt mặc, chỉ điểm giang sơn. Càng là hẳn là như Tống Triều. Thiên tử cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ. Nhưng ở cái thế giới này, người nghĩ thì hay lắm đâu. Cùng văn phu vũ, một đám lớp người quê mùa còn muốn cùng thiên tử cộng trị thiên hạ. Thiên hạ, là võ đế dựa vào nắm đấm đánh xuống. Không phải khen trương, mà là sự thật. Đại hạ Hoàng Triều, chính là võ đế một người một quyền, theo bắc đánh tới nam, theo đông đánh tới tây, trấn áp hết thảy không phục đánh xuống cái này vạn dặm giang sơn. Không thể dùng võ trị thiên hạ, đó là bởi vì vũ lực giá trị không đủ. Lực lượng một người có nghèo lúc, khó nói lực lượng một người thật có thể là một đấu một vạn. Tại một cái thế giới khác không có khả năng, nhưng ở cái thế giới này, nói thiếu đi. Đại hạ Hoàng Triều thậm chí không có đại quy mô quân đội. Người có thể tưởng tượng, có được vạn dặm cương vực đại hạ Hoàng Triều, vậy mà chỉ có không đến 20 vạn quân đội. Bởi vì không cần thiết. Cái thế giới này cao thủ, vũ lực giá trị quá cao. Một người là 10 vạn đại quân cao thủ, Tô Mục vạch lên ngón tay có thể đếm ra 10 cái. Tuyệt không khoa trương, mà là thật có thể một người là 10 vạn. Một người có thể chấn một thành, người này chính là cái này thành chủ tể. Đại hạ Bắc cảnh biên quan, thượng tướng quân Mục Thiên Âm mang theo dưới cờ Thiên Âm 12 vệ, hết thể 13 người chấn thủ định thành Bắc 15 năm. Bắc Mãng Man tộc 80 vạn đại quân không dám xuôi nam một bước. Vì sao? Bởi vì năm đó Mục Thiên Âm mang theo Thiên Âm 12 vệ giết vào Bắc Mãng, tràn trọc hơn vạn dặm, trô đến máu chảy thành sông, đằng đắng 7 tháng. 13 người giết chí ít 200 vạn người. Định thành Bắc bên ngoài, hướng Bắc 600 bên trong tốt tươi trên thảo nguyên, không thấy một cái còn sống man tộc. Đây chính là tuyệt thế võ giả thực lực. Liên hỏi người nào không phục. Võ đạo cao thủ chuyên trị các loại không phục. Chấn vực ti, chính là triều đình thiết trí chấn thủ vạn dặm cương vực cơ cấu. Cùng quan phủ ngành chức quyền có trung lập, lại lẫn nhau phối hợp kiểm chế lẫn nhau. Quan phủ lấy phủ huyện làm đơn vị từng bậc hướng phía dưới gánh vác. Thông thiên phủ. Tối cao chấp chính giả là phủ đài, dưới cờ hạt 12 vực ngự bài, còn có 24 huyện. Chấn vực ti, bên trên có giám sát quan địa phương tham ố không làm tròn trách nhiệm quyền lực, dưới có truy bắt tội phạm, điều tra hình sự vụ án, trấn áp náo động, phản kháng thế lực chi trách. Nhưng cùng lúc, chấn vực ti 4 vị áo tím tổng bộ cần nghe lệnh cùng phủ đài. Lại áo tím bộ đầu lên trước điều lệnh, toàn bộ chấn vực ti bổng lộc cấp cho cũng tại phủ đài trong tay. Cho nên chấn vực ti đối quan phủ giám sát lực chỉ sợ chỉ ở phủ đài phía dưới. Dù sao ngươi tiền đồ cùng túi tiền cũng tại phủ đài trong tay nắm lấy. Chấn vực ti danh ngạch cũng có cố định, lại chấn vực ti bộ khoái đều là cha truyền con nối vong thế. Chỉ có cha truyền con nối vong thế gia tộc hoặc là tuyệt hậu, hoặc là đã mất đi cha truyền con nối vong thế tư cách mới có thể từ ngoại nhân gia nhập chấn vực ti. Liền xem cái này một cái điều kiện, Tô Mục Thái Tổ gia thay Tô gia đặt xuống cỡ nào chân quý bát sát. 2 năm trước, Tô Thành bởi vì chống đối cấp trên mà bị cách chức việc này, Tô Mục trước đây nghe được thời điểm là một mặt ngộp bức. Đại ca không về phần A. Có thể nhìn xem đại ca đổi phế bộ dạng, Tô Mục oán trách lời nói cũng không nói ra miệng. Cũng không có tư cách nói ra miệng. Cũng chiếm nhân gia thân đệ đệ thân thể, ngươi còn có cái gì mặt chỉ trích nhân gia. Hiện tại xem ra, đại ca vẫn là tốt đại ca, chính là diễn kỹ tinh trạng một điểm. Bây giờ chỉ cần tìm được hai cái bằng chứng, gia nhập trấn vực ti Tô Mục lại là có chỗ dựa người. Dù là chỉ là tầng dưới chốt thanh y bộ khoái, nhưng thân phận đại biểu vẫn là trấn vực ti. Trọng yếu như vậy đồ vật, Tô Thành không có khả năng một chút cũng không giao đại. Nhưng cũng không thể cứ như vậy giấu ở nhà, nếu như tàng ra bên trong Tô Mục không có khả năng tìm không thấy. Đột nhiên, Tô Mục đôi mắt mở ra, trong đầu nhớ lại nửa tháng trước một câu đối thoại. Kia là Bạc Thủy Bang cùng Biển Khói giúp một lần sống mái với nhau, Tô Thành hai cái cùng thế hệ huynh đệ chết lần này sống mái với nhau bên trong. Tô Thành cảm thán, đi thời điểm còn rất tốt, cứ như vậy một cái không có người. Sau đó dặn dò Tô Mục, hắn tại cha mẹ mộ phần bên cạnh mua một tòa không mộ phần, đã làm tốt. Nếu như ngày nào xảy ra chuyện, nhường Tô Mục cầm một bộ Tô Thành quần áo táng nhập mộ. Về phần tại sao là quần áo, dùng Tô Thành nói, Tô gia năm đời đều là bộ khoái, đến hắn trong tay không chỉ có đem tổ tông lưu lại bát cơm mất đi, còn lăn lộn hắc đạo làm ức hiếp bách tính sự tình. Hắn không dám chân thân tiến vào mộ tổ đành phải cầm ý quan tiến vào mộ tổ. Thời gian tại nửa tháng trước, mà lại cái này bàn giao hiện tại nhớ tới vẫn là có vẻ có như vậy một chút đột ngột. Nghĩ tới đây, Tô Mục con mắt lóe sáng lên. Đứng người lên, từ trong nhà cầm một bộ Tô Thành ý quan. Sau đó đổi trang phục, cẩn thận nghiêm túc ra cửa. Bại tha ma tại Ngũ Hoàn Thành bên ngoài trên sườn núi. Thông Thiên Phủ thiếu tiền, thiếu lương, thiếu người, nhưng duy chỉ có không thiếu hoang sơn giã lĩnh hơn không thiếu bại tha ma. Bại tha ma Tô Mục chỉ ghé qua một lần, tại cái này thế đạo, có thể không hướng bên ngoài chạy liền không hướng bên ngoài chạy. Trong thành còn tốt, ngoài thành khắp nơi đều là đói hận không thể ăn người người. Tô Mục thậm chí còn nghe nói ở bên ngoài bãi tha ma, có người cực đói sẽ đào thi thể ra ăn. Nghĩ đến những thứ này, Tô Mục toàn thân nổi da gà lập tức dâng lên. Ra Ngũ Hoàn Thành cánh cửa, thẳng đến ngoài 10 dặm núi hoang mà đi. Tại Ngũ Hoàn Thành bên trong, gác cổng còn không có nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần nộp 200 văn tiền liền có thể cầm tới ra vào giấy thông hành. Muốn đổi Lục Hoàn ngoài thành được rồi, Lục Hoàn thành vực người căn bản không muốn ra ngoài. Trong thành còn có một chút hy vọng sống, đến Lục Hoàn ngoài thành dù sao một cái chết. Nghe nói Thông Thiên ngoài thành chết mất nạn dân thi thể đã chồng chất thành núi, ăn thi thể thịt, thậm chí nuôi thành chó lớn con chuột. Đi 7-8 dặm, người ở thưa thớt. Nền vững chắc bùn đất trên đường, có lít nha lít nhít xe ngựa nghiền ép lên vết tích. Thỉnh thoảng, Tô Mục có thể gặp được một hai cái quần áo tả tơi người tại trống trải trong ruộng hoang lắc lư. Đây đều là trong thành sống không nổi nữa mới chạy đến ngoài thành. Nhưng ở bên trong thành sống không nổi, chạy đến ngoài thành liền có thể sống mệnh. Có thể hay không mạng sống toàn bằng thiên ý, vận khí tốt có thể đào được điểm giao dại, vận khí không tốt thành sơn tinh dã quái trong bụng ăn. Chuyện mền bá, hậu cung, có chút ý ý, diễn tả vờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 08, gia nhập trấn vực ti. Bài tha ma đặc điểm đương nhiên là một cái loạn chữ. Hiện nay cái này thế đạo. Thơi ngang khắp đồng dân chúng lầm than, thần châu đại địa khắp nơi đều là người chết đói hàn cốt. Đừng nói có quan tài hạ táng, chính là có thể có một quyển chiếu rơm, có thể có một phương đất chôn thân, kia cũng xem như người thể diện. Chặt đứt cỏ dại, dọc theo dốc đứng trên đường nhỏ sườn núi, vượt qua sườn đất trước mắt chính là đầy khắp núi đồi mênh mông vô bờ bãi tha ma. Có cũ mộ, cũng có ngôi mộ mới. Lùm cây xinh, cỏ dại ngang eo. Mỗi đi về phía trước một bước, Tô Mục đều muốn vung chặt một lần. Cỏ quá cao, bụi cây quá sâu, Tô Mục chỉ có thể tư nở dê tấp di chuyển về phía trước. Cỏ dại hai bên, cách mỗi mấy bước liền có thể nhìn thấy mồ mả. Mà có mồ mả, cũng đã bị đào lên, mộ bia tùy ý vứt bỏ đến một bên. Có lẽ là có người nghĩ dành trong mộ chôn cùng chi vật A. A. Đột nhiên, trước mặt vang lên giật mình hô. Tô Mục trong nháy mắt nhanh lùi lại nửa bước, nhanh lùi lại đồng thời, đao hung hăng chém tới. Hoa. Đao dừng lại. Lưỡi đao xẹt qua cỏ xanh như bị đẩy ngã rèm đồng dạng rầm rầm ngã xuống. Tại Tô Mục lưỡi đao dưới, là một cái toàn thân đen như mực đứa bé. Rối tung tóc từng cục cùng một chỗ, như một khối chuối tây cây cỏ đắp lên trên đầu. Mặt rất đen, toàn thân trên dưới bám vào một tầng thật dày cáo bẩn. Trên thân không mặc quần áo, nhìn cũng tựa hồ không cần mặc quần áo. Đứa bé gầy như que tủi, chân chính gầy như que tủi. Nhất là tứ chi, thật chính là bao da lấy xương cốt. Tô Mục túi đầu nhìn lại, là nữ hải. Tránh ra. Tô Mục thanh âm lạnh lùng theo trong miệng thốt ra. Tiên sinh, xin thương xót ta thưởng ăn chút gì. Không có. A. Nữ hài nhãn thần ảm đạm xuống, thấp không thể nghe thấy lên tiếng chậm rãi quay người. Đột nhiên, Tô Mục đầu đột nhiên một bên, giơ tay lên một chảo, một cái thương trúc bị Tô Mục chộp vào trong tay. Thương trúc đâm tới phương hướng, là tiểu nữ hài này phóng đại bản. Đồng dạng hình tượng, đồng dạng gầy như que tủi. Bụi cỏ lắc lư, đang đánh lén người bên người ẩn ẩn xuất hiện 7-8 ca y thân ảnh, toàn bộ giơ thương trúc xa xa chỉ vào Tô Mục. Bọn hắn trừng mắt hai mắt đỏ bừng, trong ánh mắt đã không có lý trí. Tại bọn hắn ánh mắt bên trong, không nhìn thấy thuộc về một người bình thường nên có nhân tính. Tô Mục chân mày hơi nhíu lại, loại này khát vọng nhãn thần cho hắn một loại cảm giác không rét mà run. Tựa như là, một cái đói bụng thật lâu tên ăn mày nhìn chằm chằm một cái màu mỡ gà nướng nhãn thần. Các ngươi muốn ăn ta? Tô Mục trong mắt sát ý lạnh thấu xương, lại không tối lui, chết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, một cái thương trúc hướng về phía Tô Mục đâm tới. Tốc độ rất chậm, cũng không có lực lượng. Tô Mục có chút nghiêng người, bước chân sai đi, trong nháy mắt xâm nhập ba bước. Chém ra một đao, một khỏa bẩn thỉu đầu lâu liền phóng lên tận trời. Vốn cho là giết một người sẽ để cho bọn này đói bị điên nhân hóa tan tác như chim muông đi. Có thể người chung quanh vậy mà không có cảm giác chút nào, đối tử vong, bọn hắn vậy mà không có một tia sợ hãi. Chân chính đói bị điên người, nguyên lai là dạng này. Không có nhân tính, không để ý tới trí, không có sợ hãi. Chỉ có đôi kiếm ăn bản năng nhu cầu, dù là phía trước là vực sâu cũng sẽ không có chút nào sợ hãi như bay nga dập lửa đồng dạng sông đi lên. Sống thành dạng này, thật không bằng chết rồi. Tô Mục đao, không do dự nữa. Trong nháy mắt, đao quang chém về phía bên cạnh thân, hai cái đầu, phóng lên tận trời. Ba đao qua đi, 7-8 người toàn bộ bị chém giết tại chỗ. Mà bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có lộ ra sợ hãi, cũng không biết như thế nào sợ hãi. Tô Mục quay đầu lại, tiểu nữ hải kia cũng không có đi, mà là bình tĩnh nhìn một màn trước mắt. Nàng không có bị ăn sạch, có lẽ những cái kia bị chém giết đều là huyết mạch của nàng chí thân. Có thể nhìn xem huyết mạch chí thân bị chém giết tại trước mặt, tiểu nữ hải nhãn thần vậy mà có thể như thế đạm mạc. Tô Mục đi vào nữ hải trước mặt, kiếp sau đừng làm người. Xoẹt. Tiếp tục hướng về bãi tha ma xâm nhập đi, không đến 100 mét, chính là một chỗ trống trải chi địa. Trống trải trên mặt đất có mười mấy cây trẻ thành thương trúc, hữu dụng đống cỏ khô dựng giản dị chữ nhân lều vải. Nghĩ đến là vừa rồi kia một nhóm người nơi ở. Tô Mục dẫm lên một chút xương cốt, có xương đùi, có xương sườn. Mà những này xương cốt bên trên, hiện đầy vết răng. Nhìn xem một màn này, Tô Mục trong bụng có chút cuộn cuộn. Bước nhanh ly khai nơi thị phi này, đi hơn một canh giờ mới đi đến phụ mẫu mộ bên cạnh. Nhìn thấy phụ mẫu mộ bia bị hảo hảo dựng thẳng, Tô Mục đáy lòng lo lắng lập tức tan thành mây khói. Tại phụ mẫu mộ bên cạnh dựng thẳng một khối trống không mộ bia, hẳn là đại ca lời nhắn nhủ không mộ phần. Không chần chờ, Tô Mục lập tức dùng phác đao mở đào lên. Không có một lát, theo trong huyệt mộ đào ra một cái hộp sắt. Cẩn thận run đi bùn đất, Tô Mục một đao chặt ra hộp sắt trên khóa. Mở ra hộp sắt, lập tức thở dài một hơi. Tổ truyền văn thư thiết quyển cùng chấn ngục làm cho quả nhiên cũng nằm tại trong hộp sắt. Có hai thứ này, Tô Mục trên đời này liền có sống yên phận dựa vào. Ngoại trừ văn thư thiết quyển cùng chấn ngục lệnh, trong hộp còn có một phong thư, một quyển sách. Tô Mục vội vàng xuất ra tin, rút ra giấy viết thư đọc. Nhìn kỹ hai lần, Tô Mục khóa chặt đuôi lông mày thư giãn ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đại ca a đại ca, ta quả nhiên là xem thường ngươi. Bình thường nhìn hàm hàm, không nghĩ tới tất cả đều là ngươi ngụy trang. Nếu không phải Đinh Phi Hoa đêm qua tìm tới cửa nói cho ta, ta còn thực sự đoán không được ngươi là trấn vực ti nội ứng. 2 năm trước ngươi bị khai trừ, giả bộ thật đúng là có chuyện như vậy. Đang đắng 2 năm, ngươi vậy mà không có lộ ra một điểm mánh khỏe. Ngươi là nội ứng, việc này đã để ta ngoài ý muốn, thật không nghĩ đến ngươi vẫn là nà nở dê bao nhiêu gián điệp. Lão ca, ngươi là người ngụy trang A. Nhìn không được chửi bậy một câu, lúc này mới đem tin xem chừng thu hồi, sau đó cầm lấy phong thư phía dưới sách. Đan điền khí công. Tô Mục mừng rỡ trong lòng. Vội vàng lật ra bí tịch tờ thứ nhất. Công pháp này là cựu phẩm nội công tâm pháp, tu luyện mục đích đúng là đả thông khí hải khiếu huyệt, nhập cựu phẩm võ giả cảnh giới. Nhìn đến đây, Tô Mục bởi vì kích động mà qua nhanh nhịp tim chậm lại một nửa. Quả nhiên, khi nhìn đến công pháp này danh tự thời điểm liền không nên ôm lấy quá nhiều chờ mong. Cựu phẩm công pháp là trên đời này tầng dưới chót nhất công pháp, cũng liền so không trọn vẹn công pháp mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng nói đi thì nói lại, công pháp mạnh không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Tô Mục có cần hay không. Kẹt tại không ra gì đỉnh phong rất lâu, bản này đan điển khí công trình độ trọng yếu không thua văn thư thiết quyển, chấn ngục lệnh. Đem hộp sắt một lần nữa thu về, đóng gói phía sau lưng ở trên lưng, đem không mộ phần một lần nữa trở lại như cũ về sau hướng về phía phụ mẫu mộ phần cung kính dập đầu 9 cái đầu, quay người rời đi. Dọc theo đường trở về, thật không có tại gặp được đói bị điên cái sắc không hồn. Nhưng vừa vặn ra bãi tha ma, Tô Mục đột nhiên dừng lại bước chân, tâm nâng lên tiếng nói cửa ra vào. Tại bãi tha ma dưới chân trên đường nhỏ, xa xa xuất hiện một người. Mặc áo gấm, con Tô Mục đứng chắp tay. Gió mát lướt qua, tay áo đồng bền. Cẩm y bộ khoái chậm rãi xoay người, quả nhiên là Đinh Phi Hoa. Người quả nhiên như Tô Thành nói như vậy, rất thông minh, rất cẩn thận. Đinh Phi Hoa ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, tựa hồ vẹn vẹn trần thuật một sự kiện. Ngươi tìm tới Tô Thành để lại cho ngươi đồ vật. Tìm được. Bên trong là cái gì? Văn thư thiết quyển, trấn ngục lệnh, còn có một bản bí tịch võ công. Tô Mục không có giấu giếm cũng không dám giấu giếm. Tại cái này thế đạo, không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Vô luận là trấn vực ti bộ khoái, vẫn là quan phủ nha sai, thậm chí là thông thiên phủ phủ đài đều không đáng đến được tín nhiệm. Mở ra. Tô Mục chậm rãi buông xuống bọc hành lý, mở ra hộp sắt. Trong hộp sắt chỉ có 3 loại đồ vật, rất rõ ràng. Đinh Phi Hoa từng bước một đi vào hộp sắt trước, ngồi xuống lật xem. Đan điền khí công. Đại nhân nếu như để ý, thảo dân nguyện hiến cho đại nhân. Tô Mục vội vàng thuận thế nói. Không có đồ vật khác rồi. Không có, cứ như vậy lớn hộp, chứa không nổi khác ca. Đinh Phi Hoa nghe vậy đứng người lên, ngươi mặc dù thông minh, nhưng lại dùng sai địa phương. Mà sai lầm địa phương thông minh chính là ngu xuẩn. Ngươi đối bất luận kẻ nào cũng quá độ phòng bị. Cái này thật không tốt. Là ta buổi tối hôm qua cùng ngươi nói không đủ rõ ràng a. Tô Mục trầm mặc không có nói tiếp. Ta ngày hôm qua nói qua, 15 năm trước, ta tiến vào trấn vực ti gót sư phó chính là cha của ngươi. 7 năm trước, ngươi đại ca tiến vào trấn vực ti gót chính là ta. Ta và ngươi Tô gia là có truyền thừa ràng buộc thế giao. Nếu như Tô Thành không phải xảy ra ngoài ý muốn, tương lai, ta hậu nhân tiến vào trấn vực ti gót cũng sẽ là ngươi đại ca. Ngươi có thể không tin những người khác, nhưng ngươi không nên đối ta cũng có phòng bị. Ngươi phòng bị ta, chẳng khác nào cự tuyệt ta cho ngươi cung cấp bảo hộ. Vâng, thảo dân biết sai rồi. Tô Mục biết vâng lời nói. Trấn vực ti nội bộ, đều là huynh đệ tỉ muội, ngươi về sau gọi ta Phi Ca. Vâng, Phi Ca. Đi thôi, dẫn ngươi đi xử lý nhập chức thủ tục. Tô Thành vậy mà chỉ cấp ngươi lưu lại một bản cựu phẩm công pháp. Có khó khăn lại còn không cùng ta nói, thật bướng bỉnh. Các loại lát nữa ta đưa ngươi một bản tốt một chút công pháp đi. Đà tạo Phi Ca. Cùng sau lưng Đinh Phi Hoa, Tô Mục không khỏi thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cũng may vừa rồi đem thư thiếp thân hảo hảo thu về không có đem tin bỏ vào hộp sắt, nếu không, hôm nay sợ rằng không phải tiến vào trấn vực ti, mà là muốn bị vứt bỏ thi hoang dã. Về phần đối Đinh Phi Hoa tín nhiệm, người âm thầm chép nhà ta, còn theo đuôi theo dõi, làm sao nhường Tô Mục tín nhiệm. Mặc dù Tô Thành trong lòng bàn giao, Đinh Phi Hoa nhưng vì tín nhiệm bộ đầu, nhưng Tô Mục thực tế tín nhiệm không nổi. Tô Thành sát thực phụng Đinh Phi Hoa chi mệnh đi Bạc Thủy Bang làm nội ứng, nhưng mặc cho vụ nội dung bị Tô Thành sơ lược, cho nên Tô Mục cũng không biết được nhiệm vụ gì. Đi theo Đinh Phi Hoa đi vào trấn vực ti, đem Tô Mục giao cho một người về sau Đinh Phi Hoa liền phiêu nhiên mà đi. Tô Mục thậm chí cũng không có phát giác được hắn cái gì thời điểm rời đi. Người kia người Tô Mục tại chỗ trở liền rời đi. Tô Mục, đi theo ta. Ngay tại Tô Mục có chút không biết làm sao thời điểm, người kia đi mà quay lại, đi theo người kia, đi vào trấn vực ti khố phòng. Ngươi trấn ngục làm cho cùng văn thư thiết quyển đã nghiệm qua, là đồ thật. Ngươi tại tịch tạo sách đã hoàn thành, đây là thân phận của ngươi lệnh bài. Đây là ngươi chế thức bội đao, chế thức xiềng xích, chế thức đưa tin phủ, cầu viện phủ. Đưa tin phủ, có thể dùng để cùng chỉ định người đưa tin, nhưng cách tốt nhất đừng vượt qua 40 dặm. Cầu viện phủ chính là hướng phụ cận huynh đệ cầu viện, kích phát về sau phụ cận huynh đệ có thể cảm ứng được ngươi phát phủ nơi mà chạy đến trợ giúp. Cầu viện phủ, đưa tin phủ cũng rất tinh quý, không phải vạn bất đắc dĩ không cần sử dụng. Phàm là sử dụng, sau đó cần viết công dụng. Như công dụng không đáng, hai phủ chi phí phí tổn đem theo đồng lộc của ngươi bên trong khấu trừ. Khác làm chuyện ngu xuẩn, không phải là không có người khô việc ngốc. Đã từng có một người lạm dụng hai phủ, bị chụp đằng đẵng 50 năm đồng lộc. Đợi đến con của hắn kế thừa còn phải tiếp tục thay hắn trả nợ. Chuyện mày bá, hậu cung, có chút ý, diễn tả đờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 09, ra tay ác độc vô tình. Thật thảm. Tô Mục nhịn không được cảm thán một câu. Kia tại cái gì tình huống dưới có thể sử dụng này hai phủ? Thời khắc nguy cơ có lẽ có trọng yếu tình báo thời khắc có thể dùng này hai phủ. Cụ thể cái gì là thời khắc nguy cơ, tự mình nắm chắc. Nói tương đương không nói. Mặc vào cái này thân thanh y gì hết, ngươi chính là trấn vực ti bộ khoái. Cần nhớ kỹ trấn vực ti chức trách. Trấn một phương địa vực, thủ một phương an bình, như dám can đảm làm loạn phạm thượng người, giết không tha. Rõ. Tốt, trở về đi. Hồi trở về. Ngươi hôm nay mới nhập biên. Dư Á theo lệ cũ ngày mai mới chính thức đưa tin.
Kia, xin hỏi Phi ca ở đâu, ta muốn đánh cái bắt chuyện lại đi.
Không cần. Trước mặt thanh y bộ khoái đạm mạc phất phất tay, đây chính là Phi ca ý tứ, hôm nay để ngươi trở về, ngày mai nhớ kỹ giờ mao điểm đến.
Rõ.
Thay đổi thanh y chế phục, có một bao lớn bọc hành lý ly khai trấn vực ti. Đồng dạng là đường về nhà, đồng dạng chen chúc đường đi. Mặc trên người trấn vực ti chế phục liền rõ ràng cảm giác không đồng dạng.
Dĩ vãng đi trên đường, Tô Mục chính là cái này chúng sinh bên trong một thành viên. Không có người sẽ xem ngươi một cái, coi như thấy được cũng sẽ không để ý ngươi.
Nhưng bây giờ, một thân thanh ý mang theo, lập tức thành chung quanh tiêu điểm. Trước kia cần xem chừng né tránh tiếp xúc để tránh bị ăn cắp trộm đi tài vật, hiện tại cũng không cần né tránh. Người bên cạnh tự động tránh ra cách, nhường Tô Mục đi qua chen chúc đường đi cũng không có cảm nhận được một tia chen chúc.
Trấn vực ti, là triều đình dùng để khống chế địa phương trực tiếp phụ thuộc ngành.
Cùng châu mục, phủ nha khác biệt, trấn vực ti chức quyền chỉ có một cái, trấn áp.
Không hỏi loạn tượng tại sao lên, xuất hiện tức trấn áp.
Đại hạ hoàng triều thành lập mới bắt đầu, thái tổ hoàng đế thiết 24 châu trấn vực ti, trấn áp đại hạ cương vực 24 khu vực.
Lúc ban đầu trấn vực ti tổng bộ đầu, đều là đi theo thái tổ hoàng đế đánh thiên hạ huynh đệ, từng cái toàn bộ đều là tuyệt thế mãnh nhân.
Chỗ trấn áp chỗ, cái gì bang phái thế lực, cái gì võ lâm cự phách, toàn bộ cũng giả trung thực thật nằm sớp. Nhưng theo đế quốc phong quang dần dần trôi qua, trấn vực ti từ lâu không còn đã từng uy danh hiển hách cùng thiết diện vô tư.
Bây giờ, thiên tai nhân họa không ngừng, triều đình mục nát, tham ô thành họa.
Tất cả vực trấn vực ti cơ hồ cũng cùng nơi đó thế lực, bang phái, tông môn cấu kết.
Bang phái thế lực hướng về phía bách tính bóc lột đến tận xương thủy, trấn vực ti đối với cái này một mực là mở một con mắt nhắm một con mắt.
Cho nên, trấn vực ti tại dân gian danh tiếng cùng bang phái tương đương, thậm chí càng ác liệt hơn.
Nhưng coi như trấn vực ti danh tiếng lại không tốt, có thể đại đa số người hận không thể thay vào đó.
Không khác, thành trấn vực ti bộ khoái, chính là người trên người.
Chính thức bối cảnh, nắm giữ lấy sinh tồn quy tắc người.
Nếu như đem địa vị xã hội cho hắn phân tầng, tầng dưới chót chính là bách tính, tại bách tính phía trên bang phái thế lực võ đạo cao thủ.
Mà áp đảo bang phái thế lực phía trên, chính là trấn vực ti cùng quan phủ thế lực.
Một bang phái thế lực không phải có thực lực liền có thể tại một cái địa phương đặt chân.
Ngươi nghĩ đặt chân, còn phải xem trấn vực ti cùng quan phủ có để hay không cho ngươi đặt chân.
Trong nhà phàm là ra một cái trấn vực ti bộ khoái, dù là thế đạo lại loạn lại chênh lệch, cuối cùng là có thể vượt đi qua.
Mà lại chỉ cần văn thư thiết quyển cùng trấn ngục làm cho không đánh rơi, hậu nhân tử tôn đời đời kiếp kiếp có thể nâng trên bát sát.
Thật ứng với thái tổ hoàng đế lập quốc lúc hứa hẹn, phàm theo chấm đánh hạ giang sơn người, chấm cùng đại hạ hoàng triều vĩnh viễn không lẫn nhau âm.
Cho dù không có vinh hoa phú quý, nhưng thế tập bát sát quả thực rất thơm.
Thanh bộ khoái có thể phúc phận không chỉ một người nhà, thân thích bằng hữu đều có thể đạt được chỗ tốt.
Chí ít, sẽ không bị bang phái thế lực khi dễ đi.
Đi qua nửa cái đường phố, Tô Mục như thường ngày đồng dạng quẹo vào ngõ nhỏ.
Đối diện cách đó không xa, ba cái hở ngực lộ sữa nam nhân vui cười đi tới.
Ha ha ha, một trung niên nam nhân trong tay vứt một cái túi tiền, một bên đắc ý cười to.
Thứ ca huy vũ a,
đem cô nương kia thu dọn ngao ngao tê ơ.
Ha ha ha.
Đột nhiên, ba người nhìn thấy Tô Mục một thân thanh ý chế thức, thu hồi tiếng cười, xếp thành một loạt theo Tô Mục bên người chen qua.
Dừng lại.
Đột nhiên, Tô Mục quát.
Bộ gia, ngài gọi ta.
Vừa mới đi qua ba người vội vàng lập tức bước chân, bối rối hỏi.
Ngươi vừa rồi ném túi tiền ở đâu ra?
A.
Ta a.
Còn có, ngươi trong tay châm gài tóc ở đâu ra?
Đây là ta mua cho nương tử của ta.
Bang.
Một tiếng vang dọn. Tô Mục trường đao ra khỏi vỏ đáp lên người kia trên bờ vai.
Cho ngươi thêm một lần cơ hội, hảo hảo đáp lời.
Bộ gia tha mạng, bộ gia tha mạng.
Lưỡi đao gác ở trên cổ, ba người hốt hoảng.
Cái này gọi tứ ca, bất quá là nơi đó một lưu manh mà thôi.
Vẹn vẹn so với người bình thường nhiều hơn mấy phần chơi liều, liền võ công cũng không biết.
Coi như gia nhập bang phái, cũng chỉ là trong bang phái phía ngoài nhất thành viên.
Đối phổ thông bách tính, hắn có dũng khí nhe răng trợn mắt. Có thể đối chấn vực ti bộ khoái lập tức sợ thành cháu trai.
Nhất là Tô Mục một lời không hợp liền rút đao, càng là dọa đến hắn vong hồn đại mạo.
Nói.
Bộ gia là vừa rồi ăn bá vương gà giành được.
Đứng dậy, theo ta đi.
Ba người liếc nhau, cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Tô Mục đi về.
Đi vào xuân hoa ngoài cửa, ba người tựa hồ đã đoán được cái gì, đáy mắt trao đổi qua đi lộ ra một vòng kinh hoàng.
Xuân hoa tỷ, kéo cửa xuống.
Tiểu Mục trở về nương theo lấy Xuân Hoa tỷ thanh âm, cửa gỗ bị mở ra.
Mở cửa một cái trước mắt, Xuân Hoa sắc mặt đột nhiên đại biến.
Không phải là bởi vì nhìn thấy ba cái vừa mới đoạt nàng tiền tài cường đạo, mà là nhìn thấy Tô Mục trên người một thân bộ khoái y phục. Một cái thanh y bộ khoái y phục không thể đối hàng xóm sinh hoạt tạo thành bất kỳ thay đổi nào. Duy nhất có thể làm đến, chính là Mỹ Hệ Nờ đi bọn hắn lại bị bang phái thế lực gáp bách khi nhục. Nhưng cái này đã thật tốt. Trước kia hàng xóm không có cảm giác, chỉ nói là bình thường. Láng giềng bên trong có một nhà bộ khoái nhân gia, bọn hắn thời gian nên nghèo khổ vẫn là nghèo khổ. Có thể từ khi Tô Thành bị cách chức về sau bọn hắn mới minh bạch, Tô gia nhiều năm như vậy yên lặng thủ hộ, là bọn hắn trên đời này sinh tồn cuối cùng bảo hộ. Không có Tô gia thủ hộ, bọn hắn coi như nghị an tĩnh chết đói đều là hy vọng xa vời. Nhưng bọn hắn có thể oán trách Tô Thành bị cách chức a? Oán trách lời nói chỉ có thể giấu ở trong lòng, nói như thế nào ra khỏi. Tô gia không nợ mọi người. Ngược lại là mọi người, thiếu Tô gia nhiều năm như vậy. Hai năm này, quá khó khăn. Vốn cho rằng cái này thời gian không có đầu, thật không nghĩ đến đột nhiên, Tô Mục vậy mà ăn mặc đồng phục trở về. Tiểu Mục, ngươi thành bộ khoái rồi. Ừm. Ta tìm tới đại ca văn thư thiết quyển, tiếp đại ca lớp. Chớ đã, thành đại ca hắn không phải. Đại ca không có bị cách chức, vì che giấu hai mắt người mà thôi. Có mấy lời ta không tiện nói, ngươi biết rõ cũng không có chỗ tốt. Xuân Hoa tỷ, ba người này ngươi có thể nhận biết. Nhìn xem Tô Mục sau lưng ba người, Xuân Hoa biến sắc, trong mắt lập tức bắn ra cừu hận hỏa diễm. Mà kia ba người, vẫn còn có dũng khí hung ác trừng mắt Xuân Hoa. Cảnh cao ý tứ, không còn che giấu. Xoẹt. Một đạo hàn mang lướt qua, ba người chỉ cảm thấy như hàn khí thổi mặt mà thôi. Đột nhiên, trước mắt tối đen, nóng bỏng thiêu đốt cảm giác đau theo hai mắt bên trong truyền đến. Ba người lập tức cùng nhau hét thảm một tiếng, che mắt, ngã trên mặt đất lăn lộn bắt đầu. Che mắt hai tay trong khe hở, đỏ tươi máu chảy xuống. Tiếng kêu thảm thiết làm người ta sợ hãi, đường tắt trên lầu, phiến phiến cửa sổ bị cẩn thận đẩy ra. Có người nhô ra mặt, túi đầu liếc nhìn lập tức rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Dưới lầu trong đường tắt, người mặc thanh sắc chế phục Tô Mục, toàn thân phảng phất lóng lánh mặt trời thần uy. Mặc dù đã gặp Tô Mục giết người, nhưng Xuân Hoa vẫn là bị Tô Mục rất cay giật nảy mình. Cùng Tô Thành so với, Tô Mục tính cách lánh khóc nhiều. Ba cái cường đạo, vừa rồi vẹn vẹn chừng một cái uy hiếp nàng, Tô Mục biến một đao phế đi ánh mắt của bọn hắn. Tuy nói biết rõ Tô Mục là vì bảo hộ nàng, nhưng Xuân Hoa đấy lòng lại khó tránh khỏi dâng lên một tia đối Tô Mục e ngại. Nhận biết vừa rồi bọn hắn đối ta cướp tiền cướp sắc. Đoạt cái gì cũng lấy ra đi. A, con mắt của ta. A. Phốc phốc. Một đao rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cầm đầu tứ ca một mặt mờ mịt hướng về phía Tô Mục, hai mắt nhắm nghiền lại tiên huyết chảy ngang. Mà hắn một đôi tay, đã bị Tô Mục một đao chém xuống. Tô Mục theo tứ ca trong ngực móc ra túi tiền, đưa cho Xuân Hoa, đoạt Xuân Hoa tỷ tài vụ, phế một đôi tay. Còn cướp sắc. Một đao hàn mang lướt qua, đoạn mất này liều thị phi cái. A một tiếng gấp rút mà ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, tứ ca lập tức ngửa mặt lên trời ngã lật, đã bất tỉnh. Tô Mục kéo lấy đao, đi vào một người khác bên người. Ngươi đoạt châm gài tóc phải không? Ta. Một đao chặt xuống, hai tay rơi xuống đất, lại là một đao chọc lên. Tên côn đồ này thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp kêu lên, không có thủ trưởng cánh tay che lấy ngăn lại, co giật đã bất tỉnh. Tô Mục kéo lấy đao, đi vào thứ ba người bên người. Người kia đã sớm bị Tô Mục rất cay vô tình dọa đến sợ đến vỡ mật. Bộ da tha mạng a, ta cái gì cũng không có đoạt cái gì cũng không có đoạt. Cấp sắc dỗ y sao? Nàng là bán sao có thể tính toán cấp sắc? Phốc phốc. A. Một đao lướt qua ngăn lại, người kia lập tức cong thành tôm hùm, che lấy ngăn lại, hai mắt trực phiên một mảnh đỏ trắng, sau đó co giật ngửa đầu hôn mê bất tỉnh. Không đưa tiền chính là cấp sắc. Một màn này, rơi vào lầu trên lầu dưới láng giềng trong mắt. Trong lòng đã là cao hứng lại là sợ hãi. Trong ngày thường, đều là Tô Thành cùng các hương thân quen thuộc, Tô Mục từ trước đến nay trầm mặc ít lời, hàng xóm láng giềng đối Tô Mục cũng không thể nào hiểu do. Hôm nay nhìn thấy rất cay một màn, hung tàn trình độ so bang phái chỉ có hơn chứ không kém. Về sau hàng xóm láng giềng bị khi dễ đều có thể cùng ta nói, ta có thể giải quyết tận lực bãi bình, bày bất bình cũng sẽ cho mọi người chỉ một đầu sinh lộ. Trên đất ba cái, liên vất vả các hàng xóm láng giềng hỗ trợ, ném ra ngõ nhỏ. Trương Thúc, ngươi qua một lát điêu một khối chấn ngục làm cho treo trong ngõ nhỏ, miễn cho có chút không có mắt còn tưởng rằng nơi này dễ khi dễ. Được rồi, tốt. Tiểu Mục, cơm tối đừng làm, đến thẩm nhà đến ăn đi, thẩm cho ngươi sắc cái trứng gà. Tiểu Mục, ta cho ngươi in dấu cái bánh A. Mọi người thời gian đều không tốt qua, ta có thể đến giúp không nhiều, nhà ai cũng không dễ dàng, ta tốt xấu nâng lên cơm nhà nước, không kém một miếng ăn. Hy vọng cái này thiên tai nhân họa sớm một chút đi qua. Chờ về sau mọi người thời gian tốt hơn ta cũng không khách khí. Hiện tại coi như xong đi, ta trở về phòng. Cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, Tô Mục tiến vào ra môn. Đại ca, vẫn không có trở về. Mặc dù đáy lòng đã có suy đoán, nhưng chỉ cần một ngày không có đạt được chuẩn xác tin chết, Tô Mục đáy lòng còn có thể ôm vẻ mong đợi. Chuyện mình bá, hậu cung, có chút ý, diễn tả vờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, vạn ác chi nguyên cực nhạc đan. Ba cái hoành hành trong thôn ác bá mà thôi, không có tư cách nhường Tô Mục thật để bụng. Dù sao không có căn cứ đã đoán mất, về sau đại khái sẽ không lại xuất hiện tại trên con đường này đi. Có lẽ, không cần mấy ngày liền có thể nghe được ba người phơi thây đầu đường tin tức ngầm. Dù sao cái này thế đạo, ai cũng không dễ lăn lộn. Ba cái ác bá chỉ cấp Tô Mục mang đến 60 điểm điểm công đức, xem ra cái này sinh tử tế đàn cũng rất thế lực mắt ta. Ba cái ác bá cộng lại, mới vừa vặn bù đắp được lần kia đạo môn không ra gì một nửa. Thâm hụt 10 năm thọ nguyên, nhưng Tô Mục cũng không có cảm giác được thân thể có tính thực chất khó chịu. Nhưng bổ túc thọ nguyên cũng là lúc này hạng nhất đại sự, thọ nguyên một ngày không bổ túc, đáy lòng một ngày không nỡ. Thọ nguyên bổ túc cũng tốt xử lý, tại Thông Thiên Thành, chính là không bao giờ thiếu bị nghiệp lực quấn thân cặn bã bại hoại. Thông Thiên Thành bang phái mọc như rừng, thế lực giằng co. Chỉ cần là bang phái thế lực phân tử, tùy tiện bắt mấy cái giết, cũng không mang theo oan uổng. Coi như chọn không lên võ lâm cao thủ, chính là như vừa rồi ba cái kia lưu manh như thế, Tô Mục cũng có thể nhẹ nhõm lấy ra hàng trăm hàng ngàn cái. Đến thời điểm đến cái thiên nhân trảm hiển hách hung danh, nghĩ đến cũng là không tệ. Nhưng ở này trước đó, Tô Mục nhất định phải lại đi liên hệ đại ca một cái khác đường nét. Một cái thuộc về trấn vực ti nội bộ phe phái một cái dây. Thông Thiên Phủ có 10 cái đỉnh tiêm thế lực. Thiên Kiếm, Địa Sát, hai tòa cánh cửa. Một thành một bảo bốn gia tộc. Cái này trấn vực ti chính là hai tòa trong môn phái lục phiến môn. Một phủ trấn vực ti, cũng không tối cao thủ lĩnh, lấy phủ làm đơn vị trấn vực ti, tối cao chức vị là áo tím bát hầu, lại xương áo tím hầu. Nhân số tổng cộng 4 vị, tương đương với triều đình chính tứ phẩm chức quan. 4 vị áo tím hầu, đều đã đến trấn vực ti đỉnh phong chức vị, thăng không thể thăng. Mà theo như đồn đại, nếu có một vị áo tím hầu có thể áp đảo cái khác 3 cái áo tím hầu phía trên nhường còn lại áo tím hầu đối hắn nghe lời giam giáp. Cái kia áo tím hầu chính là trấn vực vị trí vua không ai. Nhưng đại đa số tình huống là, 4 cái áo tím hầu kiềm chế lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau. Áo tím hầu ở giữa tranh đấu hiển nhiên không thể nào là chính bọn hạ nờ hạ tràng, mình trần chém giết. Cho nên mới diễn sinh ra lấy 4 cái áo tím hầu làm đầu ngộ nở phe phái mạch lạc. Tựa như là cuốn dao cùng một chô dây leo, lít nha lít nhít ai cũng không phân rõ ai. Nhưng ở mật lá phía dưới, theo dây leo lại có thể có dấu vết mà lần theo tìm căn nguyên tố nguyên. Áo tím hầu dưới cờ, sắp đặt huyền y chấn ngục thống lĩnh, hồng y chấn ngục kỳ tổng, cẩm y bộ đầu, áo lam bộ khoái, thanh y tuần bổ. Không có một cái nào chấn vực ti bộ khoái có thể may mắn thoát khỏi tại bên ngoài, chỉ là Tô Thành thân phận tương đối đặc thù. Hắn bên ngoài là Đinh Phi Hoa người, Đinh Phi Hoa ứng thuộc về áo tím hầu Lôi Minh phe phái. Nhưng trên thực tế, Tô Thành phe phái là lệ thuộc vào áo tím hầu La Thiên Vũ, hắn một cái khác tầng thượng cấp là cẩm y bộ đầu Vương Kỳ Phong. Điểm này nhường Tô Mục trăm mối vẫn không có cách giải, Tô Thành theo gia nhập trấn vực ti bắt đầu liền theo Đinh Phi Hoa, làm sao lại trở thành Vương Kỳ Phong người. Nhưng Tô Thành lưu lại trong thư cường điệu bàn giao. Tô Mục kế thừa Tô Thành bộ khoái thân phận, đương nhiên cũng sẽ kế thừa Tô Thành lập trường. Thay đổi một thân thường phục, Tô Mục đi tới năm đường phố bên ngoài Vân Đỉnh lớn nhà tắm. Ở cái thế giới này, mọi người rất giản dị giải trí hưởng thụ chính là ngâm trong bồn tắm kỹ viện. Vô luận là thượng tầng xã hội vẫn là tầng dưới chốt xã hội. Nhàn nhã buông lỏng phương thức lạ thường nhất trí. Khác biệt chính là thượng tầng xã hội đi thanh lâu ngâm trong bồn tắm, tầng dưới chốt xã hội đi công cộng lớn nhà tắm. Mà cái này Vân Đỉnh nhà tắm liền có chút đặc thù, tuy là nhà tắm, nhưng lại không phải đồng dạng thanh lâu có thể so sánh. Người bình thường sẽ không tới nơi này ngâm trong bồn tắm, bang phái thành viên càng là không dám tới này ngâm trong bồn tắm, bởi vì Vân Đỉnh nhà tắm là trấn vực ti bộ khoái rất thường đến tiêu khiển giải trí địa phương. Mặc dù gọi nhà tắm, nhưng tuyệt không phải thuần túy nhà tắm. Bên trong có cờ xã, có xoa bóp, có rượu, có vui. Tại trong phòng tắm, có thể cùng người khác tỉ thí đao thương côn đồng, có thể tỉ thí cung tiễn cầm kỳ. Nơi này, cũng là La Thiên Vũ phe phái trọng yếu căn cứ địa một trong. Trong thư bàn giao, tại kích hoạt lên bộ khoái thân phận sau vào lúc ban đêm, nhất định phải đi Vân Đỉnh nhà tắm ngâm trong bồn tắm, sau đó sẽ có người dùng ám ngữ chắp đầu. Qua thời điểm không đến, chính là làm từ bỏ trận này doanh lựa chọn, Tô Mục chính là chân chính Đinh Phi Hoa một mạch người. Đinh Phi Hoa cho Tô Mục cảm giác rất bất an, thậm chí mấy lần từ trên thân Đinh Phi Hoa đã nhận ra nguy hiểm khí tức. Đi theo Đinh Phi Hoa, sợ là ngày nào bị hắn bắn cũng không biết rõ. đại ca bị hắn phái đi làm nội ứng chỉ một điểm này nhường Tô Mục đối với hắn ý kiến đâm sâu vào. Đừng cầm cái gì đạo lý lớn tới nói sự tình, hiện tại cái này thế đạo, chấn vực ti đại đa số người cùng bang phái thành viên là cá mẹ một lứa. Coi như Đinh Phi Hoa thật nghĩ thu thập Bạc Thủy bang phạm pháp chứng cứ cần phái nội ứng, làm gì phái Tô Thành. Tô Thành võ công tại không ra gì bên trong cũng tính toán kém, nhiều lắm là cũng chính là so với người bình thường mạnh một chút, đánh một hai chục cái tráng hán mà thôi. Cho nên cơ hồ không có cân nhờ A cờ, Tô Mục lựa chọn tiếp tục cùng Vương Kỳ Phong. Tiến vào nhà tám, cầm thẻ số. Tô Mục chiếu vào Tô Thành phân phó tại thẻ số phía trên vẽ xuống ký hiệu, sau đó rất bình thường tiến vào ao lớn bên trong chờ đợi đối phương tìm tới cư A. Bộ ra, muốn trả lương A. Một cái cười lên mặt mũi tràn đầy nếp vốn, vỡ ra bên trong miệng lộ ra hai viên răng vàng trung niên kỳ cọ tắm rửa sư phó tuân hỏi. Từ nơi này kỳ cọ tắm rửa sư phó trong tươi cười, Tô Mục thấy được hèn mọn. Dù là xuyên qua 3 năm, Tô Mục vẫn là đối có chút bản chất đồ vật không quen. Tô Mục rất nhanh thích hướng cái thế giới này pháp tắc sinh tồn, cũng có thể rất nhanh thích hướng cái thế giới này sinh hoạt, nhưng lại không cách nào triệt để thích hướng cái thế giới này tư tưởng ý thức. Giống kỳ cọ tắm rửa sư phó loại này hèn mọn cười, ở trên cả một đời từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Kiếp trước vô luận xử lý cái gì ngành nghề, thu nhập có cao thấp, nhưng nhân cách nhưng không có cao thấp. Cho dù là làm lấy hầu hạ người làm việc, nụ cười của bọn hắn đồng dạng cũng là công thức hóa tiếu dung. Coi như công ty nhân viên lấy lòng lãnh đạo, ánh mắt bên trong lộ ra cũng là nịnh bợ cùng dục vọng. Nhưng tuyệt đối không phải là trước mắt người trung niên này hèn mọn, tại hắn ánh mắt bên trong, theo thực chất bên trong đối với mình thân phận đê tiện tán đồng. Tốt. Tô Mục nói, đứng người lên đi theo kỳ cọ tắm rửa sư phó đi đến. Các loại Tô Mục ly khai, trong hồ mấy người lúc này mới nhỏ giọng nghị luận lên. Vừa rồi cái kia tốt lạ mà ta cũng không có gì ấn tượng. Không phải là đi nhầm phổ thông bách tính A. Sẽ không thấy được trên cổ tay thẻ số là thanh sắc sao. Hẳn là mới tới. Ai? Người than thở cái gì? Nhìn xem kia tiểu tử rất trẻ rất da mịn thịt mềm, nếu như lão tử còn tại không về phần nhường hắn cái tuổi này liền tiếp ban. Tám thành là. Tô Mục không biết rõ hắn đã tại các đồng liêu đáy lòng là cái không có cha đáng thương hóa tử. Bị kỳ cọ tắm rửa sư phó toàn thân xoa một lần, cảm giác lui một lớp ra. Đứng người lên thời điểm. Cái kia kỳ cọ tắm rửa trung niên nhân kín đáo đưa cho Tô Mục một cái thẻ số. Mặc xong quần áo, Tô Mục đi vào khu nghỉ ngơi, đẩy cửa tiến vào một cái độc lập trong phòng nghỉ. Nhìn xem phòng nghỉ bố trí, Tô Mục không hiểu có dũng khí cảm giác quen thuộc. Nếu như qua một lát có người gõ cửa, lại đến một câu. Cốc cốc cốc. Tại Tô Mục ý nghĩ kỳ quái thời điểm, tiếng gõ cửa cũng phi thường phối hợp vang lên. Cửa phòng mở ra, một cái giữ lại một túm ria mẹ tở trung niên nhân đi vào phòng. Ngươi là hôm nay mới nhập chức. Rõ. Tên gọi là gì? Đón ai lớp? Đã lệ là đây Tôn Bồ Tát. Vạn bối gọi Tô Mục, nhà ở nam bên trong đường phố ngõ. Đón ta đại ca Tô Thành lớp, bái thiên la tôn giá, thượng tuyến cẩm y lục ca Vương Kỳ Phong. Các ngươi một lát. Đối phương gật đầu, quay người thối lui. Tô Mục ngồi tại trên mép giường, an tĩnh chờ lấy, không có qua một lát, tiếng bước chân văng lên, Tô Mục vội vàng đứng người lên. Cửa phòng lần nữa bị mở ra. Tiến đến một cái tùy ý đem đầu tóc tản mát ở sau hót thành thục xoay ca. Người này niên kỷ 30 trên dưới, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan lập thể chỉnh tề, song mi như kiếm, hai mắt như sao. Nhìn về phía Tô Mục nhãn thần rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại tản ra thượng vị giả không nội nhi uy áp. Một thân nhà tắm quần áo thoải mái, mặc trên người hắn lại có dũng khí không nói ra được tiêu sái cảm giác. Người gọi Tô Mục. Vâng, văn bối Tô Mục. Trấn vực ti bên trong không có tiền bối văn bối, đều là gọi nhau huynh đệ. Đây là Thái Tổ Hoàng đế lúc quyết định quy củ. Ta gọi Vương Kỳ Phong. Rất trùng hợp, ta hôm nay vừa vặn đến Vân Đỉnh ngâm trong bồn tắm. Bái kiến Lục gia. Tô Mục vội vàng ôm quyền không người hành lễ. Cái gì Lục gia? Gọi Luca. Vương Kỳ Phong cười khẽ nói, đối người mới, Vương Kỳ Phong có đầy đủ nhịn tâm hòa tốt tính. Vâng, Luca. Nhớ kỹ, trấn vực ti bên trong, đều huynh đệ. Về sau vô luận ngươi gặp được niên kỷ bao lớn huynh đệ, đều có thể lấy gọi nhau huynh đệ. Xưng huynh gọi đệ, không hiện xa lạ. Thượng cấp của ngươi là Lão Tam Đình Phi Hoa. Rõ. Đã ngươi tiếp Tô Thành lớp, Tô Thành xảy ra chuyện rồi. Ta cũng không rõ ràng. Hôm trước, đại ca nói muốn đưa một chuyến hàng, về sau liền rốt cuộc chưa có trở về. Tại đại ca bật vô âm tín vào lúc ban đêm, ta gặp bô nở tên nhập phẩm cao thủ ám sát. Sau đó Đinh Phi Hoa xuất thủ cứu rút, cũng cáo chi ta đại ca thân phận chân thật lại phỏng đoán đại ca đã ngộ hại. Ta căn cứ đại ca trước đó bàn giao tìm được văn thư thiết quyển cùng chấn ngục làm cho từ đó tiếp lớp. Nhìn như vậy đến Tô Thành 89 phần 10 là sẽ ra chuyện. Luca, ta đại ca đến cùng đón nhiệm vụ gì, làm sao xảy ra chuyện? Tô Mục có chút vội vàng hỏi.
Phái hắn đi Bạc Thủy Bang nội ứng đến người là Đinh Phi Hoa, ta cũng không rất rõ ràng. Nhưng theo ta nắm giữ tình báo phân tích, ngươi đại ca hẳn là phái đi điều tra cực nhạc đan.
Cực nhạc đan?
Đúng.
Một loại có thể phá hủy tâm trí người, lại để người muốn thôi không thể đan dược. Một khi phục dụng cực nhạc đan liền mãi mãi cũng không thể rời đi cái này đồ vật, cả đời này cũng liền phế đi.
Cực nhạc đan là ngàn năm trước luyện đan sư một lần tình cờ luyện chế ra tới đan dược, lại là mở ra Xâm La địa ngục cánh cửa.
Cực nhạc đan kèm chút hại thần châu đại địa nhân tộc diệt chủng, là giữa thiên địa chí ác chí tà chi vật.
Đại hạ luật điển, cực ác đứng đầu chính là luyện chế buôn bán cực nhạc đan, phàm là quả thực tội danh, ngũ sa phanh thây chính là nhẹ nhất chi trừng phạt.
Nhưng rõ ràng đối cực nhạc đan dùng khốc pháp, nhưng như cũng nhiều lần cấm không thôi.
Luôn có một số người hám lợi đen lòng làm lấy lăng trì mua bán.
Bạc Thủy Bang là ngũ hoàn thành tứ đại bang phái một trong, trấn vực ti đã sớm hoài nghi bọn hắn.
Nghe lời này, Tô Mục cũng không tự chủ mồ hôi lạnh chảy ròng.
Cái này cực nhạc đan, nghe có điểm giống kiếp trước ma túy.
Nếu như là, dám làm cực nhạc đan buôn bán cái nào không phải cùng hung cực các kẻ liều mạng.
Đại ca bị phái đi ma túy nơi đó làm nội ứng.
Đã đại ca võ công, đây là nhường hắn đi chịu chết đâu.
Chuyện mình bá, hậu cung, có chút ý, diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành.
Chương 11, đột phá cửu phẩm, nên giết người.
Bất quá cái này chỉ là ta dùng nắm giữ tình báo tiến hành một cái phỏng đoán.
Ngươi đại ca bị phái đi làm ám điệp chân thực mục đích cũng không có cáo chi ta.
Thậm chí ngươi đại ca là thế nào xảy ra chuyện cũng chưa chắc cùng ngươi phỏng đoán đồng dạng.
Ta nghĩ cha, có thể sao?
Trấn vực ti nước, so ngươi tưởng tượng sâu nhiều, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát giác, ngươi nghĩ cha ta không ngăn ngươi, nhưng tốt nhất khắc trắng trợn cha.
Còn có nhất định phải có một cái tiền đề, ngươi là đi cha rõ chân tướng không phải đi muốn chết.
Ngươi cảm thấy lấy thân phận của ngươi bây giờ, thực lực, có thể tra à, có thể tra được cái gì à?
Vương Kỳ Phong nhường Tô Mục trầm mặc, cũng trong nháy mắt nhường Tô Mục cảnh giác, vừa mới trở thành bộ khoái, vậy mà liền nhẹ nhàng.
Coi như hất lên một thân trấn vực ti bộ khoái chế phục, còn vẹn vẹn chỉ là một cái thanh y bộ khoái, thực lực mới bất quá là không ra gì.
Thực lực như vậy đi thăm dò cao nguy bản án.
Ngày nào vô thanh vô tức bốc hơi khỏi nhân gian, cam đoan liền sợi lông cũng không tìm tới.
Đa tạ Lục ca lời khuyên. Ta ghi nhớ trong lòng.
Tốt.
Đều là nhà mình huynh đệ, quá khách khí liền xa lạ.
Mặc dù ngươi hôm nay đều tới, nhưng ta vẫn còn ở muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không nguyện ý làm La Gia huynh đệ, đi sát đằng sau La Gia bước chân, là La Gia xuất sinh nhập tử.
Yên tâm, theo số gia, La Gia là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.
Mọi người đều biết, bốn vị áo tím hầu bên trong, La Gia thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất, cũng coi trọng nhất nghĩa khí.
La Gia huynh đệ. Chỉ cần có bản lĩnh dám vì La Gia liều mạng đều có thể bình bộ thanh vân.
Tô Mục ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Vương Kỳ Phong nghiêm túc lên mặt đẹp trai, Tô Mục nguyện ý.
Rất tốt.
Tô Mục, ngươi vận khí thật không tệ, tất cả huynh đệ muốn gia nhập bốn vị ra trận doanh thời điểm, đều phải đưa trước đồng dạng nhập đội để bày tỏ trung thành.
Nhưng ngươi không cần, bởi vì ngươi nhập đội là ngươi đại ca trước đó nộp qua.
Về sau ngươi sẽ biết rõ, trở thành La Gia huynh đệ hơn bô nở may mắn một sự kiện.
Tiến vào La Gia cánh cửa. Mọi người chính là một người nhà.
Ngươi bên ngoài là Đinh Phi Hoa thủ hạ, lôi minh dây trên người nhưng chính ngươi nhất định phải rõ ràng ngươi là ai.
Nhóm chúng ta sẽ nhớ biện pháp giúp ngươi thượng vị, nhưng nếu như ngươi dám can đảm phản bội La Gia gia pháp cũng không phải nói đùa.
Ngươi có thể biết rõ.
Rõ.
Hôm nay thỏa thích chơi, hết thẻ sổ sách đều tính cho ta, yên tâm vui đùa, khắc thay ta tỉ hệ tờ kỳ hệ mờ tỉ hệ nở, ta tìm La Gia báo.
Cười, vỗ vỗ Tô Mục bả vai quay người rời đi.
Tô Mục cũng không có tiếp tục tại nhà tắm chơi, cũng không lâu lắm liền ra nhà tắm đi về nhà.
Ngoặt vào ngõ, đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy Trương Thúc ngồi tại tự mình cửa ra vào ngõ bên trong, ngửa đầu nhìn qua đối diện lầu các cửa sổ.
Tại Tô Mục trong trí nhớ, Trương Thúc cùng Lương Thúc tựa như là một đôi đối thủ một mất một còn, ba ngày hai đầu cách ngõ nhỏ lẫn nhau mắng.
Hiện tại Lương Thúc đi, Trương Thúc khả năng cũng cảm thấy nhân sinh tịch mịch như tuyết đi.
Trương Thúc.
Nhỏ Mục ra.
Trương Thúc hoàn hồn nguyên bản tiểu mục xưng hô thốt ra, nhưng nhìn thấy Tô Mục trên người y phục, lập tức đổi giọng cười nói.
Vẫn là giống như kiểu trước đây gọi ta tiểu mục.
Đang suy nghĩ Lương Thúc.
Ai?
Trước kia đi, luôn luôn cảm thấy người này đặc biệt chán ghét, hận không thể chú hắn chết sớm một chút.
Động lòng người thật không có đi, lại ngay cả cái người nói chuyện cũng bị mất.
Hắn cũng là số mệnh không tốt, còn kém như vậy mấy ngày.
Nếu có thể muộn cái mấy ngày đụng tới cái này chuyện xui xẻo, tiểu mục ngươi cũng là bộ khoái.
Hắn cũng không về phần bị người khi dễ chết.
Khả năng đây là mệnh số đi.
Tô Mục trầm thấp nói một tiếng, bậc thềm hướng ra đi đến. Cái thế giới này, thực lực mới là căn bản nhất đồ vật. Không có thực lực, dù là hất lên áo tím hầu chế phục, ngày khác cũng làm cho ngươi biến mất vô thanh vô tức. Mà có sinh tử tế đàn Tô Mục, thực lực chỉ là vấn đề thời gian. Trấn vực ti bộ khoái thân phận cho Tô Mục cung cấp cơ bản nhất bảo hộ, cái này đã đủ. Đẩy ra cửa gỗ, tiến vào viện, quay người đóng cửa lại. Chậm rãi khép lại trong khe cửa, chiếu ra đứng tại đối diện cửa ra vào Xuân Hoa tỷ một mặt tiểu tụy si ngốc nhìn qua Tô Mục viện lạc, cầu trông mong nhãn thần để cho người ta không khỏi đau lòng. Cánh cửa khép lại, Tô Mục ngu bàn tay nổi gân xanh, nắm thật chặt chốt cửa. Đại ca hắn nhất định còn sống, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp còn sống. Về đến phòng, cầm lấy đại ca lưu lại đan điền khí công nhanh chóng lật xem đi qua. Nhờ vào xuyên qua đi đã gặp qua là không quên được, Tô Mục chỉ tốn mấy phút liền đem đan điền khí công nội dung ghi vào trong óc. Đừng nhìn chỉ là cựu phẩm nội công, nhưng bí tịch nội dung lại có vạn chữ nhiều. Hơn nữa nhìn xong đan điền khí công cũng làm cho Tô Mục đối môn công pháp này ấn tượng có đổi mới. Đan điền khí công lại là thuần túy nội công, công pháp mục đích chỉ có hai cái, ngưng tụ khí hải thiên ấn, góp nhặt khí hải nội lực. Đại đa số công pháp võ công, cũng có hắn thủ đoạn công kích. Sáng chế công pháp tiền bối hận không thể đem tự mình suốt đời võ công toàn bộ dung nhập vào một bản trong sách quý. Cho nên lúc này mới có trên thị trường NG một chút danh tự rất chảnh, trên thực tế rất rác rưởi võ công. Thì như thập toàn võ công, thì như liên hoa bảo điện cái gì. Như loại này thuần túy nội công tâm pháp, thật đúng là không phổ biến. Hít sâu một hơi, điều động khí huyết, căn cứ tâm pháp nội dung chỉ thị tu luyện. Khí huyết vừa mới bắt đầu vận chuyển, lồng ngực sinh tử tế đàn bắt đầu nóng lên. Tựa như là dán ấm bảo bảo đồng dạng phát nhiệt, mặc dù không bỏng nhưng lại không thể bỏ qua. Lần trước mặc dù đổi 10 năm thọ nguyên, có thể 10 năm thọ nguyên hối đoái về sau thân thể không có cái gì khó chịu. Chém giết 3 hắc y nhân về sau lại bổ gần 2 năm thọ nguyên. Nói như vậy, 2 năm này thọ nguyên ta coi như chuyển đổi thành tu vi cũng sẽ không có vấn đề gì. Hối đoái, 1 năm công lực. Là khởi động sinh tử tế đàn thọ nguyên công lực chuyển đổi về sau, Tô Mục thân thể phảng phất bị cởi quản. Ý thức cùng thân thể bóc ra, Tô Mục vậy mà dùng người đứng xem góc nhìn chính nhìn xem khoanh chân trước người. Thân thể dần dần trở nên đến trong suốt, kinh mạch trong cơ thể như bản căn rắc rối cầu vượn, mà kia giống quang điểm đồng dạng nhanh chóng lưu động nội lực phảng phất như là cầu vượn trên nhanh như tên bắn mà vụt qua ô tô. Tô Mục rất khó tưởng tượng, bình thường tình huống, có người có thể đem công lực vận chuyển tới nhanh như vậy à. Tốc độ nhanh như vậy, đã sớm xông phá kinh mạch bạo thể mà chết. Theo nội lực, khí huyết hội tụ, Tô Mục đan điền khí hải cũng càng ngày càng sáng. Phảng phất một chiếc đèn dần dần hướng phía mặt trời diễn biến. Đột nhiên, chói mắt bạch quang theo Tô Mục vùng đan điền tràn ra, vẹn vẹn trong một chớp mắt, Tô Mục vùng đan điền xuất hiện một khối hoa sen hình dáng minh văn. Minh văn phảng phất một khối bảo thạch, khảm nạm tại khí hải đan điền khiếu huyệt phía trên. Thông qua minh văn đem thiên địa năng lượng chuyển đổi thành nội lực góp nhặt tại đan điền khí hải trong ao, sau đó thông qua cầu đón toàn thân kinh mạch vận chuyển đến quanh thân các nơi. Những này tại Tô Mục trước mắt, là đất đèn hoa lửa ở giữa hoàn thành. Tô Mục bản thân tu vi đã đến không ra gì đỉnh phong, góp nhặt khí huyết đạt đến chỉ cần có một cái công pháp liền có thể lập tức ngưng tụ minh văn đả thông khiếu huyệt tình trạng. Cho nên thành công đả thông khiếu huyệt đối hối đoái một năm tu vi Tô Mục tới nói xa xa không có kết thúc. Tô Mục đan điền khí hải phảng phất là bị thổi lớn khí cầu, tại mắt trần có thể thấy phía dưới làm lớn ra gấp ba. Hình ảnh dừng lại, Tô Mục ý thức cũng ngắn ngủi dừng lại. Trong nháy mắt, khoanh chân trên giường Tô Mục mở mắt. Hai đạo thực chất lợi mang theo trong mắt bắn ra mà ra. Đây chính là cựu phẩm võ giả cảnh giới A. Tô Mục cảm thụ được thể nội lưu động nội lực, lập tức có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Cũng tại thời khắc này, Tô Mục mới minh bạch trước đó ý nghĩ của mình suy đoán, ra sao hắn buồn cười. Tô Mục luôn cho là, trước kia mặc dù không có nhập cựu phẩm, nhưng cùng cựu phẩm thực lực chênh lệch hẳn là không kém là quá xa. Có thể chỉ có thật bước vào cựu phẩm mới biết rõ. Cựu phẩm thực lực là một cái thế giới mới tinh, dù là 10 cái không ra gì cũng không thể cùng chân chính cựu phẩm đánh đồng. Về phần lần trước 3 cái cựu phẩm theo Tô Mục khẳng định là giả cựu phẩm. Tô Mục hiện tại có dũng khí cảm giác, như lần trước 3 cái sát thủ dạng này, Tô Mục giết bọn hắn cũng không cần chiêu thứ hai. Một năm tu vi, lớn nhất giá trị chính là nhường Tô Mục trong nháy mắt bước vào một cái chân chính võ giả cảnh giới. Vẹn vẹn một bước này, đã giành trước trên đời 80% người tập võ. Nhóm lửa nấu cơm. Sa xỉ nấu dừng lại linh mễ. Linh mễ, là trên đời này đặc hữu một loại mét, ẩn chứa đại lượng linh khí, người tập võ trưởng kỳ dùng ăn, tu vi cảnh giới tăng lên tốc độ ít nhất là lúc đầu gấp 3 trở lên. Võ đạo, bất quá là cái thế giới này một loại khác sinh thái mà thôi. Bình thường thế giới, sinh thái liên là chuỗi thức ăn. Thực vật ăn trong đất bùn chất dinh dưỡng, động vật ăn có ăn thực vật, ăn thịt động vật, ăn uống cỏ động vật, nhân loại, cái gì cũng ăn. Mà cái thế giới này tại cái này chuỗi thức ăn trên nhiều hơn một loại sinh thái, chính là luyện hóa năng lượng sinh thái. Thiên địa vạn vật đều có linh, tại nhân loại ăn đồ ăn về sau, đồ ăn ngoại trừ cung cấp người sinh sống năng lượng bên ngoài, còn có thể đem dư thừa năng lượng luyện hóa thành khí huyết chi lực. Mà thông qua công pháp tu luyện có thể đem khí huyết chi lực chuyển hóa thành nội lực. Sinh mệnh là am hiểu sản xuất kỳ tích đồ vật. Tại hàng triệu triệu năm diễn hóa bên trong, xuất hiện một chút ẩn chứa đại lượng linh khí sinh mệnh tồn tại. Cái này sinh mệnh được xưng là thiên tài địa bảo. Linh mễ chính là những này thiên tài địa bảo bên trong một cái chi nhánh. Linh mễ giá cả đắt đỏ, có thể so với hoàng kim, tại giang hồ trong chốn võ lâm, vì một cân linh mễ giết máu chảy thành sông sự kiện chỗ nào cũng có. Cũng liền chấn vực ti loại này tài đại khí thô ngành, mới có thể đem linh mễ loại này chân quý đồ vật xem như phúc lợi cấp cho đi. Thanh y bộ khoái, một tháng có thể dẫn tới 32 linh mễ, 32 linh mễ, ăn một bữa dư xài. Tô Thành làm nội ứng 2 năm, đương nhiên không có khả năng lại dẫn linh mễ về nhà, gửi ở chấn vực ti linh mễ 2 năm qua gần 10 cân. Cơm nước xong xuôi, Tô Mục ngẩng đầu nhìn một chút chân trời tinh thần, đúng lúc, một khỏa lưu tinh kéo lấy thật dài cái đuôi xẹt qua chân trời. Lưu tinh vẫn lạc, thích hợp giết người. Tô Mục lẩm bẩm nói, thay đổi thanh y chế phục, mang lên xích sắt yêu đao, kéo cửa ra đi ra sân nhỏ. Nam bên trong đường phố, chân chính nhường bách tính hận cắn răng thiết thực cũng không phải chân chính bang phái đệ tử. Sinh hoạt tại nam bên trong đường phố bách tính đều là cùng khổ bách tính, căn bản không có gì chất béo có thể kiếm. Chân chính bang phái đệ tử không có gì tâm tình ức hiếp những này ép không ra giàu bách tính. Nhưng này nhiều tự xưng là bang phái đệ tử, kỳ thật vẹn vẹn chỉ là cùng bang phái dính điểm quan hệ, liền nhân ra bang phái cũng không thừa nhận lưu manh mới là thật nhường bách tính hận thấu xương. Bọn hắn chính là một đám xài lang tông chó, không thể trêu vào không trốn thoát. Nam bên trong đường phố nhiều như vậy lưu manh bên trong, thuộc về phùng bưu thanh danh rất tối, việc ác cũng rất làm cho người giận xôi. Muốn đổi thái bình thịnh thế, giống phùng bưu sớm như vậy liền bị chặt 7-8 lần đầu. Nhưng thế nhưng, bây giờ cái này thế đạo ma chướng nói tiêu, phùng bưu dạng này người không chỉ có không có nhận nhân quả báo ứng, ngược lại trôi qua càng ngày càng tới nhuận. Đến. Mọi người ăn. Bưu ca, tiểu đệ kính bưu ca một chén, chúc bưu ca phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Ha 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 tốt, đến. Bưu ca, tiểu đệ cũng kính bưu ca một chén, chúc bưu ca mỗi năm có hôm nay, hàng đêm làm tân lang. Hôm nay là phùng bưu 40 đại thọ. 20 cái tiểu đệ cùng nhau đến cho phùng bưu chúc thọ, nhường phùng bưu rất cảm thấy có mặt mũi. Nhất là vừa rồi cái kia tiểu đệ, tặng lễ vật rất hợp phùng bưu khẩu vị. Vậy mà buộc tới một cái 15-16 tuổi hoàng hoa đại khuê nữ mỗi năm có hôm nay, hàng đêm làm tân lang, cái này không phải liền là một cái đại lao ra suốt đời tâm nguyện à. Quá mẹ nó xấu rồi. Chuyện mền bá, hậu cung, có chút ý ý, diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 12, ra lan lộn, sớm muộn cần phải trả. Đúng lúc này, một tiểu đệ vội vàng chạy tới tiến đến phùng bưu bên thai thấp giọng nói một câu. Chấn vực ti bộ khoái. Phùng bưu sắc mặt đột nhiên đại biến, nhịn không được lộ ra một chút hoảng hốt. Mặc cái gì quần áo? Thanh y kìa, người nhìn xem rất trẻ trung, 17-18 tuổi bộ dạng, trước kia cũng chưa từng thấy qua hẳn là mới tới. Thanh y a phùng bưu sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, vấn đề không lớn, vấn đề không lớn. Bưu ca. Ngươi có muốn hay không rút lui trước, tránh một chút. Một tiểu đệ đề nghị. Đám côn đồ này đừng nhìn tại người bình thường trước mặt làm mưa làm gió đi ngang, bất quá là dựa vào một cô hung ác tức mà thôi. Phàm là phía sau có chút thế lực, bọn hắn cũng không dám gây. Liền xem như thanh y bộ khoái, đó cũng là lương tựa chấn vực ti, càng không phải là bọn hắn đám côn đồ này có thể trêu chọc. Chính phùng bưu là cái gì mặt hàng hắn quá rõ ràng, bị bắt mau tìm tới cửa khẳng định không có chuyện tốt. Chẳng phải một cái thanh y bộ khoái a? Đã làm cho Bưu ca tránh một chút. Ngươi cái này khiến Bưu ca về sau tại các huynh đệ trước mặt làm sao thẳng tắp sống lưng a. Một cái khác Bưu ca mã tử tự cho là tìm được quay Bưu ca mông ngựa cơ hội, vội vàng nói. Lời này vừa ra, nhường phùng Bưu một cái chữ tốt xinh xinh ngăn ở hết hầu, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Bị phùng Bưu nhìn thật sâu một cái kia mã tử còn tưởng rằng lời nói của mình tại Bưu ca tâm khảm bên trong đi, đang âm thầm đắc ý bên trong. Đi, đi ra xem một chút. Tô Mục từng bước một chậm rãi từ bên ngoài đi tới, trước mặt Tô Mục là 7-8 ca y hoa cổ lưu manh. Loại này đem ta là người xấu viết lên mặt lưu manh giờ phút này nhưng không có ngày xưa phách lối, toàn bộ khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục không ngừng đi về phía trước, 7-8 ca y hoa cổ lại không ngừng hướng về sau rút lui. Bộ gia, ngài tìm Bưu ca làm cái gì a? Ngài nói một câu, nhóm chúng ta xong đi thông báo. Bộ gia, ngài ý đồ đến là cái gì? Ngài nói, có yêu cầu gì nhóm chúng ta an bài cho ngài. Nhưng vô luận bọn hắn nói bao nhiêu câu nói, Tô Mục đều chẳng muốn phản ứng, chậm rãi tiến lên, không có một lát liền tiến vào Phùng Bưu sân nhỏ. Bộ gia đại giá Quang Lâm không có từ xa tiếp đón Phùng Bưu kiên trì từ trong nhà ra, khi thấy Tô Mục về sau sắc mặt lập tức biến đổi. Phùng Bưu cùng Tô Mục từng có vài lần duyên phận, nhưng cũng liền gặp qua vài lần chưa hề nói chuyện, muốn nói nhận biết khẳng định không biết, chính là cảm thấy có chút quen mặt. Quen mặt, đối Phùng Bưu tới nói coi như không xong. Phùng Bưu khi dễ qua quá nhiều người, vẹn vẹn quen mặt lại gọi không nổi danh chữ. Không phải là trước kia đắc tội quá a? Bộ gia, chúng ta có phải hay không gặp qua? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Phùng Bưu mặc dù tiến lên, nhưng vẫn là cùng Tô Mục giữ vững một trượng có hơn cách. Mà trước đó mấy cái tiểu đệ, toàn bộ cũng nhanh như chớp đứng ở Phùng Bưu sau lưng. Cái này khiến Phùng Bưu tại trong bụng muốn chửi má nó, các ngươi mẹ nó cũng đứng lao tử phía sau, ai thay lão tử cản đạo a? Phùng Bưu, ta đến có hai chuyện. Tô Mục mở miệng. Ngài nói. Phùng Bưu bồi tiếu hỏi. Chuyện thứ nhất, nhà ta ở tại Nam bên trong đường phố số 7 ngõ. Ngươi là cái này một khối lớn nhất lưu manh, làm phiền ngươi đem tin tức truyền đi. Nghe xong lời này, Phùng Bưu cười, ôm quyền. Dễ nói. Nguyên lai bộ ra tới nhóm chúng ta Nam bên trong đường phố A, Nam bên trong đường phố thật sự là đồng tất sinh huy. Ta nhất định khiến các huynh đệ đem tin tức truyền đi. Cái nào không có mắt nếu dám đi bộ ra địa bàn gây chuyện, không cần bộ ra động thủ, ta Phùng Bưu trước phế đi hắn. Chuyện thứ hai chính là ta người này ưa thích lôi chuyện cũ, những cái kia ta không biết đến nợ cũ tốt nhất đừng để ta biết rõ. Phùng Bưu, 10 ngày trước, ngươi đi có phải hay không đi qua Nam bên trong đường phố, trộm một người túi tiền bị người tại chỗ đánh vỡ ngươi trộm cả tờ không thành ngược lại trắng trợn cướp đoạt. Người kia thể sống chết không theo ngươi liền móc ra dao găm tại trên đùi hắn đâm một đao, sau đó đoạt tiền tài nên ngang rời đi. Việc này ngươi còn nhớ rõ không? Nghe xong lời này, Phùng Bưu sắc mặt lập tức âm trầm bắt đầu. Bộ gia, ngươi đây là tới tìm ta suối quậy tới. Ta hôm nay bảo ngươi một tiếng bộ gia, kia là nể mặt ngươi, ngươi thật sự cho rằng mặc vào một thân vô lại liền ăn chắc ta Phùng Bưu rồi. Ngươi nếu là áo lam, ta vẫn sợ ngươi mấy phần, có thể ngươi mới chỉ là thanh ý a. Tô Mục chậm rãi gỡ xuống yêu đao, tư nở dê tấp rút ra. Không hổ là trấn vực ti chế thức binh khí, cái này chế ta cờ, cái này chất liệu, cũng không phải là Tô Mục trước đó phát đao có thể đánh đồng. Mà lại cái thế giới này luyện kim kỹ thuật còn rất nguyên thủy, luyện thép công nghệ còn dừng lại tại trăm rèn thành thép trình độ. Nhìn thấy Tô Mục rút đao, Phùng Bưu sắc mặt lập tức luống cuống. Giáng chống đỡ lên khí thế trong nháy mắt tiêu tán. Các huynh đệ, chép ra hỏa. Đã xảy ra chuyện gì, lao tử cho các ngươi cản trở. Đối bọn này chứa hung thần ác sát lưu manh tới nói, lời này chỉ có thể nghe một chút. Muốn thật đem thanh ý tuần bổ đánh chết, ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi gánh chịu nổi a ngươi. 3 ngày trước, cái kia bị ngươi thọc một đao người vết thương lây nhiễm mà chết, trong nhà trụ cột đoạn mất, hắn thê tử mất hết can đảm treo xà tự vẫn cũng theo hắn đi. Ngươi đoạt chỉ là 20 văn tiền, lại hại hai đầu mạng người. Đáng chết. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, thân hình trong nháy mắt bắn ra, sau lưng mang ra đạo đạo tàn ảnh chém về phía Phùng Bưu. Phùng Bưu sở dĩ có thể trở thành Nam bên trong đường phố lưu manh thủ lĩnh, không có có chút tài năng khẳng định là không được. Nghe đồn Phùng Bưu 8 tuổi liền trằn trọc tại tất cả đại vũ trong quán. Chỉ tiếc, bị giới hạn tư chất, từ đầu đến cuối không cách nào nhập phẩm. Nhưng người này trời sinh lực lớn vô cùng, lại có không ra gì đỉnh phong võ đạo tu vi, không phải cựu phẩm võ giả thật đúng là không phải là đối thủ của Phùng Bưu. Tô Mục một đao kia lại nhanh lại đột nhiên, mà Phùng Bưu nhưng không có rối tung lên. Trong nháy mắt từ bên hông rút ra 2 thanh dao găm, lúc mở lúc đóng ngăn tại Tô Mục đao trước. Nếu như Tô Mục không có nhập phẩm, khẳng định không phải là đối thủ của Phùng Bưu. Mà một khi nhập phẩm, phảng phất phá vỡ thiên địa, áp đảo đại đa số người phía trên. Tô Mục đao chém ra một nửa bỗng tăng tốc, Phùng Bưu chỗ nào có thể phản ứng được đến, một đạo hàn mang lướt qua, Phùng Bưu một đôi thủ trưởng liền bị Tô Mục một đao chém xuống. A! Phùng Bưu hét thảm một tiếng, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Lui 4-5 bước mới dừng lại bước chân, trừng mắt hoảng sợ nhãn thần nhìn cách đó không xa trên đất một đôi tay. Qua hồi lâu, phảng phất còn không muốn tin tưởng đây là mình bị chém xuống thủ trưởng, túi đầu nhìn xem không có thủ trưởng cổ tay. Tiên huyết dâng trào, dưới thân thể trôi thật là lớn một bãi. Sau lưng một đám tiểu đệ cũng dọa sợ mắt. Chớp mắt qua đi, lập tức hóa thành chim thú tán đi. Vọt ra 3 bước quẳng ngã nhào một cái bộ dạng không gì sánh được chật vật, nhưng vẫn là hận cha mẹ ít sinh một cái chân, cũng không quay đầu lại phi nước đại. Tại tiểu đệ trong mắt võ nghệ cao cường Bưu ca thậm chí ngay cả cái này bộ khoái một đao đều không thể đón lấy, vậy cái này bộ khoái võ công đến mạnh bao nhiêu? Giết bọn hắn còn không phải cùng chém dưa thái rau đồng dạng. Tô Mục tay cầm trường đao, trường đao chỉ xéo mặt đất, đao quang hàn mang chớp động lên, ở trong mắt Phùng Bưu phảng phất là câu hồn u minh.
Bộ gia, ta có bàn giao, ta có bàn giao. Nhìn xem Tô Mục từng bước một chậm rãi đi tới, Phùng Bưu lập tức vội vã nói.
Cái gì?
Dưới tay ta có cái đông đánh dấu, hắn cho ta làm một cái 16 tuổi hoàng hoa đại khuê nữ, phóng trong phòng ta, ta trả, chưa kịp trên đây đưa cho bộ gia, đưa cho bộ gia.
Xem ra ngươi là thật chính liền chết như thế nào cũng không biết rõ a.
Tô Mục trong mắt sát ý lạnh thấu xương, cười lạnh nói.
Ta hiểu bộ gia, ta chính là xuất sinh, ta không phải người.
Biết rõ liền tốt, nếu như kiếp sau còn có thể làm người tốt.
Bộ gia.
Chớ đã, ta có tình báo, có tình báo.
Ta cấp trên có người, bọn hắn đều là võ lâm cao thủ, có thể bay mái hiên nhà đi vách tường cao thủ, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta.
Ồ.
Vượt nóc băng tường cao thủ.
Bọn hắn làm cái gì?
Trộm người, bọn hắn trộm người.
Bọn hắn chuyên môn trộm đứa bé, nhất là nữ hài tử giá cả tốt nhất.
Bọn hắn không nên quá nhỏ bé, ít nhất phải 4 tuổi cũng không cần quá lớn, vượt qua 15 cũng không muốn rồi.
Bọn hắn để cho ta nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm kể bên này ba đầu đường phố có bao nhiêu thích hợp đứa bé.
Đem những hài tử kia gia đình địa chỉ, trong nhà tình huống, đứa bé ngủ cái nào gian phòng tìm hiểu rõ ràng đưa cho bọn hắn.
Bộ gia. Tình báo này có thể đổi ta mệnh a.
Bọn hắn cứ điểm ở đâu?
Phố Nam chợ bán thức ăn chết đối diện, có một nhà thóc gạo tiệm dầu, thóc gạo tiệm dầu đằng sau có một cái cất rượu tác phường.
Bọn hắn hang ổ ngay tại cất rượu tác phường bên trong, ta chính là ở nơi đó bái lão đại.
Ta lão đại gọi Phi Thiên Biên Bức, hắn có thể đem tảng đá ở trước mặt hồng phấn nắm bước chơi.
Ngươi coi như nhập phẩm cũng không phải bọn hắn đối thủ.
Coi như sau lưng ngươi có chấn vực ti, nhưng bọn hắn đi tới đi lui thần không biết quỷ chưa phát giác. Giết chết ngươi cũng cùng trời giống như.
Vì ta như thế thứ cặn bã, cùng ta cùng chết tính không ra.
Nói, Phùng Bưu giống như ý thức được sau lưng mình cũng có hậu đại a.
Ngữ khí vậy mà cũng biến thành cường ngạnh bắt đầu.
Ngươi đem phụ cận đứa bé tin tức nói cho phía trên a.
Ta không có toàn bộ nói.
Nam bên trong đường phố trong ngõ hẻm, ngươi có đưa lên a.
Đưa ba cái một cái tối hầm lò, nuôi cái 7 tuổi nữ nhi.
Một cái tối hầm lò, làm liền làm còn có hai cái không có cha mẹ. Hôm trước đã đắc thủ à?
Tô Mục đưa tay một đao.
Một tiếng hét thảm vạch phá chân trời, thật là lớn đầu lâu phóng lên tận trời.
Túc chủ chém giết người có đại lượng nghiệp lực quân thân, chuyển hóa công đức điểm số 100.
Giết Phùng Bưu, thứ nhất là ra vai phủ đầu, thứ hai là giết gà dọa khỉ.
Tô Mục thủ đoạn tàn nhẫn, tất nhiên sẽ tại trong vòng một đêm truyền đến tất cả phụ cận lẫn vào lưu manh trong miệng.
Giết hết Phùng Bưu, Tô Mục tiến vào hậu viện, nguyên bản định đem Phùng Bưu tiểu đệ đưa tới Hoàng Hoa khuê nữ cấp cứu.
Vào phòng bên trong phát hiện nhân gia đã sớm tránh thoát dây thừng, đều đã nhảy cửa sổ chạy.
Đi đến nhà, sắc trời đã triệt để đen.
Tiểu Mục trở về.
Ừm.
Xuân Hoa tỷ, ta hôm nay làm bánh rán hành, đưa ngươi mấy cái nói.
Xuân Hoa bưng một bàn bánh rán hành, còn bốc hơi nóng.
Tô Mục trên mặt lộ ra tiếu dung, tiếp nhận đĩa, tạ ơn Xuân Hoa tỷ, chân hương.
Cảm ơn cái gì nha, lần trước nếu không phải ngươi, tỷ thật đúng là không biết rõ làm sao bây giờ đây.
Đúng rồi tỷ. Gần nhất đem quả thấy gấp điểm, tuyệt đối đừng nhường nàng ra ngoài hoang dã.
Ban đêm ngủ tỉnh táo một điểm.
Thế nào?
Nghe xong lời này, Xuân Hoa sắc mặt lập tức dọa đến trắng bạch.
Lần trước người kia khả năng không chỉ hai người bọn họ, phía sau còn có đồng bọn.
Muốn xảy ra chuyện, ngươi đến trấn bực ti tìm ta tại đinh bộ đầu dưới cờ.
Tốt ta nhất định xem lao nàng.
Vậy ta tiến vào.
Bưng đĩa, tiến vào viện.
Sân nhỏ hai ngày không có quét sạch, lá khô bay tán loạn.
Tô Mục thay đổi chế phục, cầm lên cái chổi.
Chuyện màn bá, hậu cung, có chút ý, diễn tả vờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành.
Chương 13, người trong giang hồ, như dẫm trên băng mỏng.
Sáng sớm trước kia, Tô Mục mở cờ vào đồng phu cờ, chen qua ngõ đi tại nam bên trong đường cái.
Buổi sáng trên đường, khắp nơi phiêu đãng sớm một chút mùi thơm.
Nơi này đại đa số người giờ dần liền muốn rời giường, hoặc là bắt đầu làm việc hoặc là đi bến tàu thương hội tìm xuống làm. Cho nên nhất định phải dậy sớm, chẳng coi như cái gì cũng không vớt được.
Dậy sớm đám người không có thời gian nhóm lửa nấu cơm, một văn tiền sớm một chút liền thành tương đối tốt lựa chọn.
Ở thời đại này, điểm tâm là không thể không ăn điểm tâm căn bản là không có lực khí làm việc.
Tô Mục đồng dạng hoa một văn tiền, có thể mua được lượng lại là người bên ngoài gấp đôi.
Cuối giờ dần, cách giờ mão còn có một khắc đồng hồ thời gian Tô Mục liền đến đúng giờ trấn vực đi.
Theo chỉ dẫn, Tô Mục đi tới Đinh Phi Hoa làm việc khu vực.
Điểm danh còn chưa bắt đầu, có mấy cái đến sớm thanh y bộ khoái ngay tại trong viện vũ đao lộng thương luyện công buổi sáng.
A,
vị tiểu huynh đệ này lạ mặt rất a, là mới tới a.
Chư vị đại ca tốt, tiểu đệ Tô Mục hôm nay mới vừa tới báo đến, về sau thỉnh chư vị đại ca chiếu cố nhiều hơn. Trên mặt lộ ra thân thiện tiếu dung ôm quyền nói. Tô Mục mặt vốn là dung nhan cực kỳ đẹp mắt. Hắn đẹp trai, ngoại trừ hấp dẫn khác phái bên ngoài còn sẽ không gây nên cùng giới bại xích. Một thân nhà bên Nam Hải khí chất, không có chút nào ngày hôm qua đèn hoa mới lên lúc sát phạt quả đoán bộ dạng. Ồ, người mới tới. Tiểu huynh đệ mới vừa nói tên gọi là gì tới. Tiểu đệ Tô Mục. Tô Mục. Ngươi là Tô Thành đệ đệ. Một cái trung niên thanh ý bộ khoái đột nhiên biến sắc hỏi. Vâng, vị này đại ca nhận biết anh ta. Tô Thành không phải bị cách chức rồi sao? Ngươi sao có thể đón hắn lớp? Không đúng, nếu như bị cách chức, tất nhiên sẽ không thu thiết quyển văn thư cùng trấn ngục lệnh. Đã ngươi có thể tiếp ban đã nói lên Tô Thành không có bị cách chức, hắn làm ám điệp. Mấy cái thanh ý bộ khoái ngươi một câu ta một câu, rất nhanh vậy mà liền suy đoán ra sự thực. Không có một lát, ngươi tới càng ngày càng nhiều. Thông Thiên Thành, Ngũ Hoàn Thành Nam vực trấn vực ti, tổng cộng 8 cái cẩm y bộ đầu. Đinh Phi Hoa CPHNZ Lao Tam, xem như bài danh phía trên cẩm y bộ đầu. Dưới cờ tinh binh cường tướng rất nhiều, áo lam bộ khoái liền có 8 người, thanh y tuần bổ nhiều đến 3-40. Điểm danh một chút mão. Mọi người đứng vững. Trang Hiểu Xuân. Đến. Dương Hoa. Đến. Tại điểm danh sau khi hoàn thành, Đinh Phi Hoa xuất hiện ở trước cửa trên bậc thang. Chư vị. Gần nhất chạy nạn mà đến Thông Thiên Thành rất nhiều người, thượng tuần ti tòa sẽ lên nói, khai niên về sau, vọt tới nạn dân chí ít có 50 vạn. Mặc dù một nửa bên ngoài vòng ngoài thành, nhưng coi như một nửa bị xâm nhập vào thành, tất nhiên sẽ đối Thông Thiên Thành cũng tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Trước thiên tứ vị áo tím hầu hạ lệnh, nhường nhóm chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, phải tất yếu ổn định Thông Thiên Thành yên ổn. Nặng chứng cần phía dưới mãnh dược, sau này chư vị muốn vất vả một điểm. Trước kia có thể buông tha, sau này không thể buông tha. Trước kia có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, sau này không thể nhân lượng. Nhất là những cái kia ngoại lai lưu thoán nhân viên, không phục quản giáo, phá hư Thông Thiên Thành thứ tự muốn làm đến giết một người răn trăm người. Tốt, nên làm cái gì đi thôi, Tô Mục, ngươi qua đây. Rõ. Đi theo Đinh Phi Hoa đi vào hắn phòng làm việc, Đinh Phi Hoa phòng làm việc ngược lại là rất hiện đại hóa. Một cái bàn làm việc một cái giá sách, mấy cái ghế gỗ một cái bàn trà. Giản lược bày biện không chút nào không đơn giản. Điệu thấp bên trong nhộn nhạo một tia nhàn nhạt cao ngạo. Hôm nay là ngươi thứ một ngày báo đến, về sau nhóm chúng ta chính là một cái trong nồi múc ăn ăn huynh đệ. Có cái gì không hiểu liền hỏi ngươi lĩnh đội đội trưởng, gặp được khó khăn gì đều có thể nói với ta. Đối ngươi đại ca, trong lòng ta một mực trong lòng còn có ấy nấy. Ta còn là áo lam thời điểm hắn liền cùng ta, cũng là ta phái đi ra, ta lại không có thể chiếu cố đến hắn an toàn. Chỗ chức trách, nghĩa bất dung tử, ta nghĩ đại ca tất nhiên cũng nghĩ như vậy. Phi ca. Hiện tại ta cũng là trấn vực ti bộ khoái, ngươi có thể nói cho ta đại ca đến cùng đàng tra cái gì dô y sao? Ngươi nghĩ báo thù cho Tô Thành. Đại ca sinh tử chưa biết, nhưng ta đã kế thừa đại ca chức vị thân phận, hẳn là kế thừa hắn chưa hoàn thành chi sự nghiệp. Ngươi có nghe nói qua cực nhạc đan? Thời có nghe thấy. Trong mắt chớp động lệ mang, xem ra trước đó Vương Kỳ Phong suy đoán không sai. Triều ta đối cực nhạc đan lập pháp chi tàn khốc, là tiên triều lịch đại đều chưa từng có. Nhưng dù vậy. Cực nhạc đan lại nhiều lần cấm không thôi. Luật pháp đối cực nhạc đan càng là khắc nghiệt, liền để buôn bán cực nhạc đan kẻ liều mạng càng là giảo hoạt. Ta được đến tuyển báo, Bạc Thủy Bang tựa hồ tại buôn bán cực nhạc đan, hành tung bí mật lại số lượng đông đảo. Ta tra xét thật lâu lại chỉ có thể tra được dấu hiệu mà không có mảy may chứng cứ. Bất đắc dĩ, ta nghĩ đến đánh vào Bạc Thủy Bang nội bộ thu thập chứng cứ, ngươi đại ca nội tình nhạt, không bị người coi trọng thành nhân tuyển của ta. Thật không nghĩ đến, lại bởi vậy hại hắn. Phi ca. Bạc Thủy Bang mặc dù có chút thanh danh, có thể cùng nhóm chúng ta trấn vực ti so sánh bất quá là nhảy nhót thẳng hề mà thôi. Đã có hoài nghi, còn chậm rãi tìm cái gì chứng cứ. Trực tiếp chèn ép không phải liền là rồi. Ha 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 Đinh Phi Hoa cười to, ngươi ý nghĩ này, mỗi cái vừa mới gia nhập trấn vực ti người đều từng có. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, những cái kia giang hồ bang phái dựa vào cái gì có thể hoành hành giang hồ, bá đạo nhiều năm. Khó nói bọn hắn phía sau liền không có người. Người sau lưng bọn họ. Có thể so sánh trấn vực ti cứng hơn a. Liền xem như Thiên Kiếm Các, Địa Sát Tông, phạm vào triều đình lệnh cấm cũng làm cùng nhau hỏi tội. Nếu như phía sau chính là trấn vực ti đâu? Ngươi cho rằng cái thế giới này không phải đen tức bạch a? Nhìn thấy Tô Mục ngây người biểu lộ, Đinh Phi Hoa hài lòng cười một tiếng. Hắn ưa thích người thông minh, hơn ưa thích một điểm liền thông người thông minh. Cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không có minh sắc trắng đen giới hạn, tựa như ngươi cho rằng bang phái chính là giang hồ, trấn vực ti chính là triều đình. Nhưng có bang phái phía sau đại biểu chính là triều đình. Bạc Thủy Bang chỉ là Ngũ Hoàn Thành bang phái một trong, nhưng nó đồng thời là Thiên Môn kỳ hạ một cái chi nhánh bang phái.
Thiên Môn ngươi nghe nói qua chứ?
Nghe nói qua, trên phố Đồng Giao, trên đầu Thiên Kiếm dưới chân Địa Sát, trước người sau người hai tòa cánh cửa, một tòa Lục Phiến Môn, một tòa gọi Thiên Môn.
Lục Phiến Môn chỉ chính là nhóm chúng ta trấn vực đi.
Vậy ngươi biết không biết rõ, tứ đại áo tím hầu bên trong, La Thiên Vũ nhưng thật ra là Thiên Môn bồi dưỡng ra được.
Cái gì?
Lập tức, Tô Mục run lên trong lòng.
Hắn quả thật bị cái này tin tức dọa sợ.
Đinh Phi Hoa chỉ cho là Tô Mục là kinh ngạc, nhưng Tô Mục đáy lòng nhưng thật ra là kinh hãi tột đỉnh.
La Thiên Vũ là Thiên Môn bồi dưỡng ra được, kia La Thiên Vũ chính là cùng Thiên Môn cùng một ruộng, mà Bạc Thủy Bang lại là Thiên Môn kỳ hạ bang phái.
Đại ca Tô Mục tại Bạc Thủy Bang làm nội ứng, đây không phải tại nhân gia mí mắt nội tình làm nội ứng a?
Cùng ông cụ thắt cổ có cái gì khác nhau?
Ngày hôm qua mới tuyên thệ gia nhập La Thiên Vũ trận doanh, hôm nay ngươi lại nói cho ta cái này tàn khốc chân tướng.
Có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi?
40 năm trước La Thiên Vũ cùng Thiên Môn môn chủ Hồ Thiên Một là Thiên Môn sư huynh đệ, cũng là thở nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu. Về sau La Thiên Vũ có thể bình bộ thanh vân, Thiên Môn có thể phát triển như thế tấn mãnh, đến bây giờ đã nói không rõ ai thành tựu người nào.
Ngươi nói, có bối cảnh như vậy, nhóm chúng ta có thể đối Bạc Thủy Bang như vậy không hề cố kỵ chèn ép a.
Đánh Bạc Thủy Bang, tới Thiên Môn đòi hỏi công đạo.
Không nể mặt Thiên Môn, đó chính là quét La Thiên Vũ mặt mũi.
Nghe đến đó, Tô Mục trên trán mồ hôi lạnh tràn ra.
Sợ?
Đinh Phi Hoa cười nhạo hỏi.
Muốn nói không sợ, khẳng định là giả.
Nghĩ không ra một cái Bạc Thủy Bang, phía sau có thể liên lụy ra lại là Vũ gia, ta cũng hoài nghi có phải hay không tùy tiện một bang phái thế lực bưng ra tới đều là nhóm chúng ta không chọc nổi chỗ dựa.
Chỗ dựa về chỗ dựa, nhưng cứng hơn nữa chỗ dựa cũng không thể trắng trợn làm việc thiên tư trái pháp luật.
Cho nên mới phải có bằng chứng như núi, ai cũng lật không được án cao y chu nở dê loa y kia bằng chứng.
Tốt, ngươi nghĩ biết đến cũng biết rõ, hôm nay ngươi vừa tới, ta đem ngươi phân cho Lão Hoàng đi.
Lão Hoàng là làm 30 năm lão tuần bổ, kinh nghiệm phong phú.
Ngươi đi theo hắn nhất định phải khiêm tốn thỉnh giáo, cần phải học hỏi nhiều hơn.
Phi ca, ta đại ca mất tích sự tình, nhưng có đầu mối gì?
Tô Mục xem xét Đinh Phi Hoa không có ý định nói tiếp vội vàng hỏi.
Ngươi còn muốn tra?
Không sợ chết?
Sợ.
Nhưng ta đại ca không thể như thế mất tích không rõ ràng.
Coi như biết rõ con đường phía trước hung hiểm, Tô Mục cũng nguyện thử một lần.
Tốt, có can đảm.
Muốn nói manh mối, kỳ thật ta cũng không có.
Ngươi đại ca là nội ứng Bạc Thủy Bang mất tích, hắn mất tích tất nhiên cùng Bạc Thủy Bang có quan hệ.
Nhưng nhân gia khẳng định là hỏi gì cũng không biết, trừ phi thực lực của ngươi có thể cậy mở Bạc Thủy Bang miệng.
Bạc Thủy Bang bang chủ Âu Dương Minh, lục phẩm cao thủ thực lực, dưới cờ 8 cái đường khẩu, mỗi cái đường khẩu vô số cao thủ, đường chủ toàn bộ là bát phẩm tu vi.
Có mấy cái đường chủ thậm chí có thất phẩm thực lực.
Nhóm chúng ta trấn vực ti 8 cái cẩm ý bộ đầu cũng chỉ có 4 cái thất phẩm tu vi.
Có thể thấy được, Bạc Thủy Bang thực lực đã có thể sánh vai nhóm chúng ta nam vực trấn vực ti.
Cầm trấn vực ti ép không được.
Đánh, cũng chưa chắc đánh thắng được.
Cho nên chỉ có quanh co dò xét, cẩn thận thăm dò.
Còn xin Phi ca chỉ điểm.
Còn nhớ rõ kia thiên thứ giết ngươi 4 người a?
Nhớ kỹ.
3 người bị ngươi làm trận đánh giết, vẫn còn có 1 người chạy chôn nở, bọn hắn đã tại cái kia thời gian điểm ám sát ngươi, rất có thể cùng Tô Thành có quan hệ.
Có khả năng biết rõ tương quan sự tình.
Cái kia đảo tẩu người đang đảo tẩu trước đó cùng ta chạm nhau một trường, hắn dùng chính là Mai Hoa bàn tay.
Mà lại là đã tu luyện tới tầng thứ 10 Mai Hoa bàn tay.
Mai Hoa Tông, Mai Lão Quái.
Không phải Mai Lão Quái. Mai Lão Quái thân cao không đủ xa ưu thước, khô gầy như tuổi.
Nhưng hôm nay cùng ta đối trưởng thân người cao gần chi nở thước, thân hình khôi ngô, cường tráng như trâu.
Hắn đã áo đen che mặt, ứng không về phần lại làm dịch dung đi.
Ngươi có thể thử tìm tới người này, theo hắn trong miệng biết được tiến một bước manh mối.
Nhưng ta cuối cùng nhất định phải nhắc nhở ngươi, cũng không đủ nắm chắc đừng tự tiện điều tra, dân mạng nhưng liền không có người thay ngươi báo thủ.
Rõ.
Sau đó, Đinh Phi Hoa gọi tới Lão Hoàng, đem Tô Mục giao cho Lão Hoàng.
Lão Hoàng là lớp ước chừng 50 tuổi trên dưới lao háo lam bộ khoái, cười lên ngoại trừ mặt mũi tràn đầy nếp vốn bên ngoài còn có đầy miệng hở thay răng.
Tiểu Mục, ngươi cùng Tam gia có phải hay không có quan hệ thân thích a?
Không có, có thể là Phi ca nhớ tới đại ca tình cũ đi, thế nào?
Tô Mục bị bên cạnh La Chí Cường hỏi một mặt một bức.
Không có a.
Tại Tam gia dưới cửa, gọi hắn Phi ca coi như người một cái.
Lão Hoàng đã có chỉ cười nói.
Cái này là Tam gia nói trấn vực ti bên trong đều huynh đệ. Để cho ta như vậy gọi hắn.
Ta về sau đổi giọng là được.
Bên người một cái gọi Vu Bát Thanh Ý tuần bổ lúc này tiếp lời tới.
Tám cái đội,
hôm nay đúng lúc là đội chúng ta ra đường tuần tra, ngươi vừa vặn hôm nay tiến vào nhóm chúng ta tổ. Một tiểu đội, 8 tháng mới đến phiên một lần tuần nhai, ngươi lại vừa vặn vượt qua. Tuần nhai? Tuần nhai rất đặc thù a. Nhân gia hôm nay mới đưa tin, chỗ nào biết rõ tuần nhai chỗ tốt. Tô Mục, ta và ngươi nói a, chúng ta một năm vớt chất béo, hết thể hai lần. Một lần là cuối năm, cấp trên đỏ lên lợi. Một lần khác, chính là không sai biệt lắm một năm một lần tuần nhai. Qua một lát ngươi đi theo các ca ca đi, cam đoan ngươi vớt cái chí ít 10 lượng bạc. Chuyện mần bá, hậu cung, có chút ý, diễn tả vợ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 14, bộ khoái sinh tồn chỉ nam. 10 lượng bạc, nghe tựa hồ không nhiều bộ dạng. Nhưng Tô Mục tại trên bến tàu rời 2 năm hàng, để giành được tới bạc cũng mới 5 lượng. Một cái bình thường nhà 4 người, không đành lòng đông lạnh chịu đói thấp nhất cam đoan là 1 năm 4 lượng bạc. Hiện nay cái này thế đạo, mỗi người cũng là vì sinh tồn ở dãy rùa. Không phải sinh hoạt, mà là sinh tồn. Tại trói trang ẩn tàng ở dưới âm u nơi hẻo lánh, bao nhiêu vì một lượng bạc mà giết một cái mạng chuyện phát sinh. Thanh y tuần bổ bất quá là chấn vực ti tầng dưới chốt nhất bộ khoái, một năm đồng lộc cũng liền 8 lượng bạc. Tuần một lần đường phố có thể mò được 10 lượng bạc tuyệt đối là một phen phát tài. Tiểu Mục, ngươi hôm nay vừa mới gia nhập chấn vực ti, nhóm chúng ta cũng là theo ngươi giai đoạn này tới, trong lòng ngươi suy nghĩ gì nhóm chúng ta cũng biết rõ. Đi theo bọn hắn tuần nhai mà đi. Tô Mục nụ cười vô hại rất dễ dàng nhường người bên ngoài có ấn tượng tốt, lại thêm Đinh Phi Hoa thái độ đối với Tô Mục khác biệt, rất nhanh nhường bọn hắn tiếp nạp Tô Mục. Ngươi khẳng định nghĩ đến, hiện tại trở thành bộ khoái, rốt cục có thể trừng ác dương thiện, về sau nhất định phải nghiêm trị tội phạm, đả kích bang phái, còn thiên địa một cái sáng sủa càn khôn. Cái này Tô Mục có chút chần chờ, đây là thừa nhận tốt đâu, vẫn là không thừa nhận tốt đâu. Ta thật không có nghĩ như vậy a. Tưởng tượng như vậy có thể, tuyệt đối đừng đang làm như thế. Nếu không sẽ chết rất thảm. Nhóm chúng ta thanh ý tuần bổ, chỉ cần làm tốt lao đại phân phó tốt sự tình liền tốt. Lao đại không có phân phó, hết thảy không muốn làm. Đúng, tuần bổ kiêng kỵ nhất chính là cái gì ngươi có biết không? Kiêng kỵ nhất chính là hành hiệp trượng nghĩa, đường gặp bất bình. Cái này lại không phải hát hí khúc nói kịch nam, lấy ở đâu nhiều như vậy hành hiệp trượng nghĩa kiều đoạn. Cứu mạng A, giết người A. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cái máu me khắp người trung niên nam tử hoảng hốt chạy bừa sông ra ngõ nhỏ. Ở phía sau hắn, 7-8 ca ý dơ trường đao đao thủ theo đuổi không bỏ. Không có qua mấy bước, vết máu khắp người liền bị 7-8 người đuổi tới, không nói hai lời nâng đao chiêu hô, từng tiếng vào thịt thanh âm vang lên. Kêu cứu người kia tiếng kêu thảm thiết thời gian dần qua lắng lại xuống dưới, mà cự ly bên đường chém giết người, Tô Mục một nhóm 6 cái tuần bộ cự ly bất quá 50 mét. Cái này cũng bỏ mặc a. Tô Mục đè thấp lấy thanh âm hỏi. Tiểu Mục, bang phái tư đấu mà thôi, việc không liên quan đến mình làm gì xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác dễ dàng đưa tới tai họa, nhắm mắt làm ngơ. Như loại này bên đường chém người sự tình, mỗi thời mỗi khắc khắp nơi đều đang phát sinh, nhóm chúng ta cũng không quản được. Đúng. Ngoại trừ không thể hành hiệp trượng nghĩa bên ngoài, còn có chính là không thể anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu Mục ngươi tuổi trẻ dễ dàng khí thịnh. Gặp được các bá ước hiếp nữ tử kiểu gì cũng sẽ không nhịn được muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Tốt nhất có thể tốt đẹp người lưu lại một đoạn giai thoại. Nhưng đây là chúng ta tối kỵ. Không sai, ngươi suy nghĩ một chút, dám đảm đương đường phố đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, cái nào là kẻ vớ vẩn. Nếu không có hậu trường có dũng khí như thế phách lối a. Bất quá loại sự tình này cực ít phát sinh, nào có trùng hợp như vậy nhường nhóm chúng ta đụng phải. Cứu mạng a phi lễ a. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền đến. Một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử xông ra ngõ nhỏ. Nhìn thấy Tô Mục một đoàn người về sau hai con người bên trong lập tức bắn ra khát vọng tinh mang. Nhưng Tô Mục một đoàn người bên trong, chỉ có Tô Mục cùng lão hoàng hướng nữ tử kia nhìn sang, cũng chỉ có hai người thấy được kia khát vọng nhãn thần. Về phần cái khác mấy người, cũng cố ý quay qua liền giả bộ như không nhìn thấy. Theo sát lấy, từ phía sau trong ngõ nhỏ xông ra 4-5 cái che kín hình xăm trắng hán, nhanh như liệt hỏa đuổi kịp nữ tử, một phát bắt được nữ tử tóc. Gai điếm túi, ta cánh đồng hoa báo có thể coi trọng ngươi hai cái. Là các ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận, còn dám chạy. Mẹ nó ngươi còn dám chạy, lao tử để ngươi đời này cũng không xuống được giường. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, nữ nhân bị 4-5 người tàn nhẫn kéo trở về. Cái này cũng bỏ mặc a. Tô Mục thanh âm càng thêm trầm thấp, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng đậm thất vọng. Tiểu Mục, nhóm chúng ta đều là người từng trải, có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Nhưng ta và ngươi nói à, bên này có dũng khí như thế phách lối, ít nhất là cái không ra gì đỉnh phong ác bá. Muốn cứu người, đến ước lượng lấy có bản lãnh này hay không. Coi như ỷ vào trấn vực ti lúc ấy đem người trấn trụ. nhưng không đợi con gái người ta lấy thân báo đáp liền có thể đợi đến nhân gia hắc đạo trả thù. Phóng hỏa đốt phòng, đầu độc cám sát, kia là khó lòng phòng bị. Huống chi, ngươi cho rằng cứu được người một lần có thể cứu cả một đời. Không chừng ngày khác liền có thể nhìn thấy ngươi cứu cô nương Trần Như nhộng phơi thây đầu đường. Về sau ta không biết rõ, nhưng cái này Tô Mục đè lại đao, bước ra một bước. Vừa rồi cái cô nương kia ta thấy được. Lúc này, đội trưởng lão Hoàng mở miệng, trên mặt vẫn như cũ là kia bất cần đời tiêu dung, dáng dấp thật đặc nương xinh đẹp, tựa như là Yên Phi Phi nha đầu. Đầu lĩnh, thật. Thế, Yên Phi Phi nha đầu. Nói như vậy Yên Phi Phi khả năng. Mẹ, lão tử xem thường nhất ước hiếp cô nương cặn bã, các ngươi đi trước tuần tra, ta đi một chút liền đến. Tiếng nói còn không có rơi xuống đất, chỉ cảm thấy một trận gió thúc qua, một thân ảnh đã hướng cái nào ngõ nhỏ chạy như điên. Yến cô nương chớ hoảng sợ, trấn vực ti tuần bổ ở đây. Ngoá! Thạch Thanh, ngươi dám cùng ta đoạn. Trong chớp mắt, hai cái thanh y bộ khoái xông vào trong ngõ nhỏ, không có một lát, bọn hắn mang theo hai cái hất lên bộ khoái áo choàng chật vật cô nương, từ ngõ hẻm bên trong đi ra. Cô nương chớ sợ, hôm nay trước khi trời tối, ta nhất định đem kia cánh đồng hoa báo vặn đến trước mặt của ngươi dập đầu cho ngươi bồi tội. Hừ, dưới ban ngày ban mặt dám gian nữ, thực tế bất chấp vương pháp. Tô Mục nhìn xem nghĩa chính ngôn từ hai hàng, khóe miệng có chút run rẩy. Nếu không phải còn nhớ rõ vừa rồi hai hàng dạy thế nào Tô Mục, kém chút cũng tưởng rằng thật. Theo bản năng, Tô Mục lát nữa nhìn về phía cái kia trung niên nam tử bị chém giết địa phương. Hắn có phải hay không cũng đúng là âm hồn bất tán nhìn xem một màn này. Đa tạ quan gia ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể nghi ngờ là báo. Ai, huynh đệ chúng ta hai người đối Yến đại gia ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp đây, há có thể ngồi nhìn không để ý tới. Đâu, nhóm chúng ta đem Yến đại gia hộ tống hồi trở lại Minh Nguyệt lâu. Ừm. Bất quá hôm nay số định mức. Không có việc gì, các huynh đệ vất vả, nhóm chúng ta không phân. Nói hai người hào sảng ôm quyền, che chở hai cái cô nương ly khai. Đầu lĩnh, cái này Yên Phi Phi là vì sao Thạch Thanh đại ca bọn hắn Tô Mục không hiểu hỏi. Minh Nguyệt lâu là Nam khu Tam đại thanh lâu một trong, Yên Phi Phi là Minh Nguyệt lâu Bát đại kim hoa một trong, trong ngày thường lưu Yên Phi Phi qua đêm ít nhất phải 10 lượng. Hôm nay hai người bọn họ anh hùng cứu mỹ nhân hộ tống nhân gia trở về, nhân gia không muốn biểu thị cảm tạ a. Lão Hoàng vừa nói một bên nhướng mày, rất giả không đứng đắn. Đi thôi, còn có rất nhiều nhà bạc muốn thu đâu. Tô Mục tiếp tục đi theo lão Hoàng bọn người tuần nhai. Trải qua vừa rồi nhạc đệm cũng làm cho một đám nguyên bản ra sức dạy Tô Mục làm thế nào một cái hợp cách tuần bổ đám người thuyết giáo hào hứng thật to giảm nhỏ. Tiểu Mục, nói cho cùng chính là, nhóm chúng ta làm tuần bổ, nhất định phải vạn sự xem chừng, ngàn vạn không thể bị nhiệt huyết xông lên đầu. Hành hiệp trượng nghĩa chuyện làm tốt chưa chắc có chỗ tốt, nhưng làm không tốt rất có thể mất mạng. Anh hùng cứu mỹ nhân cũng được, thu hoạch được kỳ ngộ, thần công bí tịch cũng được, đây đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không có khả năng giống kịch Nam thảo luận như thế. Tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp được. Coi như gặp cũng muốn làm không nhìn thấy, quyết không thể nhớ thương, dễ dàng đưa tới họa sát thân. Ha ha ha, một tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên, bên đường lầu các bên trên, một thân ảnh xông phá cửa sổ hướng nơi xa lướt qua. Trung Nguyên thần công bí tịch ta liền nhận. Chờ ta luyện thành thần công, trở lại lĩnh giáo. Tô Mục còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên người lão hoàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đuổi kịp trên bầu trời lăng không hư độ thân ảnh. Cái gì? Người kia chỉ cảm thấy một trận sát cơ đem khóa chặt, trong kinh hoàng vội vàng lăn nữa. Đã thấy lão hoàng đao ra khỏi vỏ một tấc, lộ ra một đạo sắc bén đao mang. Si. Yêu đao ra khỏi vỏ, một đạo luyện không treo tại chân trời. Lăng không bay qua thân ảnh chặn ngang trên không trung một phân thành hai. A. Đường đi bên trong, mấy cái ngừng chân nhìn quanh bách tính chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, nhẹ nhàng một vòng, một tay tiên huyết. Lúc này dọa đến vong hồn đại mạo, kinh khiếu tản ra. Tô Mục kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu rút đao chém đã đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, liền xem như cùng là cửu phẩm cao thủ cũng khó có thể ngăn cản một chiêu này. Đầu là cửu phẩm cao thủ. Tô Mục kinh ngạc đến, một chiêu liền chém giết một cái cửu phẩm. Tiểu Mục, trẻ không phải. Cửu phẩm cùng cửu phẩm, là không đồng dạng. Tô Mục sau lưng, Vũ bắt một mặt sùng bái nhìn xem từ trên trời không chậm rãi bay xuống lão hoàng. Đầu lĩnh, thế nào? Đắc thủ a. Vu Bắt thân hình lóe lên đi vào lão hoàng bên cạnh thân, rút đao cảnh giác nhìn xem chung quanh theo tứ phía lầu các trên nhảy xuống một đám võ lâm nhân sĩ. Hiển nhiên, Tô Mục mấy người trong lúc vô tình quấn vào đến một trận bí tịch võ công cướp đoạt sự kiện bên trong. Vừa rồi ai cùng ta nói cái gì anh hùng cứu mỹ nhân hoặc là kỳ ngộ thu hoạch được bí tịch võ công là có thể ngộ nhưng không thể cầu có. Coi như gặp cũng không thể tham gia. Liền hôm nay tuần một lần la, trước gặp được bên đường hành hung lại là anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại mẹ nó liền thần công bí tịch cũng xuất hiện. Trấn vực ti ở đây, các ngươi có dũng khí làm càn. Trung Nguyên thần công bí tịch là nhóm chúng ta bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn mới mua được tình báo, theo dõi 3 ngày thành tài theo tới nơi này trấn vực ti như thế chào hỏi cũng không đánh cướp đoạt không khỏi quá bá đạo a.
Đúng rồi. Cướp đoạt bí tịch võ công tựa như là nhóm chúng ta giang hồ võ lâm chuyện riêng, không phạm pháp chứ.
Lão Hoàng lạnh lùng đảo qua một đám tức hồn hề người, cầm lấy bí tịch cũng không có mở ra, đưa đến dưới mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Tiện tay, đem bí tịch ném xuống đất, các ngươi muốn cướp liền đoạt, nhưng nhắc nhở các ngươi một câu, giả.
Giả.
Giả giả. Không có khả năng, tin tức này giá trị 100 lượng bạc, làm sao có thể là giả.
Một người kích động quát, xông lên trước nhặt lên trên đất bí tịch triển khai.
Liền xem như giả, ta cầm lại nhà chùi đi.
Thật.
Đoạt ta.
Sau lưng đã một hồi náo loạn, Tô Mục đi theo Lão Hoàng tiếp tục hướng phía trước tuần tra mà đi.
Đầu lĩnh, ngươi làm sao biết rõ là giả?
Vu Bát ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ hỏi.
Mực in vị còn không có tán, quyển bí tịch này in ra thời gian không cao hơn một tháng.
Tiếp theo, bí tịch xuất hiện tình báo vậy mà có thể sử dụng 100 lượng mua được.
Ngươi cái gì thời điểm gặp qua có thể sử dụng tiền mua được bí tịch võ công rồi?
Ai, cao hứng hụt một trận.
Đầu lĩnh, ngươi vừa rồi nhảy dựng lên một đao kia là manh mối gì?
Thật là đẹp trai.
Tô Mục gom góp tiến lên, trước đưa lên một cái mông ngựa.
Đây là ta sớm mấy năm theo một cái lãng nhân nơi đó học được, cái kia lãng nhân cái khác võ công không có gì nói, duy chỉ có một chiêu này rút đao chém tương đương không tệ.
Ta bỏ ra 3 tháng thời gian mới từ lãng nhân trên thân học được.
Lão Hoàng trên mặt lộ ra tiêu chuẩn cười ngây ngô, vỡ ra miệng miệng đầy răng vàng tương đương lóa mắt.
Khó học như vậy a?
Tô Mục kinh ngạc, hắn nhìn xem một đao kia động tác rất đơn giản a.
Học một đao kia ngược lại không khó, ta bỏ ra 3 ngày liền nắm giữ cơ bản, chủ yếu là cậy mở cái kia lãng nhân miệng tương đối khó, ta bỏ ra không sai biệt lắm 3 tháng.
Lão Hoàng cái này quẹo cua kem chút đem Tô Mục eo cho chuẩn, người giả xã hội.
Chương 15, hỗn loạn đáng sợ thế đạo.
Một trận tuần ngay, từ đầu tới đuôi, mỗi đến một nhà song bạc, thanh lâu, hiệu cầm đồ các loại mặt tiền cửa hàng đều có thể đạt được trong tiệm trưởng quỹ một phen hiếu kính. Nhưng như tiệm thuốc, tiệm tạp hóa, bố trang chờ đã.
Lại cơ hồ không có.
Nhìn xem Tô Mục như có điều suy nghĩ, Lão Hoàng nết miệng lộ ra răng vàng, tiểu mục, xem minh bạch một chút gì không.
Những cái kia đưa tiền cửa hàng, nội tình sợ là không sạch sẽ a.
Tô Mục nhỏ giọng hỏi.
Khó trách Tam gia coi trọng như vậy ngươi, ngươi quả nhiên không tầm thường.
Bọn hắn nội tình không phải không sạch sẽ, mà là có muốn hay không tiếp tục ăn cơm, ăn cái gì cơm trước được hỏi qua nhóm chúng ta có cho hay không ăn.
Trong trấn vực ti xưng hô loại này gọi đĩa, Nam vực trấn vực ti 8 cái cẩm y bộ đầu, mỗi một cái cẩm y bộ đầu đĩa đều không tương đồng.
Ngươi thấy có chút cửa hàng không có cho nhóm chúng ta hiếu kính, coi là bọn hắn nội tình liền sạch sẽ.
Chỉ bất quá có thể là người khác đĩa mà thôi.
Biết rõ đĩa ở đâu ra a?
Tất nhiên là phạm pháp loạn kỷ cương lại bị các huynh đệ nắm giữ chứng cứ, vì có thể cho nhóm chúng ta hiếu kính mới giữ lại bọn hắn.
Thông minh.
Lão Hoàng trên mặt mặc dù treo cười, nhưng đáy mắt cũng đã không có chút nào ý cười, có phải hay không cảm thấy rất thất vọng.
Trấn vực ti vốn hẳn nên là dân chờ lệnh, đả kích phạm pháp, nhưng bây giờ lại dung túng bao che, tổn hại luật pháp dung túng gian thương.
A.
Tô Mục mở mịt nhìn xem Lão Hoàng, một mặt kinh ngạc.
Hồi lâu, Tô Mục mới mở miệng yếu ớt, đầu lĩnh, nói câu cả gan, thế đạo như thế, không gì đáng trách.
Không gì đáng trách.
Ra sao hiểu?
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn.
Bây giờ thế đạo chướng khí mù mịt đục không chịu nổi, như nghĩ trên thế gian làm một dòng nước trong hẳn phải chết không nơi táng thân.
Đã quần quận hồng trần như thế, nhóm chúng ta thích đứng cái này quần quận hồng trần vốn là đương nhiên.
Là đả kích phạm pháp vẫn là dung túng không để ý lựa chọn, đơn giản là xem làm thế nào hơn có chỗ tốt mà thôi.
Lão Hoàng mở to hai mắt nhìn, nhìn từ trên xuống dưới Tô Mục.
Ngươi cùng đại đa số mới vào trấn vực ti người trẻ tuổi không quá đồng dạng.
Gì không đồng dạng?
Ngươi rất hiện thực, cơ hồ tất cả mọi người mới vào trấn vực ti đều là có một bầu nhiệt huyết.
Hoặc là vì thăng quan, hoặc là thật vì giữ gìn chính nghĩa, ngay từ đầu cũng đánh nhau kích phạm pháp một bầu nhiệt huyết.
Mà ngươi cũng không có.
Ta không tin mấy người bọn hắn có thể đối ngươi tạo thành ảnh hưởng gì.
Ta rất hì hệ u kỳ, ngươi đến cùng tại sao có thể có ý nghĩ như vậy.
Ta không tin ngươi làm trấn vực ti bộ khoái dự tính ban đầu chính là vì cùng phạm pháp thông đồng làm vậy.
Nhóm chúng ta sao không thẳng thắn một chút.
Ta ăn ngay nói thật, trấn vực ti như thế, khẳng định là muốn xảy ra chuyện.
Các loại đây một ngày cấp trên tra rõ xuống tới không biết bao nhiêu người đầu người rơi xuống đất.
Ngươi đây,
đến cùng nghĩ như thế nào?
Vì sao nghĩ như vậy?
Cái này thế đạo chính là như thế. Mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn. Ta không biết rõ Chấn Vực Ti không dung túng bao che không pháp hội thế nào, nhưng ta có thể khẳng định, coi như Chấn Vực Ti trên dưới một lòng đồng tâm hiệp lực sửa trị phạm pháp, Thông Thiên Thành cũng sẽ không thay đổi càng tốt hơn. Vì sao? Sinh tồn gian nan a. Tô Mục hơi xúc động hít một tiếng, người đem chết đói, hà tích danh tiết. Trộm đoạt đốt giết có thể xô nở dê, tất có người thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho dù bị Chấn Vực Ti bắt được cũng là chết, nhưng dù sao đều là chết, sinh tử thì sợ gì? Muốn cải biến hiện trạng dựa vào là không phải Chấn Vực Ti, là triều đình, là thiên đạo. Triều đình như thương hại thương sinh, thiếu ta phân tranh, mau chóng ổn định thiên hạ nhường bách tính an cư lạc nghiệp. Thiên đạo như thương hại thương sinh, thiếu ta thiên thai tai họa, nhường thần châu mưa thuận gió hòa. Như lại như vậy thiên thai nhân họa, cái này nhân gian thủy chung là địa ngục, nhóm chúng ta thân ở địa ngục, như thế nào giữ mình trong sạch? Lão Hoàng nụ cười trên mặt thu hồi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mục bả vai. Ngươi tuyệt không phải ao chi vật. Lưu cho Tô Mục một cái ý vị thâm trường nhãn thần, lần nữa gõ một hộ nhân ra cửa lớn. Cánh cửa két két một tiếng mở ra, ra chính là cái gầy gò trung niên nhân. Một nháy mắt, Tô Mục bản năng cảnh giác dâng lên, trên người lông tơ trong nháy mắt nổ tung. Trung niên nhân một bộ ăn mặc kiểu văn sĩ, cái cao, lại cực gầy. Một đôi sắc bén con mắt như ưng đồng dạng sắc bén. Ngón tay thon dài, giống như là nữ nhân ngón tay. Trung niên nhân nhìn xem bình thường, nhưng Tô Mục trực giác lại nói cho hắn biết người này tuyệt không đơn giản. Nhất là hắn một đôi ngón tay, cho Tô Mục cảm giác chính là một đôi sắc bén binh khí. Từ lao đầu, gần nhất sinh ý thế nào? Lao Hoàng cười rạng rỡ, nứt ra một ngụm răng vàng. Vốn nhỏ mua bán, đây có thể nói cái gì sinh ý a? Từ lao đầu mặt phía trên không biểu lộ, ánh mắt bên trong thậm chí không còn che giấu lộ ra chán ghét cảm xúc. Nhẹ nhàng ném đi, một cái túi tiền bay tới. Lao Hoàng đưa tay bắt lấy, nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Thiếu một chút a? Có ít a? Tháng trước ta cũng là cho nhiều như vậy. Tháng trước là tháng trước, tháng này ngươi đổ tử đổ tôn như thế phát triển, kiếm lời không ý ta. Lao Hoàng ung dung hỏi. Hiện tại răng lợi còn đáng tiền A. Một cái răng lợi cũng chính là một con gà giá cả. Tháng này cứ như vậy nhiều, lại muốn cũng không có. Lao Hoàng nụ cười trên mặt thu hồi, sắc bén nhìn chằm chằm từ lao đầu hồi lâu. Tô Mục toàn thân trong nháy mắt kéo căng, thủ trưởng nắm thật chặt chuôi đao. Bên người mấy cái thanh ý tuần bổ cũng như Tô Mục. Không khí khẩn trương không biết kéo dài bao lâu, mấy chu cờ dây là có. Đột nhiên, Lão Hoàng nụ cười trên mặt tràn ra. Nhiều như vậy liền liền cái này cỡ nào làm gì khiến cho nghiêm túc như vậy đây? Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán lái đi, Tô Mục bọn người nhưng không có nửa phần thư giãn. Đúng rồi, lần trước ngươi xin nhờ Tam gia sự tình Tam gia đang làm, tháng 10 tôn tử của ngươi hẳn là có thể đi vào quan học đi học. Đà tạ Tam gia. Đang khi nói chuyện, lại từ trong ngực móc ra một cái phình lên bao. Đây là con ta đơn độc hiếu kính Tam gia. Vậy ta thay Tam gia nhận, đi. Lão Hoàng lúc này mới tâm hài lòng đúng vậy mang theo Tô Mục bọn người hướng xuống một nhà mà đi. Đầu lĩnh, vừa rồi lão đầu kia cũng là chúng ta đĩa a? Tô Mục nghi hoặc hỏi. Là Tam gia đĩa? Nếu là đĩa còn dám như thế phách lối. Đường đường trên bát phẩm cao thủ, dưới tay đồ tử đồ tôn vô số, ngươi nói hắn có dám hay không như thế phách lối. Nếu không có uy hiếp bị Tam gia bắt lấy, nghi thu tiền của hắn. Nằm mơ đi. Vậy hắn đến cùng là làm gì? Tiếng nói rơi xuống đất, Lão Hoàng đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm Tô Mục hồi lâu, Tô Mục lập tức ý thức được nói sai, vội vàng chắp tay nói xin lỗi. Nhớ kỹ, không nên hỏi không nên hỏi, đây mới là tại Chấn Vực Ti sống yên phận gốc rễ. Rõ. Khó trách cái khác mấy cái thanh ý tuần bổ sẽ cho là mình cùng Đinh Phi Hoa có cái gì quan hệ thân thích. Một ngày tuần nhai xuống tới, Tô Mục vậy mà phân đến 20 lượng bạc, thanh ý tuần bổ một năm đồng lộc mới 7-8 lượng. Mặc dù mấy tháng mới đến phiên như vậy một lần, dù là một năm đến phiên một lần, cũng là gấp đôi lương một năm ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa A 20 lượng, Tô Mục không ăn không uống không ra tiêu tại bến tàu chuyển 3 năm cũng không kiếm được nhiều như vậy. Ta liền buồn bực, đại ca làm 5 năm bộ khoái, nhà ta làm sao cũng hẳn là thoát khỏi nghèo khó chạy thường thường bậc trung A. Mà lại, lão cha 20 năm trước chính là bộ khoái. Nhiều năm như vậy không có lý do mua không nổi một bộ độc lập viện lạc A. Nhưng từ trí nhớ của đời trước bên trong, trong nhà một mực qua rất kháng khổ. Kỳ quái. Đem tiền giấu, Tô Mục thổi lửa nấu cơm. Cơm nước xong xuôi, thiên lấy đen. Tô Mục đổi một thân y phục dạ hành phiêu nhiên mà đi. Hiện tại võ công đã phá cửu phẩm, vượt qua cái này đạo môn hạm chính là ngư long vào biển. Thêm nữa người mang sinh tử tế đàn, Tô Mục đối tương lai tràn ngập lòng tin. Kia thiên thư giết Tô Mục trong 4 người cuối cùng đào tẩu người kia người mang 10 thành công lực Mai Hoa Trưởng. Mai Hoa Trưởng đã là Mai Hoa Tông độc môn võ công, Mai Hoa Tông liền thoát không khỏi liên quan. Tại Thông Thiên Phủ, có đủ loại muôn hình muôn vẻ thế lực rằng co tại tòa này to lớn thành trì bên trong. Có chuyên môn đi đường thủy tàu bang, có chuyên môn trị chuyển vận đoàn ngựa thổ, có chuyên môn chiếm địa bàn thu phí bảo hộ, cũng có lũng đoạn các ngành các nghề bang phái. Mai Hoa Tông cũng không phải là truyền thống lý giải tông môn, nghiêm chỉnh mà nói thuộc về võ giả huấn luyện cơ cấu. Tại Ngũ Hoàng Thành Nam Vực, Mai Hoa Tông xem như lừng lẫy nổi danh. Tô Mục sở dĩ một câu liền kêu lên Mai Hoa Tông Mai lão quái hay là bởi vì trước kia hắn đối Mai Hoa Tông đặc biệt hiểu qua. Tại cái này thế đạo, muốn ra đầu người chỉ có một con đường có thể đi, trở thành võ giả. Chỉ có trở thành võ giả mới có nhảy vọt giai cấp khả năng. Cho nên như Mai Hoa Tông loại này chuyên môn bồi dưỡng võ giả thế lực ứng vận mà ra. Mai lão quái tương truyền là trên bát phẩm võ giả, một tay Mai Hoa trưởng có thể cách ba trượng cự ly giết người. Bất luận kẻ nào, chỉ cần nộp tiền liền có thể đi Mai Hoa Tông học tập võ công. Một tháng 5 lượng bạc. Tô Mục bất ăn bất mặc rời 2 năm hàng để giành được tiền chỉ đủ học tập một tháng. Cao như vậy ngang học phí, vẫn như cũ có vô số người chạy theo như vị hướng Mai Hoa Tông đưa tiền. Chỉ vì cái kia trở thành võ giả không thiết thực mộng tưởng. Đại đa số người, tại học tập 2-3 tháng sau ly khai, thứ nhất không có tiền, thứ hai biết mình trở thành chân chính võ giả vô vọng, học chút giết địch chiêu thức về sau có thể gia nhập bang phái khác. Sau đó đang từ từ bằng gặp gỡ hôn suốt đầu. Nhưng là, Mai Hoa Tông nếu như gặp phải dị bẩm thiên phú hạt giống tốt, cũng sẽ bị Mai lão quái thu làm nội môn đệ tử. Trở thành nội môn đệ tử về sau không chỉ có thể dẫn tới tiền lương, tài nguyên tu luyện cũng sẽ thật to tăng lên. Dù sao một cái Mai Hoa Tông không phải dựa vào một cái Mai lão quái liền có thể chống lên tới. Tại đại ca xảy ra chuyện trước đó, Tô Mục có thể một mực dự định đi Mai Hoa Tông con đường này. Kế hoạch cũng may Mai Hoa Tông học tập thời điểm thể hiện ra hơn người tư chất bị Mai lão quái nhận lấy, bắt đầu từ đó có thời. Nhưng bây giờ không cần thiết. Trời tối mới ra ngoài, nửa đêm mới trở về. Trở về sau, đặc biệt đi sát vách Xuân Hoa nhà mắt nhìn, bọn hắn hai mẹ con bình yên vô sự. Tô Mục lúc này mới yên tâm về đến trong nhà nằm lại trên giường đi ngủ. Mai Hoa Tông bát phẩm cao thủ có hai cái, một cái Mai lão quái, thứ hai là đệ tử y bát Mai Anh. Khó nói cái kia trên bát phẩm cao thủ là hai người bọn họ bên trong một cái. Không giống à? Mai lão quái thân cao mới không đến xa ưu thước, người kia thân cao chi nở thước, coi như dịch dung thuật lại cao mình cũng không có khả năng đem thân cao thể trọng dịch dung như thế cách xa. Mai Hoa Tông thế lực không tầm thường, không thể tùy tiện động thủ, càng không thể gây nên bọn hắn cảnh giác, xem ra cần chậm chậm mưu toan. Sáng sớm hôm sau, Tô Mục đúng giờ tỉnh lại, mặc tốt chế phục, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi trấn vực ti lên lớp. Hôm nay công việc chủ yếu chính là thu dọn án tông, nhìn xem trên bàn được gấp 3 thước nhiều dày án tông tư liệu. Tô Mục phản ứng đầu tiên có phải hay không bị nhằm vào rồi. Trên TV cũng đều diễn như vậy. Có thể ngẩng đầu nhìn lên, thạch thanh bọn hắn trên bàn án tông là hắn gấp đôi, cho Tô Mục những này án tông thật đúng là đặc biệt chiếu cố Tô Mục là người mới. Thiện tay cầm lấy bắt đầu là xem. Ngày 8 tháng 3, đứng thẳng đường phố thứ 7 ngõ hẻm, một người bán hàng rong bị đâm chết tại đầu ngõ, hung thủ không có tung tích, hiện trường chỉ để lại một cái mang máu dấu chân. Ngày 8 tháng 3, Đông Lâm đường phố. Hắc hổ bang tam đương gia thi thể bị phát hiện tại nhà vệ sinh công cộng bên trong, trên thân chí mạng vết đao 72 đạo, nghi là bị loạn đao chém chết. Ngày 8 tháng 3, Đông Lâm đường phố một phụ nữ mất tích, ngày thứ 2 sáng sớm, bị vứt bỏ tại đầu đường, trần như nhộng nghi bị lăng nhục chí tử. Ngày 8 tháng 3, liên tiếp nhìn mười mấy phần, tất cả đều là ngày 8 tháng 3. Thạch Thanh đại ca, tiểu đệ có một chuyện không hiểu. Nói, Thạch Thanh cúi đầu, dưới tay không có dừng lại. Vì cái gì ta liên tiếp xem mười mấy phần đều là ngày mùng NG8 than NG3 bản án? Ta là cái gì nghi hoặc đâu? Mới mười mấy phần cũng không nhiều à, ta chỗ này hơn 30 phần đều là mùng 6 tháng 4 đây này. Đúng đấy, tiểu mục à, sở dĩ liên tiếp ngày mùng NG8 than NG3 là bởi vì những này bản án đều là cùng một ngày báo án à. Một ngày tại nhóm chúng ta Nam Khu có thể phát sinh nhiều vụ án như vậy. Tô Mục chấn kinh. Nhóm chúng ta Nam Khu. Ngươi cho rằng toàn bộ Nam Khu liền chúng ta mấy cái bộ khoái A. Đây là Tam gia phụ trách 12 đầu đường phố khu vực phát sinh bản án. Đáp án này càng làm cho Tô Mục liễu lưới, nhỏ như vậy khu vực, một ngày vậy mà lại phát sinh mấy chục vụ giết người. Đây là dạng gì địa ngục A? Làm sao? Bị hù dọa rồi. Có phải hay không trước kia ban đêm hai mắt nhắm lại vừa mở, một đêm liền đi qua, cũng không biết rõ nguyên lai bên ngoài phát sinh nhiều chuyện như vậy đâu. Bình tĩnh A, như thường đâu, bây giờ thế đạo này. Chính là loạn như vậy. Kia chúng ta bây giờ làm thu dọn là ý gì? Chính là đem nào có manh mối, hoặc là có giá trị bản án lựa đi ra, sau đó từ Tam gia định đoạt tra không tra, xử lý không làm. Về phần những cái kia không tìm ra manh mối vụ án không đầu mối, liền đệ đơn đến thời điểm thống nhất đốt cháy. Cái gì là có giá trị đâu? Có giá trị a? Dễ nói, đến, nhìn xem vụ án này. Thạch Thanh theo bên người rút ra một vụ án, mùng 1 tháng 4, có một áo đen kẻ xấu xâm nhập Vạn Thịnh quán rượu lao bản trong nhà, giết người cướp của sau hung thủ bỏ trốn mất dạng, hiện trường không người còn sống. Ách, cái này có cái gì giá trị? Chớ đã, không phải nói hiện trường không người còn sống a? Vậy ai biết rõ là một cái áo đen kẻ xấu? Báo án người chính mình nói. Thạch Thanh trên mặt lộ ra trêu tức tiếu dung, báo án chính là tiểu lâu lão bản đệ đệ, mới vừa từ nơi khác chạy nạn tới tìm nơi nương tựa ca ca. Sau đó mới qua một tháng liền ra cái này việc sự tình. Lão bản đệ đệ tất nhiên chính là hung thủ, vậy còn không bắt hắn? Bắt hắn làm gì a? Bắt, người bị hại cũng sẽ không khởi tử hoàn sinh. Nhưng giữ lại hắn, Vạn Thịnh quán rượu chẳng phải thành chúng ta đĩa rồi sao? Cái này, chính là có giá trị. Tô Mục lúc này hiểu rõ, có giá trị, chính là có thể cho nhóm chúng ta mang đến chỗ tốt. Nhưng cũng, Tô Mục trở lại trên chỗ ngồi, tiếp tục tra án án tông, qua không biết bao lâu, Tô Mục cầm một tấm án tông đứng người lên. Thạch Thanh đại ca, chương này có tính không có giá trị. Ngày 12 tháng 3, Mai Hoa Tông thiếu bang chủ Mai Nhìn Long, bởi vì vài câu khỏe miệng mà đem một cước phu hầu đả trọng thương, ban đêm hôm ấy, tiệu phu bất trị bỏ mình. Ồ, lại là cái này nhị thế tổ. Thạch Thanh tựa hồ đối với Mai Nhìn Long đã sớm biết, vừa cười vừa nói. Đã nhiều năm như vậy, cái này nhị thế tổ cũng không có đem hắn nhà cho hố nghèo, có thể thấy được cái này Mai Hoa Tông những năm này kiếm lời bao nhiêu tiền. Thu, chương này án tông nói ít có thể kiếm lời cái 800 lượng. Thạch Thanh đại ca, Mai Nhìn Long, làm không ít việc này. Hắn cái nào nguyệt không phạm tội, tháng kia nhất định là bị Mai lão quái cấm túc. Mai lão quái già mới có con, đối Mai Nhìn Long sủng chìm phi thường. Mà cái này nhị thế tổ, từ nhỏ đã tham hoa háo sắc, tròn 16 tuổi về sau 3 ngày 2 đầu cho Mai Hoa Tông gây chuyện. Nếu không có cái hắc bạch hai đạo ăn sạch thay hắn thu dọn cục diện rối rắm lão cha, hắn sớm đã bị tháo thành 8 khối cho cá ăn. Tô Mục không tiếp tục ngôn ngữ, trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục tìm đọc án tông bắt đầu. Tiểu Mục. Lúc này, ngoài cửa một người đột nhiên kêu lên. Tại đại ca, ta ở đây. Trấn vực ti ngoài có cái nữ nhân nói là tìm ngươi. Tô Mục nghe xong, theo bản năng nghĩ đến Xuân Hoa tỷ. Lập tức biến sắc, vội vàng đứng người lên đi ra ngoài. Chương 16, đơn đao cứu người. Xuân Hoa tỷ. Tô Mục nhìn thấy cửa ra vào chờ nữ nhân, vội vàng tiến lên đến. Tiểu Mục. Nhìn thấy Tô Mục đi tới, Xuân Hoa nước mắt lập tức như hạ vũ đồng dạng theo trong hốc mắt rơi xuống. Quả quả không thấy cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, liền không tìm được. Người trước đừng khóc, cùng ta nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngày đó nghe ngươi, một khắc cũng không dám buông lỏng, vô luận đi làm cái gì đều không cho quả quả ly khai tầm mắt của ta. Buổi trưa hôm nay ta mang theo quả quả đi rửa rau, ta rửa rau thời điểm còn theo trong nước nhìn thấy quả quả tại trên bờ chơi đùa, làm ta đem giỏ rau nhấc lên thời điểm. Trong nước liền không nhìn thấy quả quả. Ta lắc nữa, quả quả đã không thấy tăm hơi. Người chung quanh đều là quen thuộc người, nhưng ai cũng không thấy quả quả tiểu mục, ngươi có thể tìm về quả quả đúng không? Không có quả quả, ta không có cách nào sống a. Nhìn xem cái này cố giả bộ lấy tỉnh táo nữ nhân, Tô Mục đấy lòng lại là tiếc hận lại là thông cảm. Nếu như tại Thái Bình thịnh thế, Xuân Hoa tỷ nhất định có thể sống rất hạnh phúc. Nhưng cũng tiếc, sinh ở người này ăn người thế đạo. Xuân Hoa tỷ. Ngươi đừng quá sốt ruột cũng không cần làm chuyện điên rồ. Xuống tay với quả quả người trong lòng ta nắm chắc, ngươi về trước đi chờ ta tin tức. Thật, thật. Tô Mục nói xong, quay người chạy về. Lão Hoàng đang dựa vào cây cột quất lấy thuốc lá sợi, Tô Mục trực tiếp đi tới. Đầu lĩnh, ta cầu các huynh đệ hỗ trợ. Trong nhà xảy ra chuyện rồi. Ừm, ta vị hôn thê bị đạo môn người bắt đi. Vị hôn thê. Lão Hoàng kinh ngạc trên dưới dò xét Tô Mục hai mắt, ngươi xác định là đạo môn. Đạo môn không làm lừa bán nữ nhân mua bán à, bọn hắn hoặc là trộm cướp tiền tài hoặc là trộm cướp hài đồng. Ta vị hôn thê mới vừa đầy 7 tuổi. Khu 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 một ngụm đen nhánh khói lập tức theo lão hoàng hai cái xoang mũi phun ra. Một màn này xác thực thật buồn cười, nhưng Tô Mục cười không nổi, thẳng tắp nhìn xem lão hoàng mặt không thay đổi mở miệng nói ra, đầu lĩnh, ta năm nay cũng mới 17 tuổi. Ồ, ngươi cũng mới 17 tuổi, ta ngược lại thật ra sơ sót. Nhưng là... Coi như ngươi biết rõ là đạo môn cách làm vậy thì thế nào? Đạo môn xuất quỷ nhập thần, thủ pháp sạch sẽ tay độc, biển người mênh mông, ngươi muốn đi nơi nào tìm? Coi như ngươi có thể căn cứ dấu vết để lại tìm tới đạo môn hành tung, có thể kia thời điểm người sớm đã bị bọn hắn chuyển tay. Đạo môn mỗi tháng đều phải đánh cắp 10 mấy 20 cái đứa bé, đến nay không có một cái nào có thể tìm trở về. Quên đi thôi, nếu như ta có biện pháp tìm tới đạo môn tung tích đâu? Tô Mục trầm thấp hỏi.
Vậy ngươi đi tìm Tam gia.
Ta không có quyền lệ vì kinh hứa khả mang huynh đệ giúp ngươi tìm người.
Lão Hoàng gõ gõ tẩu hút thuốc, chỉ cần Tam gia nói chuyện, các huynh đệ tuyệt không mập mờ.
Tốt, cái này đi tìm Tam gia.
Lão Hoàng nhìn qua Tô Mục bóng lưng rời đi, đột nhiên trêu tức nết miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng.
Đinh Phi Hoa ngay tại xét duyệt đưa ra đi lên có giá trị án cũ.
Người không vì mình, trời chu đất diệt.
Trấn vực ti trên dưới, không phải vẹn vẹn Đinh Phi Hoa quản lý người.
Tám cái cẩm y bộ đầu, thậm chí cái khác điểm nha bộ đầu nhóm, cái nào không phải liều mạng phát triển đĩa.
Đĩa càng lớn, tiền kiếm được tài càng nhiều.
Về phần có phải hay không bỏ rơi nhiệm vụ, nào có loại sự tình này.
Những này đĩa chỉ là mục tiêu hoài nghi, còn không có tìm tới chứng cứ xác thực.
Đợi đến đĩa giá trị bị ép khô, tự nhiên sẽ nắm giữ chứng cứ xác thực, đem bọn hắn giải quyết tại chỗ.
Đĩa nhiều ít, trực tiếp quyết định các huynh đệ có hay không thì tan.
Đinh Phi Hoa cầm bút lên, tại trong tay án tông trên vẽ một vòng tròn, lưu lại một cái chữ.
Xử lý.
Cốc cốc cốc.
Tam gia.
Tô Mục.
Là ta.
Ngươi gọi ta cái gì?
Đinh Phi Hoa thanh âm lập tức lạnh như băng xuống tới, trầm thấp quát.
Phi Phi ca.
Ừm, nhớ kỹ, về sau không ai thời điểm gọi ta Phi ca.
Chuyện gì?
Phi ca, ta có việc muốn nhờ, hy vọng Phi ca có thể phái người giúp ta cứu trở về quả quả.
Quả quả.
Ngươi cửa đối diện cái kia tối hầm lò đứa bé.
Rõ.
Nàng thế nào?
Tô Mục liền đem quả quả bị đạo môn bắt đi sự tình ngắn gọn nói một lần.
Sau khi nghe xong, Đinh Phi Hoa cau mày trầm tư hồi lâu.
Đạo môn thực lực không tầm thường à, coi như ngươi có biện pháp tìm tới, nhưng xúc phạm đạo môn tối kỵ bọn hắn tất nhiên sẽ không buông tha.
Tô Mục, ngươi đừng nhìn trấn vực ti uy phong lẫm liệt, tứ đại tử ý hầu trấn áp thông thiên phủ.
Nhưng thông thiên phủ đĩa quá lớn, trấn vực ti cũng không có khả năng đem thông thiên phủ ép kín kẽ.
Nếu như nhóm chúng ta có bản sự này, thông thiên phủ nào có bang phái thế lực có dũng khí ngang ngược cản rỡ.
Nam vực những bang phái khác có thể sẽ cho trấn vực ti một bộ mặt, nhưng đạo môn lại sẽ không.
Đạo môn từ xưa đến nay liền cùng trấn vực ti thế bất lưỡng lập, lại bọn hắn đều là đến vô ảnh đi vô tung.
Coi như thành công cứu trở về nữ hài kia, các huynh đệ về sau sợ rằng sẽ bị đạo môn trả thù.
Không có một cái nào lý do thích hợp, ta rất khó hướng các huynh đệ bàn giao.
Nàng là ta vị hôn thê. Nếu như Phi ca không xuất thủ, chính ta đi.
Hồ nháo.
Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Không nói ngươi có thể hay không tìm tới, coi như tìm được, ngươi đi một mình làm cái gì?
Chịu chết ta.
Còn có, tiểu nữ hải kia là ngươi vị hôn thê.
Ai quyết định?
Một cái gái giang hồ nữ nhi, há có thể làm ngươi thê tử?
Ngươi xứng đáng Tô gia liệt tổ A.
Năm đó ta cùng qua cha ngươi, kêu lên cha ngươi đại ca.
Trong lòng ta, hắn cũng một mực là ta tốt đại ca.
Tại trấn bực ti, mọi người là huynh đệ, ra trấn bực ti, ta có thể làm ngươi thúc bá.
Ngươi muốn bại hoại Tô gia gia phong ta cũng không thể bằng lòng.
Ra ngoài.
Phi ca, kỳ thật nàng không phải Tô Mục vội vàng nói.
Kia liền càng không cần thiết đi cứu.
Ta trước kia khuyên qua cha ngươi, sớm một chút dọn ra ngoài, không nên cùng đám kia dân đen đợi cùng một chỗ, cha ngươi một mực không nghe.
Ta hiện tại cũng nghĩ nói với ngươi lời giống vậy.
Ngươi cùng những cái kia dân đen không đồng dạng. Tô gia là cha truyền con nối vong thê trấn vực ti bộ khoái, bọn hắn là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết dân đen.
Đừng nói một cái tối hầm lò chi nữ, bị trộm liền trộm, nàng thân phận như vậy, liền đến trấn vực ti lập án tư cách cũng không có.